Chương 303, đường đường thân thế chương 303, đường đường thân thế kỳ thật lần này tới, ta là có chút việc muốn cùng Hứa Thúc nói. Thập Tư Viễn đi đến trước mặt Hứa Lương Hữu, cũng không có bán cái gì cái nút. Chuyện gì? Hứa Lương Hữu có chút hiếu kỳ. Sau đó cho hắn đưa qua một cái ghế, để hắn ngồi xuống từ từ nói, ta để người tìm tới đường đường mụ mụ tin tức. Hứa Lương Hữu nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp lấy bắt đầu vui vẻ nói, đây là chuyện tốt ta. Ai, chưa chắc là chuyện tốt. Thập Tư Viễn thở dài, nói với Hứa Lương Hữu lên đường đường thân thế. Đường Đường sinh ra ở Giang Hữu Lâm Xuyên quận một cái bình thường nông thôn gia đình, ba ba Điển Trường Thanh là cái nông dân, bất quá lâu dài tại bên ngoài làm công, là một tên thủy địa công, trong nhà huynh đệ tỷ muội hết thảy có 6 cái, cha của hắn sắp xếp thứ tư, điều kiện gia đình kia là tương đương không tốt. 35 tuổi mới cưới cái lão bà, cũng chính là Đường Đường mụ mụ Mao Tam muội lúc ấy mới 22 tuổi, Điển Trường Thanh dòng dã so với nàng lớn 13 tuổi, mà Mao Tam muội sở dĩ gả cho lại năm nghèo kỳ lại lớn Điển Trường Thanh, khẳng định không phải là bởi vì tình yêu, mà là nàng tự thân cũng có thiếu hụt. Nàng thuộc về tiên thiên tính công nghiệp, trong nhà cảm thấy nàng là cái bướm hữu, tại Điền Trường Thanh giao một bút phong phú lễ hỏi về sau, liền đem nàng cho qua loa gả cho Điền Trường Thanh. Lớn tuổi biết người đau lòng, Điền Trường Thanh vẫn tương đối đau lòng chính mình cái này câm điếc nàng dâu, cho nên cưới sau hai người thời gian còn là trôi qua không tệ. Nhưng là ánh sáng Điền Trường Thanh đối với nàng thật là không có để làm gì, đều nói miếu nhỏ yêu phong lớn, Điền gia nghèo còn bộ dáng nhiều, Mao Tam muội tại nhà chồng trải qua cũng không tốt, đặc biệt là bà, đối với nàng các loại ghét bỏ, đủ kiểu bắt bẻ, nàng lại là người câm, thật là có khổ nói không nên lời. Tăng thêm Điển Trường Thanh thường xuyên ra ngoài làm công, căn bản không ai giúp nàng, cuộc sống có thể nói trôi qua cực kỳ vất vả. Nhưng là Mao Tam muội cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đối với nàng dạng này nông thôn nữ nhân, còn là người câm điếc, rời khỏi nhà, nàng lại có thể đi đâu đâu. Cứ như vậy qua mấy năm, bọn hắn cuối cùng có hài tử, cũng chính là Đường Đường. Đây là một kiện cực kỳ cao hứng sự tình, liền ngay cả Điển Trường Thanh đều giảm bớt ra ngoài, chuyên môn ở nhà chiếu cố Mao Tam muội, liền ngay cả bà đều trở nên vẻ mặt ôn hòa rất nhiều. Nhưng chờ Đường Đường xuất sinh, thấy là cái nữ hài tử, liền không đúng bị. Không chỉ là bà biến trở về dĩ vãng bộ dáng, liền ngay cả Điển Trường Thanh thái độ đều trở nên lãnh đạm rất nhiều. Bất quá Mao Tam muội còn là rất đau lòng nữ nhi này, vừa sinh xong hài tử nàng, cũng chỉ có thể kéo lấy mọi mệnh thân thể, một mình chiếu cố nữ nhi. Cứ như vậy qua mấy tháng, thời gian dần qua Mao Tam muội cũng phát hiện hài tử có vấn đề. Hài tử giống như nàng, trời sinh là cái kẻ điếc, đối với thanh âm không có bất kỳ phản ứng gì. Mao Tam muội tự nhiên là cực kỳ bi thương, nàng không nghĩ tới nữ nhi vậy mà giống như nàng, thế nhưng là chính mình sinh hài tử chính mình yêu, nàng cũng nhận mệnh. Bất quá nàng bà tại biết việc này về sau, lại động tâm tư, cảm thấy cái này tàn phế tôn nữ sau này sẽ trở thành nhi tử vương hữu, thế là thừa dịp Mao Tam muội xuống đất lúc làm việc, liền đem Đường Đường bán cho thôn bên cạnh một người phụ nữ. Thôn bên cạnh phụ nữ lại đem Đường Đường bán cho một gia đình, nhưng chờ người nhà kia phát hiện Đường Đường là cái kẻ điếc về sau, liền lại không muốn, chuyển tay liền lại đem nàng bán cho người khác. Cứ như vậy, nhiều lần trằn trọc, cuối cùng lúc này mới lưu lạc đến trong viện mồ côi. Trong thời gian này không phải là không có hảo tâm nhân ra, muốn một mực thu dưỡng Đường Đường, thế nhưng là cuối cùng do dự mãi, còn là lựa chọn từ bỏ. Hiện tại nuôi một đứa bé quá khó khăn, huống chi còn là cả người hoạn tàn tật hải tử. Hứa Lương Hữu nghe xong cố sự này về sau, chỉ là thật sâu thở dài, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Sở dĩ như thế, là bởi vì chuyện như vậy hắn thấy nhiều, có thể lưu lạc đến hắn nơi này, hoặc là trong viện mồ côi hải tử, cái kia không phải có một đoạn thân thế bi thảm. Ngươi là cái gì ý nghĩ? Hứa Lương Hữu tựa hồ đoán ra Thẩm Tư Viễn đang do dự cái gì. Nếu như đem Đường Đường đưa về phụ mẫu bên người, chỉ sợ còn không bằng cuộc sống bây giờ, Đường Đường sẽ rất đáng thương, thời gian sẽ sống rất khổ, còn không bằng giả vờ như không biết việc này. Vẫn là để Đường Đường gặp nàng một chút mụ mụ đi, cũng là nữ nhân rất đáng thương. Thẩm Tư Viễn tở dài nói. Thế nhưng là, cái kia cả nhà không dễ làm đâu. Hứa Lương Hữu nói. Điền Trường Thanh cái này cả nhà, chính là cái to lớn vũ bùn, ai dẫm vào đi ai không may. Không có việc gì, từ khi nữ nhi ném về sau, Mao Tam muội liền rời đi nhà tìm nữ nhi, những năm này một mực ở bên ngoài làm công, rốt cuộc không có trở về qua, đến nỗi Điền Trường Thanh, tại Mao Tam muội đi sau này, lại tìm nữ nhân cùng một chỗ sinh hoạt. Còn như tại sao nói qua thời gian, mà không phải nói kết hôn, bởi vì căn bản là không có linh giấy hôn thú, thật chỉ là dựng hòa sinh hoạt. Còn như cùng Mao Tam muội, kỳ thật cũng không tính kết hôn, bởi vì chỉ nhiều mấy bàn tiệc rượu, mời người ăn cơm, cũng tương tự không có linh chứng. Nữ nhân kia chết rồi lão công, lưu lại hai đứa bé, lúc này mới lựa chọn cùng Điền Trường Thanh. Cái kia Điền Trường Thanh cũng là lông xanh rùa, lao bà của mình hài tử không quan tâm, đối với hai đứa bé kia ngược lại là rất tốt. Mao Tam muội những năm này một mực ở bên ngoài vừa đi làm, một bên nghe ngóng nữ nhi hạ xuống. Bất quá nàng là người câm điếc, đừng nói tìm kiếm nữ nhi, chính là tìm công tác đều trở ngại chủ điệp. Chính nàng thời gian đều trôi qua khó, Đường Đường nếu là cùng nàng, sau này thời gian chỉ sợ cũng khó chịu. Thẩm Tư Viễn thở dài nói, lấy Thẩm tổng ngươi tài lực, giúp đỡ một chút, thời gian cũng không có vấn đề a. Hứa Lương Hữu nói, ở trong lòng của Hứa Lương Hữu, Thẩm Tư Viễn là rất có tiền, đồng thời ra thế hẳn là vô cùng tốt, nếu không Giang tổng sẽ không đối với hắn thái độ như thế tốt, không biết, còn tưởng rằng bọn hắn là mẹ con. Trên sinh hoạt khẳng định là không có vấn đề, nhưng là thế nào nói sao, Đường Đường là cái rất đặc thù tiểu hài, ta thật lo lắng Đường Đường cùng với nàng về sau, chậm rãi mai một thiên phú của nàng. Thẩm Tư Viễn nói. Hứa Lương Hữu nghe vậy lại là hơi nghi hoặc một chút, Đường Đường đích thật là cái có chút thông minh tiểu hài, nhưng là nói có cái gì đặc thù thiên phú, vậy thì có điểm khoa trương à. Hắn nhưng là một chút cũng không nhìn ra. Hứa Lương Hữu chỉ coi Thẩm Tư Viễn yêu ai yêu cả Đường đi, bởi vì thích Đường Đường, cho nên cảm thấy nàng là đặc biệt nhất tiểu hài. Thế là suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi không yên lòng, có thể vẫn như cũ đem Đường Đường thả tại ta chỗ này, mẹ của nàng không phải là không có công tác sao? Ta có thể tại phòng cầu vòng cho nàng an bài một cái cương vị, dạng này cũng là vẹn toàn đôi bên. Dạng này có thể hay không gia tăng các ngươi chi tiêu? Thẩm Tư Viễn nói, không sao, dù sao đều là Giang tổng xuất tiền. Hứa Lương Hữu ngay thẳng địa đạo. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cười ha ha, Hứa Lương Hữu biện pháp, thế nhưng là giải trong lòng hắn xoắn xuýt. Nguyễn Hồng Trang nghe thấy tiếng cười, có chút hiếu kỳ đi hướng đi qua, còn như Đường Đường, hiện tại Đậu Đậu đã cùng với nàng thân quen, ngay tại dạy nàng thế nào cưới ba vòng, Đường Đường học rất nhanh, chân ngắn nhỏ vung mạnh bay lên. Đang nói cái gì, cười như thế vui vẻ. Nguyễn Hồng Trang hỏi, nói Đường Đường sự tình đâu? Thẩm Tư Viễn đem sự tình đại khái tình huống nói với Nguyễn Hồng Trang một chút. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy trầm tư một chút sau hỏi, Đường Đường mụ mụ, hiện tại đều làm những cái nào công tác à? Còn có thể làm cái gì? Nhà hàng sau chủ cho người ta làm việc vặt, chuyển phát nhanh đứng phân lấy chuyển phát nhanh, hoặc là chăm sóc lão nhân làm bảo mẫu. Nếu như vậy, có thể tới nhà chúng ta làm cái ở bảo mẫu, dạng này cũng có thể thuận tiện chiếu cố Đường Đường. A, ở bảo mẫu? Thẩm Tư Viễn một mặt mở mịt. Nghèo bê lần đầu tiên nghe được cái từ này. Đợt, còn có, tấu chương xong, chương 304, đều có an bài chương 304, đều có an bài chính là bảo mẫu, chỉ có điều ăn ở đều tại nhà chúng ta. Nguyễn Hồng Trang giải thích nói. Nguyễn Hồng Trang mắt liếc thấy Thẩm Tư Viễn tiếp tục nói, người sau này ở nhà thời gian khẳng định cũng sẽ không nhiều, ta lại muốn lên ban, trong nhà vệ sinh cái gì cũng nên người quét dọn à. Ta bận bịu cả ngày trở về, cũng không thể để chính ta nấu cơm à. Ta cố gắng công tác, vội vàng kiếm tiền, nếu là những ngày sống còn để chính ta làm, vậy ta tiền không phải trắng kiếm rồi. Ta cũng không nói không để ngươi tìm a, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta trước đó trong nhà có một bà gì, bất quá hiện nay mẹ ta trên cơ bản đợi tại Tân Hải, khẳng định là lưu lại chiếu cố nàng, cho nên chúng ta muốn một lần nữa chiêu một cái ở bà mẫu. Như thế cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, bất quá ở bà mẫu, nhất định phải tìm người phẩm tốt. Hứa Lương Hữu ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Ở bà mẫu, ăn ở đều cùng cố chủ cùng một chỗ, nếu là nhân phẩm không tốt, dù cho việc làm đến cho dù tốt, cũng là không thể muốn. Hứa Lương Hữu dạng này nhắc nhở cũng là thiện ý, mặc dù Đường Đường đáng yêu lại đơn thuần, nhưng nàng mụ mụ là cái gì người như vậy? Ai cũng không rõ ràng, không thể mù quáng liền đem người chiêu về đến trong nhà. Hắn gặp qua phụ mẫu lanh huyết vô tình, mười phần đau phủ, hài tử lại là ngây thơ thiệt lương, tiểu miêu tiểu cậu chết rồi đều vài ngày ăn không ngon hài tử, thật không nhất định rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh hài tử sẽ đào động. Cho nên việc này nhất định phải thận trọng. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, việc này muốn Thẩm Tư Viễn quyết định. Dù sao Thẩm Tư Viễn là nàng tất cả lực lượng, có hắn tại, liền không sợ gặp được cái gì người xấu, không e ngại bất luận cái gì lòng dạ khó lường người. Thẩm Tư Viễn cười nói, cụ thể khó mà nói. Bất quá người phải rất khá, làm việc rất an tâm. Đây đều là cục đặc sự chỗ điều tra ra được, tư liệu rất tường tận. Bất quá ngẫm lại cũng không ngoài ý muốn, một người câm điếc, tại trong cái xã hội này muốn kiếm miếng cơm, còn muốn trộm gian dùng manh lưới, đoan trường sớm muộn là bị chết đói sự tình. Mấy người tới, chúng ta thử lại dùng một đoạn thời gian, vấn đề cũng không lớn. Thẩm Tư Viễn cũng không lo lắng những thứ này. Đã như thế, vậy liền để nàng tới trước thử một chút. Nguyễn Hồng Trang nói, không có như vậy nhanh, còn có rất nhiều vấn đề phải xử lý. Thẩm Tư Viễn nói, Thẩm Tư Viễn bái tuật sự tình cục điều tra Đường Đường thân thế. Bởi vì không rõ ràng Thẩm Tư Viễn mục đích, cục đặc sự đang điều tra rõ ràng về sau, vẫn chưa kinh động người trong cuộc, hết thảy đều là tự mình tiến hành. Sau tục thế nào xử lý, cái này đều muốn nhìn Thẩm Tư Viễn. Bất quá đã hiện tại có vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết, Thẩm Tư Viễn cũng liền chuẩn bị thông báo cục đặc sự bên kia, nên bắt thì bắt, nên xử lý xử lý, làm hại Đường Đường lang thang tại bên ngoài, cũng không thể coi như chuyện gì đều không có đi. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là đem Đường Đường mẫu thân nhận lấy. Những chuyện này đối với cục đặc sự đến nói, đều là một chút tay cầm đem bóp việc nhỏ. Có thể sử dụng chút chuyện nhỏ này bán Thẩm Tư Viễn một cái nhân tình, bọn hắn thật có thể nói kiếm bộn. Đã quyết định việc này, Thẩm Tư Viễn cũng không có lại do dự, trực tiếp cho Trung Hiểu Nam gọi điện thoại. Trung Hiểu Nam làm cục đặc sự lưu tại Tân Hải người liên lạc, hai người liên hệ kỳ thật cũng không nhiều. Trong ngày thường Trung Hiểu Nam cũng liền cho nàng phát một chút bồi dưỡng thực thiết hình tiến triển. Bất quá Thẩm Tư Viễn còn là nghĩ đến quá đơn giản, coi là bồi dưỡng thực thiết hình rất đơn giản, thực tế có chút nghĩ đương nhiên, thế giới khác biệt, độ khó tự nhiên cũng khác biệt. Trung Hiểu Nam thử nghiệm mấy lần, bồi dưỡng ra đến thai thể, luôn luôn tại ấp trứng trong quá trình biến thành tử thai. Trong lúc nhất thời không có mảy may tiến triển. Trung Hiểu Nam cũng rất cấp bách, nhưng gấp cũng vô dụng, nàng đang thử nghiệm các loại truyền thống thủ đoạn thấy không có hiệu quả về sau, chuẩn bị giờ đúng khoa học kỹ thuật thủ đoạn thử một chút. Thẩm Tư Viễn cũng theo nàng dày vò, chỉ cần không đem hắn cái kia một được một cái một đôi minh hỏa huynh giết chết là được. Thẩm Tư Viễn kỳ thật trong lòng cũng có suy đoán, cảm thấy khả năng cùng thiên địa linh khí có quan hệ, thực thiết huynh cũng coi như đại hoang dị chủng, mặc dù không phải trưởng thành tại linh khí rồi rào chi địa, nhưng toàn bộ đại hoang bản thân liền linh khí tràn đầy. Mà hiện nay phương thế giới này, linh khí hoàn toàn không có, cũng liền đoạn mất sinh sôi điều kiện tất yếu. Trung Hiểu Nam còn cảm thấy rất không có ý tứ, cảm thấy cô phụ Thẩm Tư Viễn tín nhiệm. Tăng thêm Thẩm Tư Viễn xin nhờ bọn hắn hỗ trợ điều tra Đường Đường thân thế sự tình, cũng tốn hao quá nhiều thời gian mới có kết quả. Cho nên nàng rất là lo lắng ở trong lòng Thẩm Tư Viễn lưu lại ấn tượng xấu, cảm thấy bọn hắn cục đặc sự đều là một chút phế vật vô dụng. Không chỉ là nàng nghĩ như vậy, liền ngay cả bọn hắn tổ trưởng Tống Mỹ Tiên, thậm chí Ngô Hấp Giải đều như vậy cảm thấy, người ta bàn giao hai chuyện đều làm được không thế nào xinh đẹp. Cho nên Thẩm Tư Viễn một điện thoại đi qua, Trung Hiểu Nam lộ ra phá lệ nhiệt tình, muốn vãn hồi một chút điểm ấn tượng. Thập tư viện tự nhiên không biết những này, biết chỉ có thể nói bọn hắn có chút suy nghĩ nhiều. Bồi dưỡng thực thiết hình sự tình liền không nói, Đường Đường thân thế tra được đến kỳ thật cũng rất phiền phức, bởi vì nàng bị chuyển tay số lần quá nhiều, từng tầng đi lên tra, kỳ thật rất hao phí nhân lực cùng thời gian. Thập tư viện bàn giao vài câu về sau, liền cúp điện thoại, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía trong sân nhỏ Đường Đường. Tiểu gia hỏa kỳ thật rất thông minh, đã học xong cưới ba vòng, chỉ là có chút nắm chắc không nổi phương hướng, một mực thuận mặt, thế là liền bắt đầu tại nguyên chỗ xoay quanh, gấp đến độ đầu đầu dậm chân, hận không thể đem nàng kéo xuống đến, chính mình cưỡi đi lên. Đường Đường ngược lại là một chút cũng không nóng nảy, cũng không tức giận, vẫn như cũ tuét miệng cười ngây ngô. Tiểu gia hỏa hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy mẹ của nàng. Thẩm Tư Viện thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía đứng tại dưới hành lang lại xinh xinh mà nhìn xem hắn Lâm Thu Tuyết, hướng nàng vẫy vẫy tay. Lâm Thu Tuyết nhút nhát đi tới, gọi một tiếng, thúc thúc tốt. Thẩm Tư Viện đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cười hỏi, gần nhất làm sao, ở trong này đã quen thuộc chưa? Lâm Thu Tuyết gật gật đầu, tiếp lấy lại bổ sung, mọi người đối với ta đều rất tốt. Tốt là được, nếu là gặp được cái gì chuyện không giải quyết được, tìm Hứa Gia Gia, hoặc là gọi điện thoại cho ta. Thẩm Tư Viễn cẩn thận dặn dò. Ừm. Lâm Thu Tuyết khéo léo lên tiếng. Người chờ một chút. Thẩm Tư Viễn đi đến vừa rồi theo trên xe xách xuống đến một đống đồ vật bên trong dừng lại tìm kiếm. Cuối cùng cầm ra một túi lớn văn phòng phẩm, bên trong cái gì đều có, sách bài tập, bút bi, bút chỉ, hộp đựng bút, cục tẩy chờ một chút một đồng lớn. Thẩm Tư Viễn cũng không biết nàng cần cái gì, cho nên đều mua chút. Đương nhiên, là dễ thấy nhất, còn là một cái màu vàng lông nhung chó con. Thẩm Tư Viễn nghe vệ Thu Lan nói qua, tại quê quán thời điểm, Lâm Thu Tuyết nuôi qua một đầu màu vàng nhỏ chó đất, nàng bị đuổi ra ngoài tại lang thang bên ngoài thời điểm, con chó kia còn cùng Lâm Thu Tuyết một đoạn thời gian rất dài, sau đó có một ngày không thấy, liền rốt cuộc chưa từng trở về, Lâm Thu Tuyết vì thế khó chịu thật lâu. Thẩm Tư Viễn mua đồ thời điểm, nhìn thấy cái này lông nhung đồ chơi, nhớ tới việc này, thế là tiện tay mua một cái. Quả nhiên, làm Lâm Thu Tuyết chú ý tới Thẩm Tư Viễn trên tay con kia lông nhung chó con về sau, trong con mắt chớp động lên kinh hỉ cùng thấp thỏm tia sáng. Kinh hỉ tất nhiên là không cần phải nói, mà sợ dĩ thất vọng, nàng là sợ hai con chó nhỏ này không phải đưa cho nàng. Nhưng là Thẩm Tư Viễn không có để nàng thất vọng, trực tiếp đem chó con cùng một túi văn phòng phẩm tất cả đều đưa cho nàng. Đưa cho ngươi lễ vật, phải học tập thật giỏi. Thẩm Tư Viễn nói. Tạ tạ ơn thúc thúc. Lâm Thu Tuyết thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Đi thôi, đi đem đồ vật thả. Thẩm Tư Viễn nói. Ừm. Lâm Thu Tuyết gật gật đầu, sau đó mang theo đồ vật, nhanh chóng hướng trong phòng chạy tới. Thẩm Tư Viễn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên vệ Thu Lan. Làm sao, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Thẩm Tư Viễn hỏi. Tấu chương xong, chương 305, không làm người chương 305, không làm người vệ Thu Lan bởi vì không yên lòng nữ nhi, cho nên những ngày qua, một mực đi theo thân nữ nhi sau. Lần trước Thẩm Tư Viễn liền hỏi qua nàng, muốn hay không cùng nữ nhi gặp mặt, nàng cự tuyệt, lý do là không nghĩ để nữ nhi lần nữa cảm nhận được ly biệt thống khổ. Mà lần này, nàng vẫn như cũ cự tuyệt Thẩm Tư Viễn. Cảm ơn ngươi, Thẩm tiên sinh, ta không biết hẳn là thế nào báo đáp ngươi. Đoạn thời gian này, nàng một mực đi theo thân nữ nhi sau, nhìn xem nữ nhi ăn cơm, đi ngủ, đi trường học đọc sách. Hết thể đều bị chiếu cố rất tốt, đây là nàng đi qua hoàn toàn không dám nghĩ sự tình, cho nên nàng đối với Thẩm Tư Viễn tràn ngập cảm kích. Theo cảm kích của nàng, một sợi công đức từ trên trời giáng xuống, rơi vào thức hải của hắn bên trong. Vệ Thu Lan vẫn là thứ nhất không lên vạn hồ tiên, liền hoàn thành tâm nguyện quỷ. Người sau này có cái gì dự định, một mực dạng này đi theo con gái của ngươi phía sau, thủ hộ lấy nàng lớn lên sao? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. Không được, ta mệt mỏi. Vệ Thu Lan lại là lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn. Vậy ngươi muốn trùng nhập luân hồi sao? Thẩm Tư Viễn lại hỏi. Vệ Thu Lan nghe vậy, hơi có vẻ kinh ngạc, hơi nghi hoặc một chút hỏi, đầu thai một lần nữa làm người sao? Đúng. Vệ Thu Lan nghe vậy, lại là không chút nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu. Không được, tiếp sau, ta không còn là người. Nàng nói, hướng Thẩm Tư Viễn thật sâu bái. Cảm ơn. Dưới ánh mặt trời, thân thể của nàng hóa thành điểm điểm tia sáng tiêu tán, gió nhẹ cuốn lên những thịt này mắt không thể gặp tia sáng, bay về phía bầu trời. Ồ. Cười tại xe lam bên trên đường đường nghi hoặc nâng đầu nhìn trời. Ai Thẩm Tư Viễn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Như thế lâu thời gian, trừ Thanh Vân lão đạo, nàng là người đầu tiên chủ động quên đi tất cả chấp niệm, lựa chọn tiêu tán giữa thiên địa quỷ. Nàng đại khái với cái thế giới này quá thất vọng đi. Thúc thúc. Lâm Thu Tuyết từ trong nhà chạy ra, trên mặt nàng treo nụ cười như là buổi trưa ánh nắng sáng lạ. Thẩm Tư Viễn đưa tay sờ sờ đầu của nàng, ngựa khi ôn nhu nói, phải thật tốt đọc sách à, tương lai có cái tốt hơn tương lai, đừng để mụ mụ ngươi thất vọng. Ừm. Lâm Thu Tuyết trọng trọng gật đầu. Nàng có quang minh tương lai, cái thế giới này sẽ không để cho nàng thất vọng. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía một cái khác tiểu nữ hài, nàng cô độc ngồi trong góc cúi đầu nhặt chút xi bên trong hạt đậu. Tiểu Nguyệt đứng tại cách đó không xa, một mực nhìn lấy nàng, trong ánh mắt chớp động lên phức tạp cảm xúc. Thẩm Tư Viễn vỗ vỗ Lâm Thu Tuyết lưng, chỉ Tôn Nhã Nam nói, đi cùng nàng chơi đi, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ trở thành rất tốt bằng hữu. Lâm Thu Tuyết ngửa đầu nhìn hắn, sau đó khéo léo nhẹ gật đầu, tiếp lấy cất bước hướng Tôn Nhã Nam chạy tới. Đường Đường vận khí không tốt lắm, tràn trọc mấy cái gia đình, cuối cùng vẫn là bị người vứt bỏ. Nhưng là mẹ của nàng Mao Tam Muội vận khí tại Đường Đường rời đi sau, tựa hồ trở nên phá lệ tốt. Một mực nén giận Mao Tam Muội tại Đường Đường bị bán sau này, cuối cùng buộc phát cùng bà đại xảo một hung, cuối cùng lại bị nhà chồng thúc bá cô hành hung một trận, cuối cùng nằm trên giường hơn một tháng. Trong thời gian này chồng nàng Điền Trường Thanh cũng chỉ là trở về nhìn qua nàng một hai lần, chẳng những không có giúp nàng, còn đoán trách nàng không hiểu chuyện, chọc giận nàng phụ mẫu không cao hứng, mặc dù không có động thủ đánh nàng, nhưng thái độ quả thực để nàng thất vọng đau khổ. Cùng thôn một vị phụ nữ nhìn nàng quả thực đáng thương, tại nàng thương thế tốt lên về sau, liền đem nàng lặng lẽ mang ra ngoài. Lúc kia Mao Tam Muội cũng muốn tìm kiếm nữ nhi hạ xuống, thế là lấy dũng khí, lựa chọn rời nhà. Cũng may cùng thôn phụ nữ người cũng không tệ lắm, vẫn chưa đem nàng nửa đường vứt bỏ, cũng không có chuyển tay liền bán đứng nàng, chẳng những mang nàng tới trong thành, còn giúp nàng tìm tới công việc. Tại một nhà nhà hàng nhỏ sau chủ hỗ trợ, mặc dù tiền lương không cao, công tác cũng vất vả, nhưng là cũng bởi vậy để Mao Tam Muội có thể nuôi sống chính mình, không đến nỗi với chết đói ở bên ngoài. Nhà hàng nhỏ quy mô không lớn, trước đó một mực là hai vợ chồng người, lão bản nương phụ trách tiếp tân, lão bản phụ trách sau chủ, bất quá bởi vì lão bản chủ nghệ không sai, cho nên quán cơm nhỏ người càng nhiều, liền có chút bận không qua nổi. Nhưng từ khi Mao Tam Muội đến về sau, đại đại giảm bớt hai vợ chồng gánh vác, Mao Tam Muội tay chân chịu khó, làm việc lưu loát, rất là để hai vợ chồng thích. Thế là có thời gian rảnh, lão bản sẽ còn dạy nàng một chút chủ nghệ, dạng này khách nhân nhiều thời điểm, cũng có thể phụ một tay. Cứ như vậy, Mao Tam Muội tại nhà hàng nhỏ làm hơn một năm, thẳng đến lão bản nhi tử ở bên ngoài gây họa, phải bồi thường bên trên một số tiền lớn, chỉ có thể đem cửa hàng bán ra ngoài, nàng mới không thể không rời đi. Trong lúc này, nàng làm qua nhân viên quét dọn, làm qua chuyển phát nhanh phân lấy, đưa qua giao hàng vân vân. Cứ như vậy lại hơn một năm nhiều, tìm tới một cái chiếu cố lao thái thái công việc, lúc này mới tính ổn định lại. Lúc đầu chủ gia không quá muốn nàng, dù sao nàng vừa điếc lại vừa cầm, lao thái thái nếu là có cái gì sự tình, muốn cứ gọi nàng đều nghe không được. Thế nhưng là dùng thử qua sau, nàng cần cù cùng tiền lương, quả thực để chủ gia có chút không nỡ thả nàng đi. Đầu năm nay, có thể tìm đáng tin cậy bảo mẫu thực tế là quá khó. Mà câm điếc đối với một cái bảo mẫu đến nói là khuyết điểm, nhưng kỳ thật cũng là ưu điểm. Dù sao tại một gia đình làm lâu, rất nhiều chuyện riêng tư đều không thể gạt được bảo mẫu, mà bảo mẫu ở giữa còn thích lẫn nhau nói nguyên tuyên, nhưng là đối với Mao Tam Muội đến nói, điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Cuối cùng chủ gia nghĩ cái điều hòa biện pháp, chính là làm một cái cùng loại trong bệnh viện loại kia chuông gọi y tá. Một cái treo tại lão thái thái trên cổ, một cái treo ở trên cổ của Mao Tam Muội. Lão thái thái có việc, ấn vào trên cổ kêu gọi khí nút bấm. Mao Tam Muội trên cổ máy nhận tín hiệu liền sẽ lấp lóe cùng chấn động, nàng lập tức liền biết Lao Thái Thái có việc gọi mình. Thật đúng là đừng nói, biện pháp này là thật sự không tệ. Lao Thái Thái là cái người trí thức, thích xem sách, thích yên tĩnh, cùng không lời nói Mao Tam Muội có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chủ gia người rất tốt, khi hiểu được Mao Tam Muội tao ngộ về sau, còn đặc biệt đưa cho nàng một cái máy tính bảng học tập, để nàng học biết chữ. Dù sao liền chữ cũng không nhận ra, sau này thế nào tìm kiếm hải tử. Không thể không nói, hiện tại tri thức thu hoạch được con đường thật là vô cùng đơn giản, học tập trên máy các loại tri thức là từng bước một vỏ nát, trẻ nhỏ đều có thể hiểu, huống chi là Mao Tam Muội dạng này người trưởng thành. Tăng thêm nàng bởi vì là người bị cầm, lực chú ý lại càng dễ tập trung, cho nên tốc độ học tập nhanh chóng, chậm rãi cũng nhận biết không ít chữ. Cũng đặc sự điều tra đến nàng thời điểm, nàng còn tại chủ gia làm việc, bởi vì không biết Thẩm Tư Viễn mục đích, cho nên cũng chưa kinh động nàng. Lão thái thái gọi Hồ Hoài Thu, lúc còn trẻ mặc dù chỉ là phổ thông công nhân, nhưng là nàng rất thích đọc sách, đại khái cũng bởi vì thụ ảnh hưởng của nàng, lão thái thái hai tử một nữ đọc sách đều rất lợi hại, lão đại Đinh Chí Vĩ du học nước ngoài, ở nước ngoài định cư. Lão nhị Đinh Chí Kiệt xử lý nghiên cứu khoa học công tác, chủ yếu là sinh vật chế dược phương diện nghiên cứu, tiểu nữ nhi Đinh Tư Mai tại một nhà công ty đa quốc gia xử lý nguồn năng lượng phương diện công tác. Mấy đứa bé, trình độ cao, nghề nghiệp tốt, thu vào nhiều, nhưng cũng chính vì vậy, bọn hắn không có quá nhiều thời gian chiếu cố Lao Thái Thái, bởi vậy tìm một cái tận chức tận trách bảo mẫu, liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Bởi vì là ngày nghỉ, lão nhị Đinh Chí Kiệt cùng Lao Tam Đinh Tư Mai theo thường lệ mang nhà mang người đến thăm Lao Thái Thái, trong lúc nhất thời Mao Tam Muội bận tối mày tối mặt. Lao Thái Thái thích thanh tịnh, không thích huyên náo, bất quá con cháu vui chơi liền không giống, mà lại một tuần cũng liền một lần, cho nên lão thái thái tâm tình liền lộ ra phá lệ tốt. Người một nhà chính vô cùng náo nhiệt, lại chợt nghe một tràng tiếng gõ cửa. "Đợt, hôm nay không còn, ta biết, còn thiếu hai trường, chờ ta có rảnh đến còn, cầu một phiếu, tấu chương xong, chương 306, thiện lương chi gia chương 306, thiện lương chi gia lão thái thái Hồ Hoài Thu có ba đứa hài tử, nhưng là đến đời thứ ba, lại cũng không thịnh vượng. Trừ lão đại Đinh Chí Vĩ, lão nhị Đinh Chí Kiệt cùng lão sao Đinh Tư Mai đều chỉ có một đứa bé. Đinh Chí Kiệt nhà chính là cái Nam Hải, năm nay mới vừa lên lớp 12, mắt thấy liền muốn lên đại học." Tiểu hỏa tử miệng đầy lông tơ, cao cao to to, lộ ra rất điềm đạm, trên thực tế lúc nhỏ, nghịch ngợm có phải hay không, rất được Lao Thái Thái sủng ái. Lao sao Đinh Tư Mai nhà chính là nữ hải, năm nay mới vừa lên lần đầu tiên, tiểu cô nương rất hoạt bát, mới vừa lên sơ trung nàng, đối với hoàn cảnh mới còn ôm lấy mới mẹ cảm giác, cả người còn không có bị trường học tàn phá vẫn như cũ như cái học sinh tiểu học, nói chuyện lớn tiếng, điên điên ngốc ngốc, trên nhảy dưới tránh, chọc cho cả nhà tất cả đều là vui cười. Lao Thái Thái còn muốn hai người tái sinh một đứa bé, tốt có người bạn, nhưng là hai người ý nghĩ lại là cực kỳ nhất trí, trực tiếp cự tuyệt. Hai tử lớn, lão thái thái cũng quản không lên, chỉ có thể tùy bọn hắn đi, cũng may lão đại hải tử không ít. Lão đại cách qua một lần cưới, đầu tiên là cùng vợ trước có hai đứa bé, sau đó tái hôn, cùng hiện tại thê tử lại sinh ba cái, có thể nói là cả nhà hy vọng. Bất quá lão thái thái có chút ghét bỏ, nói đùa nói tất cả đều là xuyên xuyên. Nhưng là có dù sao cũng so không có tốt, mà lại cũng không thường xuyên trở về, cũng liền theo hắn đi, con cháu tự có con cháu phúc. Khi nghe thấy tiếng đập cửa, tích cực nhất chính là Đình Tư Mai nữ nhi, ba bước cũng làm hai bước chạy lên tiến đến đem cửa mở ra, hoàn toàn quên mụ mụ đã thông báo. Muốn hỏi rõ ràng là ai tài năng cho người ta mở cửa. Bất quá hôm nay vấn đề như vậy không lớn, dù sao cả một nhà người đều ở nhà đâu, cũng không sợ gặp được cái gì kẻ xấu. Nhưng chờ cửa mở ra, tiểu cô nương có chút mơ hồ. Bởi vì cổng đứng ba người, một cảnh sát, một cái xinh đẹp phải có điểm quá mức tỉ tỉ, cùng một cái trung niên phụ nữ. Hồ mãi mãi có ở nhà không? Mở miệng nói chuyện chính là phụ nữ trung niên, nàng thái độ rất là hiền lành. Nàng giọng rất lớn, cho nên người trong nhà đều nghe thấy, nói trước chính là Đình Tư Mai đi ra, nàng thấy phụ nữ trung niên có chút quen mặt, lòng đề phòng nháy mắt hạ xuống rất nhiều, nhưng làm nhìn thấy đứng bên cạnh cảnh sát, nhưng lại không hiểu hoảng hốt, đến cùng phải hay không sợ hãi cảnh sát, mà là lo lắng mẹ già có phải là bị lừa. Hiện tại các loại lừa gạt điện thoại phá lệ rất nhiều, lão thái thái niên kỷ lại như thế lớn, không có khả năng phạm tội, duy nhất có thể làm cho nàng liên tưởng đến chính là bị lừa. Ta là văn phòng khu phố. Phụ nữ trung niên nói. Đinh Tư Mai giật mình, chắc không được cảm thấy quen mặt, trước đó đích xác gặp qua mấy lần. Xin hỏi các ngươi có cái gì sự tình sao? Đinh Tư Mai hỏi. Lúc này, Đinh Tư Mai người yêu cùng Đinh Chí Kiệt đều đi tới, nghi hoặc nhìn về phía cổng mấy người, đương nhiên, ánh mắt đại bộ phận đều rơi tại đứng ở một bên, không nói một lời nữ nhân trên người. Nữ nhân kia mặt mỉm cười, chỉ là lặng lặng đứng sừng sững ở đó, cũng là người ta ánh mắt không tự giác rơi xuống trên người nàng, sau đó rốt cuộc rời không ra, có một loại khó mà ngôn ngữ hình dung mị lực. Nữ nhân này chính là Tống Mỹ Tiên, từ khi tìm kiếm được Mao Tam Muội sau này, nàng liền đợi tại Giang Hữu không hề rời đi. Việc này nàng tự mình đến xử lý, một mặt là lộ ra bọn hắn tương đối coi trọng việc này, một mặt khác cũng là muốn cùng Mao Tam Muội giữ gìn mối quan hệ. Bọn hắn đã sớm điều tra đến Thẩm Tư Viễn đối với Đường Đường yêu thích, bọn hắn một trận cho rằng Thẩm Tư Viễn có khả năng sẽ thu dưỡng Đường Đường, mặc dù Thẩm Tư Viễn không có thu dưỡng tư cách, bọn hắn thậm chí cân nhắc muốn hay không tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Thật không nghĩ đến, Thẩm Tư Viễn vậy mà xin nhờ bọn hắn tìm kiếm được Đường Đường phụ mẫu, mà Mao Tam Muội tương lai có khả năng sẽ trở thành cục đặc sự cùng Thẩm Tư Viễn ở giữa một tòa cầu nối. Đương nhiên, đây cũng là một bước ngàn cờ, hữu dụng tốt nhất, không dùng cũng không có cái gì ảnh hưởng, cho nên cớ sao mà không làm đâu. Trên thực tế không chỉ là Mao Tam Muội, bọn hắn thậm chí an bài người tiến vào Quang Huy An Niệm, chỉ có điều không nghĩ tới Thẩm Tư Viễn trực tiếp từ trước. Không nên cảm thấy hành vi của bọn hắn rất khoa trương, nhưng lấy Thẩm Tư Viễn trước mắt biểu hiện ra năng lực đến nói, vô luận thế nào coi trọng đều không quá đáng. Ta là Hồng Quang Đồn Công an cảnh sát nhân dân Triệu Hải Long. Đứng ở một bên cảnh sát chủ động giới thiệu chính mình. Bất quá văn phòng khu phố phụ nữ nghe vậy, lại hơi kinh ngạc nhìn đối phương liếc mắt, bởi vì đối phương cũng không phải cái gì cảnh sát nhân dân, mà là Hồng Quang Đồn Công an sở trưởng. Xin hỏi Mao Tam Muội là tại nhà các ngươi sao? Đúng, xin hỏi các ngươi tìm nàng có cái gì sự tình sao? Đinh Tư Mai có chút hốt hoảng hỏi. Nàng lo lắng Mao Tam Muội sẽ không là cái gì đạo phạm, cố ý giả vờ như thành người bị câm, che giấu trong nhà hắn à. Tựa hồ nhìn ra Đinh Tư Mai hồi hộp, Triệu cảnh sát an ủi, không cần khẩn trương, chỉ là Mao Tam Muội nữ nhi tìm tới, chúng ta tìm nàng là nghĩ xác minh một chút. Đinh gia mấy người nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Đinh Tư Mai vội vàng vỗ vỗ trước người nữ nhi, nhanh đi gọi Long A Di tới. Lúc này người nhà họ Đinh đều hiếu kỳ mà vọt tới cổng, liền ngay cả Lao Thái Thái đều từ nhị nhi tức phụ đỡ lấy, hiếu kỳ hỏi thăm phát sinh cái gì sự tình. Cảnh sát nhân dân đồng chí, muốn không còn là vào nói đi. Đinh Chí Kiệt hô, còn là không được, dày bẩn. Triệu Hải Long nói, trong nhà sàn nhà bị sáng bóng không nhốn bụi trần, bọn hắn cũng không nghĩ tùy tiện vào nhà, dẫm bẩn trong nhà người khác. Không có chuyện gì, tiểu Mao vừa điếc lại vừa cầm, câu thông không tiện lắm, tiến đến từ từ nói. Lao Thái Thái lên tiếng nói. Triệu Hải Long nghe vậy, quay đầu nhìn về phía một bên Tống Mỹ Tiên. Tống Mỹ Tiên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Đám người lúc này mới giật mình, ba người vậy mà là lấy vị này cô nương trẻ tuổi cầm đầu. Thấy Tống Mỹ Tiên đồng ý, Triệu Hải Long nói một tiếng quấy rầy, lúc này mới tiến vào trong phòng, bất quá vẫn là cởi giày. Sau đó văn phòng khu phố phụ nữ cùng Tống Mỹ Tiên cũng đi theo tiến vào trong phòng. Đinh Tư Mai chào hỏi mấy người nhập tọa, mọi người trong lòng đều có chút hiếu kỳ Mao Tam Muội nữ nhi ở nơi nào tìm tới, hiện tại trôi qua làm sao, mà lại hiện tại cảnh sát như thế lợi hại sao? Phải biết Mao Tam Muội báo cảnh thời gian cũng không dài. Còn là Đinh Tư Mai theo nàng cùng đi, nhưng là bởi vì nàng không biết nói chuyện quan hệ, bởi vậy đối với nữ nhi miêu tả vô cùng ít ỏi, hài tử lại quá nhỏ, còn không có ảnh chụp, báo không có báo cảnh kỳ thật không khác nhau nhiều lắm, chỉ rơi cái an tâm mà thôi. Lúc ấy Đinh Tư Mai đã cảm thấy 89 phần 10 là tìm không thấy, cũng không có nghĩ tới dạng này đều có thể tìm tới. Hài tử hiện tại sống rất tốt, chúng ta là thông qua hài tử trên thân manh mối, truy xét đến Mao tiểu thư, cuối cùng chúng ta còn muốn xác nhận một chút có phải là mẫu nữ quan hệ. Tống Mỹ Tiên mở miệng giải thích, đây là nàng lần đầu mở miệng. Nàng đem một chồng văn kiện thả tại trên bàn trà. Đây đều là đường đường tư liệu. Đúng lúc này, Đinh Tư Mai nữ nhi đem từ phòng bếp nấu cơm Mao Tam Muội kéo ra ngoài. Nàng ngay tại nấu cơm, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì sự tình, gọi nàng thời điểm, nàng còn đem một cái đồ ăn xào kỹ mới không chậm không nhanh đi ra. Theo nàng đi tới phòng khách, không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió, nhấc lên trên bàn trà văn kiện, Tống Mỹ Tiên đưa tay để lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bốn phía. Thấy Mao Tam Muội đi ra, Đinh Tư Mai đứng dậy, liên tục nói mang khoa tay cùng với nàng giải thích. Đúng lúc này, Đinh Tư Mai nữ nhi rất có nhãn lực độc đáo đem bảng viết tay từ tính cầm tới. Đây là Mao Tam Muội cùng bọn hắn câu thông thường dùng nhất thủ đoạn. Cái đồ chơi này dùng đặc biệt thuận tiện, viết xong một câu về sau, có thể một khóa thanh trừ. Chờ Mao Tam Muội hiểu rõ rõ ràng về sau, thần sắc trở nên cực kỳ kích động. Ừm, ân, a, a. Nàng một bên nói một bên khoa tay chữ danh, nước mắt thuận khỏe mắt quần quần mà xuống. Đừng có gấp, con gái của ngươi hiện tại rất tốt. Tống Mỹ Tiên theo trong văn kiện cầm ra mấy chương ảnh chụp đưa cho nàng. Đây chính là đường đường sinh hoạt hàng ngày chiếu. Tiểu gia hỏa toét miệng, một mặt cười ngây ngô, cực kỳ vui mừng. Và, Tiểu Mao, con gái của ngươi thật đáng yêu đâu. Đinh Tư Mai tiến đến trước mặt liếc mắt nhìn, một mặt sợ hãi thán phục. Cho ta xem một chút, cho ta xem một chút. Lão thái thái so mọi người còn gấp, nàng cũng tò mò Mao Tam muội nữ nhi lớn lên cái dạng gì. Mà Tống Mỹ Tiên cầm qua Đinh Tư Mai trên tay bảng kẹp giấy, ở phía trên viết lên chữ. Đại khái ý tứ chính là để Mao Tam muội cùng với nàng đi một chuyến, đi gặp chính mình nữ nhi. Mao Tam muội liền vội vàng gật đầu, nàng có chút không kịp chờ đợi, nhưng tiếp lấy nàng lại nghĩ tới cái gì, tách ra đám người, đi tới Lão thái thái trước mặt, chảy nước mắt, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Lão thái thái. Tiểu Mao, đây là đại hỷ sự, ngươi khóc cái gì? Nhanh lên đi thôi, không cần lo lắng cho ta, đợi khi tìm được nữ nhi, mang nàng tới cho ta xem một chút. Lão thái thái cười ha hả nói. Mao Tam muội trong miệng ân ai ra âm thanh, sau đó trực tiếp cho Lão thái thái quỳ xuống dập đầu. Ngươi đây là làm cái gì? Nhanh lên một chút. Đám người vội vàng đem nàng cho kéo lên. Mao Tam muội lại không quản như thế nhiều, mà là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Tống Mỹ Tiên, trong miệng ân à, trong tay liên tục khoa tay, tựa hồ đang thúc giục gấp rút thời điểm nào đi. Lão thái thái nhìn một chút Tống Mỹ Tiên một bọn người, lại nhìn một chút Mao Tam muội, bỗng nhiên mở miệng nói, "Tiểu Mai, muốn không ngươi bồi Tiểu Mao đi một chuyến đi, nàng một người, quả thực có chút không tiện." Tống Mỹ Tiên cùng Đinh Tư Mai nghe vậy đều là sửng sở. Đinh Tư Mai đầu tiên kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía Tống Mỹ Tiên ba người. Tống Mỹ Tiên suy nghĩ một chút nói, "Kia liền cùng một chỗ đi, các ngươi thu thập một chút, không cần mang quá nhiều đồ vật, nhiều nhất một đêm, ngày mai liền có thể trở về." "Cũng là tại Giang Hữu sao?" "Không, là tại Tân Hải, bất quá máy bay tốc độ rất nhanh." Đám người nghe vậy, nghi ngờ trong lòng càng sâu, Tân Hải khoảng cách Giang Hữu cũng không gần, máy bay ít nhất cũng phải 3 giờ, cho nên hành trình hẳn là trước thời hạn an bài tốt. Hiện tại lâm thời nhiều gia tăng một người, vậy mà cũng không thành vấn đề. Mà lại việc này, cho bọn hắn một loại rất vội vàng cảm giác. Có cái gì sự tình gọi điện thoại cho ta. Đinh Tư Mai người yêu căn dặn một câu. Ánh mắt còn nhìn về phía Triệu Hải Long trên quần áo cảnh hào, mà lại trong nhà còn có giám sát, đây cũng là tại sao mời bọn hắn vào nhà một trong những nguyên nhân. Thế là Tống Mỹ Tiên một đoàn người mang Mao Tam muội cùng Đinh Tư Mai vội vàng rời đi. Bất quá Đinh Tư Mai trên đường đi, đều dùng điện thoại tại cùng người nhà liên hệ. Tống Mỹ Tiên chú ý tới, nhưng cũng không để ý, vốn là một chuyện thật tốt, không có cái gì không thể đối ngoại nói. Đợt, còn có, thấu chương xong, chương 307, ở trên đường chương 307, ở trên đường Đinh Tư Mai đi sau, nàng người yêu cùng ca ca có chút không yên lòng, thế là hỏi thăm một chút, tới cửa đến phụ nữ trung niên, đích thật là văn phòng khu phố nhân viên công tác. Một vị khác cảnh sát thân phận cũng xác nhận, là cảnh sát không sai, nhưng lại không phải phổ thông cảnh sát nhân dân, mà là Hồng Quang đồn công an sở trưởng. Thế là còn trên xe Đinh Tư Mai liền đạt được tin tức này. Nàng hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn đang lái xe Triệu Hải Long, đối phương không nói một lời, thần sắc chuyên chú lái xe, phảng phất thật chỉ là một người tài xế. Không để cho nàng từ càng thêm hiếu kỳ ngồi ở ghế cạnh tài xế Tống Mỹ Tiên thân phận. Nàng cùng Mao Tam Muội ngồi ở ghế sau, Mao Tam Muội thần sắc có chút khẩn trương, không ngừng hướng ngoài xe nhìn quanh. Cũng không biết là bởi vì sắp nhìn thấy nữ nhi cảm thấy hồi hộp, còn là đối với không biết phía trước cảm thấy hồi hộp. Đinh Tư Mai vỗ vỗ mu bàn tay của nàng an ủi một chút, mở miệng dò hỏi, "Tống tiểu thư, chúng ta bây giờ là đi sân bay sao?" Nàng đây là biết rõ còn cố hỏi, Lâm Xuyên quận căn bản không có sân bay, chỉ có đi Hồng Đô, mới có bay hướng Tân Hải chuyến bay. Mà con đường này, rõ ràng không phải đi Hồng Đô phương hướng. Tống Mỹ Tiên tựa hồ đoán được ý nghĩ của nàng, vừa cười vừa nói, "Chúng ta ngồi trước máy bay trực thăng bay hướng Hồng Đô, sau đó theo Hồng Đô bay thẳng Tân Hải." "Máy bay trực thăng?" Đinh Tư Mai nghe vậy rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ Mao Tam muội nữ nhi bị cái nào phú hảo cho thu dẫn rồi? Càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này, kể từ đó, cái này Tống tiểu thư biểu hiện tựa hồ cũng nói thông được, nàng hẳn là phú hảo thư ký một loại. Nghĩ như vậy, trong lòng an tâm một chút, bất quá nhưng lại càng thêm hiếu kỳ Mao Tam muội nữ nhi tao ngộ. Thế là lại mở miệng hỏi, "Có thể hỏi một chút, tiểu Mao nữ nhi tại những năm này trôi qua ra sao sao?" Nàng nhưng thật ra là nghĩ theo mặt bên hỏi thăm một chút thu dưỡng Mao Tam muội nữ nhi phú hào thân phận, lại không nghĩ tới ngồi ở ghế cạnh tài xế Tống Mỹ Tiên, trực tiếp cầm trên tay văn kiện đưa cho nàng. Đinh Tư Mai có chút hiếu kỳ tiếp tới, sau đó cúi đầu lật xem, Mao Tam muội cũng xuống tới. Sau đó hai người cuối cùng rõ ràng đường đường những năm này tao ngộ, tràn trọc mấy cái gia đình, thời gian trôi qua cũng không được khá lắm, cuối cùng bị ném tại viện mồ côi, cuối cùng bị phòng cầu vòng trương mãi mãi thu dưỡng, trước mắt nàng tại phòng cầu vòng sinh hoạt. Mao Tam muội trong nháy mắt hốc mắt liền đỏ, nghĩ đến nữ nhi những năm này tràn trọc mấy cái gia đình chỗ gặp tội, liền tim như bị lao cắt, che miệng nhỏ giọng nghẹn nào. Đinh Tư Mai vỗ nhẹ Mao Tam muội sau lưng theo vị trí, bất quá trong lòng lại đối với tình trạng trước mắt càng mơ hồ. Phong cầu vòng hẳn là chỉ là một cái bình thường phúc lợi cơ cấu đi, vậy mà như thế lớn chiến trận làm một cái hải tử tìm kiếm mẫu thân, nàng hoàn toàn không hiểu rõ. Bất quá sự tình đều đã đến một bước này, cũng chỉ có thể xem trước một chút lại nói. Nghe thấy Mao Tam muội tiếng khóc, Tống Mỹ Tiên quay đầu an ủi, "Con gái của ngươi hiện tại sinh hoạt rất khá, có người chiếu cố, trả lại cho nàng mời ngôn ngữ tay lão sư, nàng tiến bộ rất nhanh, mỗi ngày đều rất vui vẻ." Đúng lúc này, một trận gió theo ngoài cửa sổ xe thổi vào, vung lên Mao Tam muội lọn tóc, tựa hồ muốn lau đi khỏe mắt nàng bên trên nước mắt. Đinh Tư Mai cầm ra viết tấm, đem vừa mới Tống Mỹ Tiên lời nói viết cho nàng nhìn, nàng cũng rất là cẩn thận, đi ra ngoài còn không quên nắm tay viết tấm cho mang lên. Đúng lúc này, xe lái vào một cái đại viện, giữa sân ngừng lại một khung máy bay trực thăng. "Triệu sở trưởng, cảm ơn ngươi, cho ngươi thêm phiền phức." Tống Mỹ Tiên khách khí nói. "Không khách khí, hẳn là nhiệm vụ của ta hoàn thành, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió." Triệu Hải Long vừa cười vừa nói. Tống Mỹ Tiên cười gật gật đầu, sau đó chào hỏi Đinh Tư Mai hai người hướng về máy bay trực thăng đi đến. Mao Tam Muội có chút khẩn trương hướng Đinh Tư Mai bên người nhích lại gần, Đinh Tư Mai cũng rất là giật mình, bởi vì trước mắt bộ này máy bay trực thăng rõ ràng không phải dân dụng máy bay, mà là một khung quân dụng máy bay. Thấy các nàng đi tới, theo trên máy bay xuống tới một người, cười nên tiếp các nàng. "Tiểu Trần, làm phiền các ngươi." Tống Mỹ Tiên cười chào hỏi. "Tống tổ trưởng, ngài quá khách khí, đây là nhiệm vụ của chúng ta." Chào đón người trẻ tuổi tuấn lãng, cái eo thẳng tắp, mặc một thân đồ rằng gì, lộ ra cực kỳ tư thế hiên ngang. Hắn mở ra cửa cabin, chào hỏi mấy người đi lên. Tống Mỹ Tiên thân hình rất là thoăn thoắt leo lên cabin, tiếp lấy quay người, lại đem hai người từng cái cho kéo đi lên. Thắt chặt dây an toàn, đeo lên thai che đậy, chúng ta lập tức liền xuất phát. Đinh Tư Mai lúc này mới chú ý tới, phía trước trong khoang điều khiển còn có một vị người điều khiển. Đợi các nàng ngồi xuống sau này, cửa khoang bị đóng lại, lập tức máy bay trực thăng liền phóng lên tận trời. Mao Tam Muội sắc mặt trắng bệch, nàng chưa từng ngồi qua máy bay, đây là nàng lần thứ nhất đi máy bay, huống chi còn là máy bay trực thăng, cái này cho nàng mang đến cực lớn hoảng hốt. Bất quá nàng gắt gao nắm bắp đùi của mình, để đau đớn đến chống cự sợ hãi trong lòng, tại đi gặp nữ nhi trên đường, nàng không nghĩ bất luận cái gì biến cố mà dẫn đến chỉ hoãn thấy nữ nhi thời gian. Theo máy bay bay về phía bầu trời, gió càng lớn, Đường Đường bưng bát cơm, chen ở bên người Thẩm Tư Viễn, đừng nhìn nàng còn nhỏ, ăn cơm lưu loát cực kỳ, chính là trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính lên không ít hạt cơm. Nàng vừa ăn, một bên nhìn xem trong sân nhỏ chính cưới xe ba bánh đậu đậu, thỉnh thoảng lộ ra cười ngây ngô. Các nàng chưa ăn cơm, lý do là đồ ăn vặt ăn nhiều, Hứa Lương Hữu thật cũng không cấp cầu. Cơm nước không phải rất tốt, hai vị không cần để ý. Hứa Lương Hữu nói. Không biết ta, đồ ăn rất không tệ, hương vị cũng rất tốt. Nguyễn Hồng Trang nói. Tường Đào Chi cũng liền gật đầu liên tục, trong mồm liền không ngừng qua. Hứa Lương Hữu vừa cười vừa nói, nấu cơm lục ca gì, lúc còn trẻ chính mình mở qua tiệm cơm, nấu đồ ăn trình độ coi như không tệ. Đâu chỉ không sai, là thật ăn ngon. Tường Đào Chi đem trong mồm đồ ăn nuốt xuống nói. Trong lúc nói chuyện, Đinh Quế Lan lại cho bưng lên một bàn tỏi xào thịt khô. Tường Đào Chi liếc nhìn trong chén một chồng, quay đầu liền hướng Nguyễn Hồng Trang nói, "Nguyễn Nguyễn, ta trong chén quá nhiều, phân ngươi một điểm." Sau đó trực tiếp đem chính mình trong chén đồ ăn cho kẹp đến Nguyễn Hồng Trang trong chén, tiếp lấy liền một đũa đâm về trên bàn tỏi xào thịt khô. Nguyễn Hồng Trang thần sắc lạnh nhạt, một chút cũng không tức giận. Hứa Lương Hữu thấy thế trong lòng không khỏi vui, cái này hai cô nương tình cảm hay là thật tốt. Liền gặp lúc này, đã thấy Nguyễn Hồng Trang đứng dậy, đi đến bên người Thẩm Tư Viễn, thấp giọng nói, "Ta lại cho ngươi gọi món ăn." Nói xong liền đem trong chén tất cả đều lay cho Thẩm Tư Viễn. Hứa Lương Hữu ăn nhiều một chút thịt. Thẩm Tư Viễn cầm trong chén một khối thịt kho tàu kẹp đến Đường Đường trong chén. Đường Đường lập tức ngửa đầu, hướng về phía hắn cười ngây ngô hai tiếng. Miệng dính mơ ba, dính đầy hạt cơm khuôn mặt nhỏ, lộ ra phá lệ đáng yêu. Tường Đào Chi lặng lẽ tiến đến Nguyễn Hồng Trang bên cạnh hỏi, thật không phải là nữ nhi của hắn? Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, vung lên Đường Đường trên trán lọn tóc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong miệng phát ra một trận đúc cúc sao sao sao. Âm thanh kỳ quái. Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ ngửa đầu nhìn lại, đã thấy một khung máy bay đang từ đỉnh đầu bọn hắn bay qua. Là máy bay nha. Thẩm Tư Viễn nói. Han han. Hô 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 hô. Nàng lại mân mê miệng thổi lên gió. Ừm. Thẩm Tư Viễn nhíu mày. Tấu chương xong, chương 308, mụ mụ chương 308, mụ mụ đầu đầu, không muốn đoạt Đường Đường xe. Hát hát hát, ta liền cưới một phát xuống rồi. Đầu đầu nói. Ngươi đã cưới đến đủ lâu, còn có đoá đoá, ta nói đầu đầu, không nói ngươi đúng không? Ta dạy nàng cưới xe tử. Đoá đoá nói. Ngươi rất thích xe làm sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Ừ, Mân Đoá Đoá liên tục gật đầu, nàng lúc nhỏ nhưng không có xe như vậy. Loại kia trở về, ta mua cho ngươi một cỗ. Thẩm Tư Viễn nói. Ta cũng muốn đâu, ngươi thế nào đem ta quên nữa nha? Đầu đầu vội vàng nói. Ngươi không phải nói trong nhà ngươi có sao? Cái kia không giống. Nơi nào không giống? Màu sắc không giống. Thẩm Tư Viễn. Ta nhìn ngươi cái mông lại muốn đánh. Thẩm Tư Viễn nói xong, quay đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt lập tức quay đầu đi, một mặt ghét bỏ. Đường Đường cô kít ở trong viện cưới xe làm, Tiểu Dũng bọn người lại là trở về phòng làm bài tập đi. Phòng cầu vòng hài tử quá nhiều, Hứa Lương Hữu cũng không có khả năng từng cái kiểm tra bài tập của bọn hắn, cho nên liền định ra tử quy cự, ngày nghỉ thời điểm, chỉ cần đang đi học hài tử, đều muốn tại cố định thời gian làm bài tập, không có làm việc cũng phải nhìn sách, lấy loại này tính cưỡng chế hành vi, để bọn nhỏ đọc sách. Phương pháp mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng là hiệu quả lại rất không tệ, tối thiểu nhất sẽ không xuất hiện làm việc không biết, lao sư tìm tới cửa tình huống. Chỉ có giống Đường Đường dạng này, còn không đến trường hài tử, mỗi ngày chỉ cần phụ trách vui vẻ là được. Đường Đường đem xe làm cưới đến Thẩm Tư Viễn bên người, vây quanh hắn xoay quanh, một bên chuyển, một bên hằn hạc gửi, nhưng cao hứng, nàng cũng cuối cùng học được, không còn thuận mặt. Thẩm Tư Viễn thu hồi điện thoại, cúi đầu nhìn về phía Đường Đường, cười nói, Đường Đường, mụ mụ ngươi đến xem ngươi nhà. Han Han Đường Đường hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì, chỉ là cười ngây ngô. Nguyễn Nguyễn, chúng ta thời điểm nào trở về nhà? Tường Đào Chi đợi hơi không kiên nhẫn, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có một chút mới mẻ cảm giác, nhưng là từ buổi sáng mãi cho đến buổi chiều, nên nhìn đều nhìn, nên tham quan đều tham quan, thậm chí tiểu phú bà nàng còn quên một khoản tiền, nhưng một mực lưu tại nơi này ngồi không, không đội mới là lạ. Chờ một chút đi. Chờ cái gì? Tường Đào Chi có chút không hiểu. Chờ Đường Đường mụ mụ. Nguyễn Hồng Trang chỉ vây quanh Thẩm Tư Viễn xoay quanh tiểu gia hỏa. Tường Đào Chi lập tức đến hào hứng, lập tức tiến đến Nguyễn Hồng Trang bên hai hỏi, Thẩm Tư Viễn vợ trước. Nguyễn Hồng Trang một thanh bóp lấy nàng nhỏ thịt mặt, nói, Đường Đường không có quan hệ gì với Tư Viễn, chớ có nói hiệu nói bừa. Ở rộng con nhỏ, ta nói bừa. Nguyễn Hồng Trang lúc này mới buông nàng ra. đau 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 tưởng Đào Chi xoa mặt một mặt ủy khuất. Nàng thuộc về lạnh da trắng, tuy tiện vừa bấm liền có cái dấu đỏ. Tiểu cô nương này là thế nào chuyện? Nàng có người nhà, tại sao sẽ ở trong này, là mẹ của nàng không muốn nàng sao? Tưởng Đào Chi liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Thế là Nguyễn Hồng Trang cũng liền cho nàng phổ cập một chút Đường Đường tình huống, nghe được Tưởng Đào Chi nước mắt rưng rưng, ái tâm tràn lan, phận không thể muốn đem Đường Đường mang về nhà đi nuôi. Tư Viễn giúp nàng tìm tới mụ mụ, buổi chiều hẳn là liền sẽ tới. Nguyễn Hồng Trang nói, a, nguyên lai là dạng này, vậy chúng ta chờ một chút đi. Tưởng Đào Chi nghe vậy, khéo léo không lên tiếng, cũng không nào muốn rời khỏi. Ngoan nha. Nguyễn Hồng Trang đưa tay sờ sờ đầu của nàng, giống như là sờ một con chó nhỏ. Cắn ngươi nha. Tưởng Đào Chi sinh khí, há miệng muốn cắn. Không thể không nói, hai người thật đúng là tốt khuê mật, tương ái tương sát. Ngay tại trong lúc nói chuyện, vây quanh Thẩm Tư Viễn xoay quanh Đường Đường đống nhiên dừng lại xe lam, quay đầu nhìn về phía cửa sân phương hướng. Cửa sân nửa đậy, là không nhìn thấy ngoài viện, nhưng là Đường Đường tựa hồ lòng có cảm giác, lập tức thay đổi xe lam, hướng về cửa sân cơi đi, nhưng rất nhanh tựa hồ ngại dạng này không đủ nhanh, từ trên xe bước xuống, nện bước chân ngắn nhỏ liền hướng cổng chạy. Đầu đầu cùng Đoá Đoá đang ở trong sân chơi bóng, vừa vặn lăn đến dưới chân của nàng, nàng bay lên một cước, liền đem bóng đá bay, sau đó không ngừng chút nào đống nhiên tiếp tục hướng ngoài viện chạy, cái kia khả ái bộ dáng nhỏ làm cho người gây cười. Lúc này không chỉ là Thẩm Tư Viễn lưu ý đến sự khác thường của nàng, trong sân nhỏ những người khác cũng đều lưu ý đến. Bất quá thấy Thẩm Tư Viễn cùng đi qua, cũng liền không núp đích, chỉ có Nguyễn Hồng Trang cùng Tưởng Đào Chi tò mò đi theo. Không đúng, còn có Hiếu Kỳ Đậu Đậu cùng Đoá Đoá. Phòng cầu vòng cửa sân là hai tấm cửa sắt lớn, dù cho nửa đậy, Đường Đường cũng là không đẩy được, cho nên nàng chỉ có thể theo nửa đậy trong khe hở chen ra ngoài. Thẩm Tư Viễn đi qua, đem cửa sân mở ra, liền gặp Đường Đường đứng tại cửa ra vào, nhìn xem lai lịch phương hướng. Thẩm Tư Viễn ở bên cạnh nàng đứng vững, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Đường Đường ngửa đầu nhìn về phía hắn, sau đó đưa tay chỉ hướng giao lộ phương hướng. Úc úc. Trên mặt nàng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Được rồi, ta biết. Thẩm Tư Viễn mỉm cười nói. Các ngươi đang nói cái gì đồ vật? Đậu Đậu có chút hiếu kỳ tiến tới góc mặt. Tiểu hai tử đừng quản, đi chơi ngươi cầu đi. Ôm bóng ra Đậu Đậu nghe vậy rất không cao hứng, rỗi ra chân nhỏ đi dâm Thẩm Tư Viễn mu bàn chân, thế nhưng là chân quá ngắn, còn không có dâm lên, trong ngực bóng ra liền va vào Thẩm Tư Viễn trên đùi, bóng ra nháy mắt đem nàng cho đỉnh ngược lại, ba kít đặt mông ngồi trên mặt đất. Này này này. Đoá Đoá ở một bên, thừa cơ lớn tiếng chế giễu. Tường Đào Chi có chút buồn cười đưa tay đem nàng cho xách lên. Đậu Đậu lập tức ôm bóng ra, muốn đi đụng Đoá Đoá, Đoá Đoá lập tức trốn đến Tường Đào Chi phía sau, vây quanh nàng xoay quanh. Bắt không được, bắt không được. Tường Đào Chi sắc mặt đại biến. Đừng túm, đừng túm. Chính tại nàng phía sau Đoá Đoá tay nhỏ bắt chính là nàng mép ấy. Ha ha, cái này đến phiên Nguyễn Hồng Trang cười to. Thẩm Tư Viễn nghe thấy tiếng cười, quay đầu nhìn lại, sau đó liền gặp Đoá Đoá từng thanh Tường Đào Chi váy cho lôi xuống. Ê. Mặc dù Tưởng Đào Chi tốc độ phản ứng rất nhanh, nháy mắt liền đem váy lại cho nhấc lên, nhưng là khục. Thẩm Tư Viễn vội vàng quay đầu. Nguyễn Hồng Trang lườm hắn một cái, nín cười đi qua đem hai cái tiểu gia hỏa cho tách ra. Tưởng Đào Chi gương mặt đỏ bừng, như là đốt lên nước bình nước sôi. Đúng lúc này, một cỗ xe từ đằng xa lái tới, hấp dẫn mọi người chú ý xe dừng lại nơi cửa. Thẩm Tư Viễn cảm giác bàn tay của mình bên trong nhét vào một cái tay nhỏ, túi đầu xem xét, lại là Đường Đường. Chỉ gặp nàng chính nhìn chằm chằm xe, vô ý thức đem tay nhỏ nhét vào trong tay hắn. Sau đó liền gặp trên xe đầu tiên xuống tới một cái toàn thân phát ra đặc biệt mị lực nữ nhân, xinh đẹp phải có điểm không chân thực, nàng đầu tiên hướng Thẩm Tư Viễn lên tiếng chào hỏi. "Thẩm tiên sinh, đã lâu không gặp." Nguyễn Hồng Trang thấy thế, sắc mặt ngưng lại, cũng không cười. Đúng lúc này, theo sau tòa lại lục tục đi xuống hai nữ nhân. Trong đó một cái, trên trán cùng Đường Đường giống nhau đến mấy phần. Tại mấy đứa bé bên trong, Bao Tam Muội liếc mắt liền nhận ra mình nữ nhi, nàng thần sắc kích động, nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu. Đất bằng đột nhiên lên một trận gió nhẹ, ở giữa mọi người đánh cái xoáy, sau đó phóng tới bầu trời, biến mất vô tung vô ảnh. Cái nào là con gái của ngươi? Đinh Tư Mẫn nhỏ giọng hỏi. Mao Tam Muội không có trả lời, nhưng là ánh mắt của nàng đã nói rõ hết thảy. Thẩm Tư Viễn buông ra Đường Đường tay, vô vô đầu nhỏ của nàng. Đường Đường ngửa đầu liếc mắt nhìn Thẩm Tư Viễn. Đi thôi. Thẩm Tư Viễn nói. Đường Đường tựa hồ nghe đến Thẩm Tư Viễn lời nói, nện bước chân ngắn nhỏ đi thẳng về phía trước. Mao Tam Muội muốn nên đón, thế nhưng là toàn thân như nhũn ra, đầu không rõ, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi hẳn là bước cái kia một cái chân mới tốt. Đường Đường đi tới Mao Tam Muội trước mặt, ngửa đầu nhìn về phía nàng. Trên mặt nàng vẫn như cũ treo ngu ngơ nụ cười. Nàng hướng về phía Mao Tam Muội, trong miệng phát ra một cái han thanh âm. Sao sao? Sao sao? Hô hô hô. Nàng đối với Mao Tam Muội không có chút nào lạ lẫm, tựa hồ chưa hề rời đi bên người nàng. Mao Tam Muội hai tay không ngừng khoa tay chứ danh, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, thế nhưng lại cái gì cũng biểu đạt không ra, nước mắt triệt để mơ hồ con mắt của nàng. Cuối cùng nàng lựa chọn từ bỏ, trực tiếp ngồi xổm người xuống, từng thanh Đường Đường cho ôm vào trong ngực. Ô ô ô. Hô hô hô. Đường Đường bệnh lên miệng nhỏ, ở bên thai nàng thổi nhẹ. Một trận gió rơi xuống từ trên không, vây quanh hai người đánh lấy xoáy, tựa hồ đem các nàng ôm trong đó. Đợt, hôm nay mặc dù đổi mới 3 chương, nhưng thật ra là 4 chương số lượng, tấu chương xong, chương 309, sau tục việc vặt chương 309, sau tục việc vặt cái khác mẫu nữ nhận nhau, có lẽ sẽ có cái dài dằng dặc khóc lóc kể lể quá trình. Nhưng làm Mao Tam Muội cùng Đường Đường sẽ không, dù sao các nàng hai cái cũng sẽ không nói chuyện. Một cái chỉ biết ô ô ô thút thít, liền ngay cả tiếng khóc đều rất thấp, tựa hồ sợ hãi quấy nhiều đến người khác. một cái khác chỉ biết nết miệng cười ngây ngô, không thấy mảy may khó chịu. Bất quá trong mồm thỉnh thoảng phát ra ức ức sao sao hẳn hẳn hoặc là hô hô ngắn như vậy gấp rút thanh âm, giống như là đang an ủi Mao Tam Muội. "Tốt, Tam Muội, không muốn lại khóc." Đinh Tư Mẫn ở một bên an ủi. Đường Đường cũng rũa ra tay nhỏ, đi bôi khỏe mắt nàng nước mắt. Tống Mỹ Tiên đi đến trước mặt Thẩm Tư Viễn, lần nữa lên tiếng chào hỏi. "Thẩm tiên sinh, nhiệm vụ của ta hoàn thành." Nàng cười nói. Sau đó ánh mắt nhìn lướt qua kề sát ở bên người Thẩm Tư Viễn Nguyễn Hồng Trang, hướng nàng hơi gật đầu, không có tiếp tục tiến lên. Tiếp lấy nàng lại đưa cho Thẩm Tư Viễn một phần văn kiện. Thẩm Tư Viễn nhận lấy xem xét, lại là một phần DNA đo lường báo cáo, không cần phải nói, cái này báo cáo là ai? Còn như DNA thế nào thu thập, đối với Tống Mỹ Tiên bọn hắn dạng này đặc biệt sự tình bộ môn đến nói, lại cực kỳ đơn giản, Thẩm Tư Viễn cũng không hỏi nhiều. Mở ra, nhịn không được tán thưởng nói, các ngươi làm việc thật đúng là thỏa đáng. Tống Mỹ Tiên nghe Thẩm Tư Viễn nói như vậy, rất là cao hứng, vô ý thức nở nụ cười. Đứng ở bên người Thẩm Tư Viễn Nguyễn Hồng Trang, chỉ cảm thấy nháy mắt có một loại trăm hoa đua nở cảm giác, thế giới vào đúng lúc này tựa hồ cũng trở nên sáng tỏ rất nhiều, nàng một nữ nhân cũng không khỏi ngẩn ngơ. Ngược lại là Thẩm Tư Viễn, vẫn như cũng một bộ thái độ thờ ơ, lần này coi như ta nhờ ơn. Thẩm Tư Viễn nói, ngài khách khí, bất quá muốn đem hải tử lĩnh đi, chỉ sợ còn cần lại làm một phần DNA báo cáo. Tống Mỹ Tiên nhắc nhở, nàng phần này báo cáo, không tính là hợp pháp báo cáo, phía trên thậm chí đều không có đánh dấu song phương thân phận tin tức, tự nhiên không thể làm nhận nuôi hải tử chứng minh. Thẩm Tư Viễn gật đầu, biểu thị tự mình biết, còn có hiểu nam sự tình. Tống Mỹ Tiên hơi do dự mở miệng nói, lại bị Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay, đánh gãy lời của nàng. Trong lòng ta biết đại khái một chút nguyên nhân, cho nên vẫn chưa trách nàng, ngược lại để nàng vất vả như thế thời gian dài, lại để cho thử một lần, thực tế không được thì thôi, loại này dị chủng bản thân liền cực kỳ đặc biệt, nào có dễ dàng như vậy bồi dưỡng. Cảm ơn, cảm tạ ngài lý giải. Tống Mỹ Tiên thấy Thẩm Tư Viễn không có bởi vì chuyện này tức giận, trong lòng cũng triệt để thở dài một hơi. Đúng lúc này, Đinh Tư Mẫn đi tới. Mao Tam Muội không khóc, hiện tại chính lôi kéo Đường Đường, trên dưới quan sát, tỉ mỉ. Tựa hồ muốn nhìn một chút nữ nhi có hay không nhận cái gì tổn thương, lại hoặc là muốn đem nàng thật sâu ấn ở trong đầu mình. Tống tiểu thư, hai cái vị này là? Đinh Tư Mẫn có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng vừa mới thế nhưng là nhìn thấy trước mắt vị này người trẻ tuổi, lôi kéo Mao Tam Muội nữ nhi. Hiện tại đi gần nhìn, chỉ cảm thấy nam soái nữ tịnh, khí chất bất phàm, xem xét cũng không phải là người bình thường. Vị này là Thẩm Tư Viễn Thẩm tiên sinh, vị này là Nguyễn Hồng Trang Nguyễn tiểu thư. Tống Mỹ Tiên chủ động làm giới thiệu sơ lược. Nguyễn Hồng Trang đứng ở một bên nghe vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, đối phương vậy mà nhận biết mình, nhưng chính mình lại ngay cả đối phương gọi cái gì cũng không biết. Tống Mỹ Tiên sau đó lại cho Đinh Tư Mai làm kỹ càng giới thiệu, Thẩm Tư Viễn được nghe về sau, đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Vậy mà là Đường Đường mụ mụ chủ gia, có thể làm đến một bước này, cũng không nhiều. Lúc này, Hứa Lương Hữu nghe thấy động tĩnh, cũng từ trong nhà đi ra. Đám người lại là một phen giới thiệu về sau, Hứa Lương Hữu liền chào hỏi đám người vào nhà. Ta liền không đi vào. Tống Mỹ Tiên nói. Vậy ngươi mau lên, phía sau liên lạc lại. Thẩm Tư Viễn khách khí một câu. Tống Mỹ Tiên cười cười, ánh mắt chuyển hướng Nguyễn Hồng Trang nói, Nguyễn tiểu thư, gặp lại. Nguyễn Hồng Trang ngẩn ngơ, không nghĩ tới đối phương sẽ cùng với nàng cáo tử, bất quá vẫn là chặn lại nói âm thanh, gặp lại. Tống Mỹ Tiên lúc này mới quay người lên xe rời đi. Nàng sở dĩ không muốn lưu lại đến, một mặt là bởi vì nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, một mặt khác là bởi vì Nguyễn Hồng Trang đối với nàng ẩn ẩn có chút đề phòng. Nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, nàng nơi nào không biết Nguyễn Hồng Trang ý tứ, huống chi là nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy, phàm là cùng với nàng tiếp xúc nam nhân, chỉ cần có nữ bằng hữu hoặc là lão bà, đều đối với nàng cực kỳ đề phòng. Mị lực của nàng quá lớn, đối với nam nhân có chí mạng lực hấp dẫn. Cũng may mà nàng thực lực bản thân bất phàm, tăng thêm lại là cục đặc sự một viên, bằng không như thế nhiều năm, không biết bằng thêm bao nhiêu phiền phức. Thấy Tống Mỹ Tiên lên xe rời đi, Nguyễn Hồng Trang trong lòng thở dài nhẹ nhõm, vừa quay đầu, đã thấy Thẩm Tư Viễn cười như không cười nhìn xem nàng. Ngươi như thế nhìn ta làm cái gì? Nguyễn Hồng Trang có chút chột dạ trừng mắt liếc hắn một cái. Thẩm Tư Viễn không nói chuyện, chỉ là lôi kéo tay của nàng, hướng về trong sân nhỏ đi đến. Trong sân nhỏ Hứa Lương Hữu cùng Đinh Quế Lan hai vợ chồng đang cùng Đinh Tư Mai câu thông, Mao Tam Muội lôi kéo Đường Đường, có chút khủng hoảng bất an đứng ở một bên. Thấy Thẩm Tư Viễn tiến đến, Đường Đường lập tức tránh thoát Mao Tam Muội tay, Mao Tam Muội đưa tay muốn bắt nàng, nhưng lại sợ chính mình tỉnh quá lớn, không dám quá mức dùng sức, thế là bị Đường Đường cho tránh thoát. Đường Đường giang hai cánh tay, một mặt cười ngây ngô chạy đến Thẩm Tư Viễn trước mặt muốn ôm một cái. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng ôm lên, để nàng ngồi tại khuỷu tay của mình bên trên. Đường Đường ôm Thẩm Tư Viễn đầu, trong miệng phát ra hằn hằn tiếng cười. Hứa Lương Hữu chỉ Thẩm Tư Viễn nói, đây là Thẩm tổng, chính là hắn trợ giúp Đường Đường tìm tới mẹ của nàng. Đinh Tư Mai lúc này mới chợt hiểu, xem ra cái này Thẩm tổng năng lượng lớn. Ta đi cùng các nàng nói chuyện. Nguyễn Hồng Trang ở một bên nói. Thẩm Tư Viễn gật đầu, việc này giao cho Nguyễn Hồng Trang thỏa đáng nhất. Nguyễn Hồng Trang đi qua, trước cùng Đinh Tư Mai, còn có chút thấp thỏm lo âu Mao Tam Muội lên tiếng chào hỏi, sau đó lại móc ra danh thiếp của mình, một người cho một tấm, lúc này mới trò chuyện lên tính toán của nàng. Bạn trai ta rất thích Đường Đường, chúng ta vốn định thu dưỡng Đường Đường, nhưng là bạn trai ta cảm thấy, còn là trước làm rõ sở Đường Đường thân thế, vạn nhất ba ba mụ mụ của nàng cũng đang tìm nàng. Nguyễn Hồng Trang giải thích một chút chuyện đã xảy ra, Đinh Tư Mai một bên nói, một bên viết cho Mao Tam Muội nhìn. Cuối cùng nhất nàng hướng Đinh Tư Mai nói, Mao tiểu thư tại nhà ngươi làm bà mẫu, không biết ngươi có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, chúng ta vừa vặn thiếu cái ở bà mẫu, nàng đến nhà chúng ta làm bà mẫu, đãi ngộ khẳng định không so qua đi kém, đồng thời cũng thuận tiện chiếu cố Đường Đường, chúng ta cho Đường Đường mời ngôn ngữ tay lão sư tiếp xuống giáo dục. Nguyễn Hồng Trang cũng là không nghĩ lấy thế để người, mà là hiểu chi lấy lý. Đinh Tư Mai nghe vậy, đầu tiên là hơi kinh ngạc nhìn về phía trong sân nhỏ đang cùng Đường Đường chơi đùa Thẩm Tư Viễn, tiếp lấy lộ ra thần sắc không muốn. Lão thái thái từ Mao Tam muội chiếu cố, bọn hắn quả thực nhẹ nhõm rất nhiều, hiện tại tùy tiện rời đi, đối với bọn hắn đến nói, thật sự chính là một kiện chuyện phiền phức. Nhưng là Đinh Tư Mai nhưng lại không tiện cự tuyệt, bởi vì trước mắt cái này một đôi nam nữ lai lịch phi phàm, liền quân dụng máy bay đều có thể tùy ý điều động, cho nên nàng còn là muốn giữ gìn mối quan hệ, dù cho sau này căn bản không dùng được, nhưng cũng không thể đắc tội. Hơn nữa nhìn Mao Tam muội nữ nhi, cùng người trẻ tuổi kia tình cảm rất tốt, đột nhiên đem nàng mang đi, nàng khẳng định sẽ rất khó chịu, Mao Tam muội khẳng định là không nỡ nữ nhi. Nghĩ tới đây, Đinh Tư Mai liền đã làm ra quyết định, dứt khoát người tốt làm đến cùng. Thế là nàng cùng mấy người nói một tiếng, lôi kéo Mao Tam muội đến một bên mảnh trò chuyện. Cũng may mắn Đinh Tư Mai cùng theo đến, giảm bớt bọn hắn không ít phiền phức. Mao Tam muội mặc dù vừa điếc lại vừa cầm, nhưng là biết hai đối với nàng tốt, thế là Đinh Tư Mai không có phí cái gì sức lực, liền nói động Mao Tam muội để nàng lưu lại, mặc dù nàng có chút không nỡ lao thái thái. Kể từ đó, tất cả đều vui vẻ, bất quá Đinh Tư Mai cũng không có lập tức trở về đi, mà là muốn lưu lại chờ lâu mấy ngày, trợ giúp Mao Tam muội xử lý một chút sự tình. Nói là nói như vậy, trên thực tế Đinh Tư Mai là muốn lưu lại, nhìn xem Mao Tam muội mới chủ gia là cái gì người như vậy, dạng này nàng tài năng yên tâm. Nguyễn Hồng Trang tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng gật đầu đồng ý DS, còn có, tấu chương xong, chương 310, thật báo phong miên chương 310, thật báo phong miên lẽ ra tại chưa có xác định Mao Tam muội thân phận, không có chính quy thủ tục dưới tình huống, Hứa Lương Hữu là tuyệt đối không có khả năng để Mao Tam muội đem hài tử mang đi. Nhưng là bởi vì Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang quan hệ, hắn đáp ứng điều thỉnh cầu này, dù sao có Giang Ánh Tuyết cái này đại gia nhiều tiền tài, vô luận là Phương Đông vận tải đường thủy, còn là Nguyễn Hồng Trang Hồng Đảo quốc tế, cũng có thể kiểm chứng. Bất quá hắn còn là lái xe hỗ trợ, đem người đưa đến Hải Phong cư xá, một mặt là bởi vì quá nhiều người không ngồi được, một mặt khác cũng là để cho an toàn. Hắn cẩn thận như vậy thái độ, vẫn chưa gây nên Thẩm Tư Viễn phản cảm, ngược lại cảm thấy có dạng này tính cảnh giác, tài năng càng thêm thủ hộ bọn nhỏ an toàn. Ta liền không đi lên, thứ hai các ngươi lại tới xử lý thủ tục. Đem người đưa đến dưới lầu, Hứa Lương Hữu vẫn chưa lựa chọn lên lầu. Ngày mai có rảnh không? Thẩm Tư Viễn nói. Hắn thứ hai muốn đi Nguyễn Hồng Trang công ty. Ngày mai có chút bộ môn không đi làm. Hứa Lương Hữu nói. Không có việc gì, Tống tiểu thư đã an bài tốt, ngày mai là có thể xử lý. Thẩm Tư Viễn nói. Hứa Lương Hữu nghe vậy, dù cảm giác có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không nói cái gì, mà là gật đầu nói, đó không thành vấn đề, ngày mai ta cũng có thời gian. Kia liền phiền phức ngài. Thẩm Tư Viễn khách khí nói. Không có cái gì phiền phức, cũng coi là công việc của ta, sẽ không quấy rầy các ngươi. Hứa Lương Hữu cười nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía bị Mao Tam muội ôm vào trong ngực Đường Đường. Đường Đường, cùng ra ra gặp lại. Hứa Lương Hữu biết nàng nghe không được, nhưng vẫn là cùng với nàng phất phất tay. Han Đường Đường cũng cười ngây ngô cơ cơ tay nhỏ. Hứa Lương Hữu thần sắc có chút phức tạp nhìn Đường Đường hai mắt, nuôi như thế lâu bé con, nói thật ra, hắn thật đúng là rất không nỡ. Nguyễn Hồng Trang tựa hồ chú ý tới Hứa Lương Hữu thần sắc, an ủi, sau này Đường Đường cùng với mẹ của nàng ở tại chúng ta nơi này, nghỉ ngơi thời điểm cũng có thể đi phòng cầu vòng nhìn xem nha. Hứa Lương Hữu cười gật gật đầu, tiếp lấy cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn xem hắn rời đi, Đinh Tư Mai hướng Nguyễn Hồng Trang nói, Hứa thúc thật sự là một người tốt đâu. Nàng lại biết được phòng cầu vòng tình huống sau, cũng đối hai vợ chồng người hành vi cảm thấy kính nể. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy cải chính, là một nhà đều là người tốt. Dứt lời lúc này mới hô, đi thôi, chúng ta đi vào đi. Nói quay người hướng trong hành lang đi đến, lúc này Đậu Đậu cùng Đóa Đóa hai cái tiểu gia hỏa chính điểm mũi chân muốn nhấn chung cửa. Thế nhưng là vóc dáng quá thấp, điểm cước nhọn nhưng cũng với không tới. Đinh Tư Mai liền gặp Thẩm Tư Viễn đi tới, vốn cho rằng hắn sẽ trực tiếp mở cửa, hoặc là đè xuống chung cửa, lại không nghĩ rằng hắn trực tiếp xoay người đem hai tiểu cô nương ôm lấy, để các nàng chủ động tới theo. Cái này không khỏi để Đinh Tư Mai cho sửng sốt, người trưởng thành sẽ rất ít chú ý tới chi tiết này, bình thường sẽ trực tiếp vì hài tử làm quyết định, từ một điểm này cũng có thể thấy được, trước mắt vị này, ở trong sinh hoạt nhất định là một vị người rất ôn nhu. Cái này khiến nàng đối với Đường Đường mẫu nữ tương lai sinh hoạt, cảm thấy an tâm không ít. Chờ ngồi thang máy lên lầu, Đóa Đóa đầu tiên chạy đến cửa nhà mình dùng nắm tay nhỏ, dùng sức nện vài cái lên cửa. Mụ mụ, mụ mụ. Tống Thanh Vi nghe thấy thanh âm, cho nàng mở cửa. Đóa Đóa lập tức chen vào, Đậu Đậu đi theo cái mông của nàng phía sau cũng đi theo vào. A. Đóa Đóa giật mình trừng to mắt, có chút khẩn trương nói, đây là nhà ta. Tống Thanh Vi thấy thế, cảm thấy có chút buồn cười, chẳng lẽ nhà còn sợ bị cướp không thành. Nàng thật đúng là đoán đúng, Đóa Đóa thật là có điểm lo lắng. Ta đến nhà ngươi chơi đùa, ta thế nhưng là người giàu có, đem ăn ngon, chơi vui, đều cho lấy ra ta. Đậu Đậu chống nạnh, giống như là nhỏ á bá. Tống Thanh Vi vẫn chưa quản các nàng, có chút hiếu kỳ nhìn Đinh Tư Mai các nàng hai mắt, tiếp lấy hướng Thẩm Tư Viễn nói, muốn tới trong nhà ngồi một chút sao? Không được, còn có chút việc, không phải dậy. Thẩm Tư Viễn nói. Lúc này Nguyễn Hồng Trang đã mở cửa. Tiểu Nguyệt vừa muốn đem Đậu Đậu cho lôi trở lại, Thẩm Tư Viễn nói, theo nàng đi, để nàng cùng Đóa Đóa chơi. Tiểu Nguyệt nghe vậy, lúc này mới coi như thôi. Chờ vào trong phòng, Đinh Tư Mai liếc mắt liền chú ý tới cái kia cực lớn ban công, dù cho gia cảnh nàng giàu có, nhưng là thấy đến như thế biệt thự, trong lòng cũng là kinh thán không thôi, Mao Tam muội càng là lộ ra chân tay luống cuống, không biết thế nào thả mới tốt. Ngược lại là Đường Đường dãy rủa muốn xuống tới, sau đó đang đang trực tiếp hướng ban công chạy tới. Mao Tam muội muốn truy nàng, lại phát hiện chính mình còn không có đổi giày, vội vàng dừng lại chân, gấp đến độ trong miệng không ngừng phát ra a a thanh âm. Cũng may vào nhà trước Thẩm Tư Viễn đã đổi giày, thấy thế trực tiếp hướng Đường Đường đi tới. Thấy Thẩm Tư Viễn đi qua, Mao Tam Muội lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó kịp phản ứng, lại là khoa tay, lại là cúi đầu, vội vàng hướng Nguyễn Hồng Trang xin lỗi. Bởi vì Đường Đường không có đổi giày, trực tiếp chạy tới ban công. Thẩm Tư Viễn không có lại quản Đinh Tư Mai cùng Mao Tam Muội, chuyện kế tiếp đều giao cho Nguyễn Hồng Trang xử lý là được. Hô hô hô, Đường Đường điểm mũi chân, lay ban công, ngẩng lên cái đầu nhỏ, hướng về phía bầu trời hô hô hồng gió. Sau đó gió từ không trung lên, lao thẳng tới mà xuống, khiếp mắt Thẩm Tư Viễn con mắt, Đường Đường quay đầu nhìn nàng, phát ra hẳn hẳn tiếng cười to. Gió thổi qua lan can, lướt qua ngọn cây, thổi hướng nơi xa bãi cát, lướt qua mặt biển, trực diện chim biển, bị xé thành hai nửa, lại hội tụ lại với nhau, tự do cao liệm ở chân trời ở giữa. Bọn chúng là tự do, Đường Đường cũng là tự do. Gió mang nàng đi qua muôn sông nghìn núi, mang nàng nhìn lượn nhân gian, nàng xưa nay không là cô độc. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng bế lên, để nàng đứng cao hơn, nhìn càng thêm xa. Nàng xuề bàn tay ra, tựa hồ muốn chạm đến trên bầu trời xa xa chim biển, trong miệng nàng phát ra ước cúc thanh âm, gió giúp nàng truyền đạt cho toàn thế giới. Chư Tiểu Nguyệt, vô luận là Đình Tư Mai cùng Mao Tam Muội, còn là Nguyễn Hồng Trang cùng Tưởng Đạo Chi, khi nhìn đến một màn này, trong lòng đống nhiên dâng lên một loại dị dạng cảm xúc. Hai người kia, tựa hồ muốn thuận gió mà lên, ôm ấp lấy rộng lớn thiên địa. Chư Nguyễn Hồng Trang, người khác đều lắc đầu, đem loại này buồn cười ý nghĩ cho buông đi. Bất quá các nàng bây giờ có thể xác định một việc, đó chính là lúc này Thẩm Tư Viễn cùng Đường Đường có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt hài hòa cảm giác, như cha con, như huynh muội, lại tựa như tri âm hảo hữu, phi phàm thoải mái. Nguyễn Hồng Trang trong nháy mắt này, đột nhiên sinh ra một loại Thẩm Tư Viễn cơi gió mà đi hảo giác, trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ khó mà ngôn ngữ khủng hoảng. Nguyễn Nguyễn, ngươi thế nào rồi? Một bên Tưởng Đào Chi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lắc đầu, sau đó hướng Tưởng Đào Chi nói, ngươi thay ta chào hỏi một chút Đinh Tỷ cùng Tiểu Mao Tỷ. Nói, nàng liền trực tiếp hướng về Thẩm Tư Viễn đi đến. Đi tới Thẩm Tư Viễn bên người cũng không nói chuyện, chỉ là giữ chặt tay của hắn. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn thấy nàng, tựa hồ đọc hiểu nàng trong ánh mắt ý tứ, cười hỏi, ngươi còn nhớ rõ Báo Phong Miên sao? Nguyễn Hồng Trang lập tức gật đầu, cái này có cái gì không nhớ rõ? Thẩm Tư Viễn liên tục căn dặn, nàng có thể không coi trọng sao? Cho nên mỗi ngày đều có đang luyện tập. Thân thể bưng lỏng, trong lòng mặc niệm Báo Phong Miên cầu quyết. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang theo lời, nhắm mắt lại, toàn thân bưng lỏng, trong lòng mặc niệm. Đường Đường nâng lên miệng nhỏ, lại hướng không trung hô hô mấy lần. Một trận ôn nhu gió phất qua mấy người khuôn mặt, nhấc lên mấy người góc áo. GS, vừa mới về đến nhà, còn có một chương đoán chừng rất trễ, ngày mai xem đi, tấu chương xong, chương 311, nữ nhân nổi điên, buổi hôm qua, chương 311, nữ nhân nổi điên, buổi hôm qua, Đinh Tỷ, buổi sáng tốt lành. Đinh Tư Mai theo gian phòng đi ra, liếc mắt liền thấy ngay tại làm điểm tâm Thẩm Tư Viễn. Nàng có chút sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đáp lại một tiếng. Nàng hơn 40 tuổi niên kỷ, Thẩm Tư Viễn xưng hô nàng một tiếng Đinh Tỷ, ngược lại là đem nàng gọi trẻ tuổi. Đinh Tỷ, đánh răng qua sao? Xoát liền đến ăn điểm tâm đi. Thẩm Tư Viễn nói, Thẩm tổng, thật sự là quấy rầy, sáng sớm còn làm phiền ngươi chuẩn bị điểm tâm. Đinh Tư Mai nói, không sao, ta rời giường cũng không chuyện làm, còn có, gọi ta tiểu thẩm là được. Được rồi, tiểu thẩm, ta trước đi nhìn xem tam muội các nàng rời giường không có. Đinh Tư Mai nói, tối hôm qua Đinh Tư Mai là tại phòng trọ nghỉ ngơi, mà Đường Đường cùng mẹ của nàng Mao Tam Muội được an bài tại bảo mẫu phòng, cũng coi là trước thời hạn thích ứng. Đinh Tư Mai đi tới cửa gian phòng đưa tay muốn gõ cửa, sau đó mới nhớ tới, chính mình gõ cửa cũng vô dụng, thử đẩy cửa một cái, phát hiện cửa vẫn chưa khóa lại. Thế là đi thẳng vào. Đã thấy Mao Tam Muội đã rời giường, bất quá Đường Đường vẫn còn ngủ say bên trong, giống như là một cái bụng chiều thiên đế xanh nhỏ, ngủ cực kỳ ngon, dù cho trong giấc ngủ, trên mặt cũng mang cười ngây ngô. Mà Mao Tam Muội an vị tại bên giường, lặng lặng mà nhìn xem nàng, trên mặt tất cả đều là ôn nhu. Đinh Tư Mai đi qua vô vô bờ vai của nàng, này mới khiến nàng lấy lại tinh thần, cũng biết đứng dậy, sau đó vội vàng dùng tay khoa tay. Đinh Tư Mai dùng ngón tay chỉ ngoài cửa phòng, sau đó ra khỏi phòng. Mao Tam Muội quay đầu liếc nhìn trên giường ngủ say Đường Đường, lúc này mới không thôi đi theo ra ngoài. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn tại làm điểm tâm, Mao Tam Muội cũng thật không tốt ý tứ, dù sao nàng mới là bà mẫu. Ngươi vừa tới đâu, trước thích đứng một chút, không nóng nảy. Thẩm Tư Viễn cũng không để ý đang nói chuyện đâu, Tưởng Đào Chi ngáp một cái đi ra, vuốt mắt hỏi, buổi sáng ăn cái gì? Hôm nay tương đối thanh đạm, rau quả salad, ngực nô da thịt, hương sắc tiểu ngư bài. Đinh Tư Mai ở một bên nghe vậy có chút im lặng, cái này cũng gọi thanh đạm sao? Nguyễn Nguyên đâu? Tưởng Đào Chi hướng trên bàn điều khiển nhìn quanh liếc mắt hỏi. Còn không có rời giường đâu, ngươi đi gọi nàng đứng lên đi. Thẩm Tư Viễn nói. Đinh Tư Mai dùng bảng kẹp giấy cùng Mao Tam Muội bàn giao vài câu, nàng liền lại trở về phòng nhìn Đường Đường đi. Bất quá rất nhanh nàng liền ôm Đường Đường đi ra, tiểu gia hỏa còn buồn ngủ. Không cần như thế sớm đánh thức nàng, hẳn là để nàng ngủ thêm một lát. Thẩm Tư Viễn nói. Đường Đường nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, ngược lại là tỉnh táo lại, lập tức lộ ra một cái cười ngây ngô. Tại mụ mụ trong ngực trên dưới điên động lên cái mông nhỏ, tay nhỏ không ngừng trên dưới vung đẩy, muốn Thẩm Tư Viễn ôm một cái. Thẩm Tư Viễn cũng như nàng mong muốn, trực tiếp đưa tay đem nàng ôm đi qua. Nhìn xem Đường Đường cùng Thẩm Tư Viễn thân cận bộ dáng, Mao Tam Muội thần sắc có chút đạm đạm. Đinh Tư Mai ở một bên thấy thế, dùng bảng kẹp giấy an ủi. Tường Đào Chi tò mò đánh giá bốn phía bày biện. Nàng đây là lần thứ nhất tiến vào Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang hai người gian phòng. Nhìn quanh một vòng về sau, mặt lộ khinh thường lẩm bẩm, cũng liền dạng này, không có cái gì đặc biệt nha. Kỳ thật gian phòng cũng đích xác không có cái gì đặc biệt, bất quá phá lệ địa nhiệt hình, khắp nơi để lộ ra hai người sinh hoạt khí tức. Tỷ như đầu giường có hai người sinh hoạt chụp ảnh chung, trên bàn trang điểm có Nguyễn Hồng trang đồ trang điểm, bên cạnh trong hộp tủ có trọn vẹn bọn hắn cùng đi Hạ Kinh lúc mua kinh kịch bút bê nhỏ. Khắp nơi chi tiết đều lộ ra ấm áp, Nguyễn Hồng trang bố trí gian phòng này, quả thực dùng không ít tâm tư. Tường Đào Chi đưa ánh mắt nhìn về phía trên giường rộng lớn, Nguyễn Hồng Trang ngủ được rất là thơm ngọt, tóc tán ở trên gối đầu, cả người như cùng ngủ mỹ nhân. Tường Đào Chi rón rén đi tới bên giường, tỉ mỉ đánh giá Nguyễn Hồng Trang một phen, tiếp lấy mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nguyễn Hồng Trang tựa hồ lại có chút khác biệt, không phải lần nữa biến trẻ tuổi, tóm lại dù cho nằm ở nơi đó, đều có một loại không hiểu khí chất, loại cảm giác này nàng đi qua chưa hề ở trên người Nguyễn Hồng Trang cảm nhận được qua, thật chẳng lẽ chính là hút dương khí. Ánh mắt rơi xuống đối phương trước ngực, cúi đầu nhìn một chút chính mình, lại là khinh thường thầm nói, cũng còn không có ta lớn. Tiếp lấy tựa hồ nghĩ đến cái gì, lộ ra cười xấu xa. Thái Sơn áp đỉnh, nhảy dựng lên liền nghĩ để lên đi. Nhưng vào lúc này, Nguyễn Hồng Trang đột nhiên mở to mắt, dọa đến Đào Tử kêu to một tiếng. Chỉ thấy đối phương lập tức một cái nghiêng người, để nàng bổ hụt. Tiếp lấy như là một đầu mãng xà, dùng cả tay chân, trực tiếp đem nàng cho cuốn lấy, không thể động đậy. Đào Tử dãy dụa hai lần, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Nguyễn, Thập Tư Viễn là để cho ta tới gọi ngươi rời giường, ngươi nhanh lên đem ta bông ra. Nguyễn Hồng Trang như cái tô bự không người từ nay về sau tránh, sau đó hai người trên giường náo làm một đoạn. Nguyễn Hồng Trang sớm đã bối rối hoàn toàn không có. Ngươi muốn chết rồi, làm như thế lớn kỉnh. Khẳng định cho ngươi bóc xanh. Là ngươi trước bóc ta. Chớ có sợ nơi đó. Kiểm tra cũng sẽ không thiếu khối thịt. Phi, đồ lưu manh, đem ngươi cũng cho ta sờ sờ. Ôi, cô nàng, ngươi làn da thật chân non, cho ra hôn một cái. Phi phi, ngươi thân nơi nào? Ai bảo ngươi loạn động, ta đều không có ghét bỏ ngươi không có đánh răng. Đống nhiên hai người khỏe mắt lướt qua, thoáng nhìn bên giường một thân ảnh, dọa đến hai người kêu to một tiếng. Ê, ta có phải là tới không phải lúc? Quấy rầy đến các ngươi rồi. Thẩm Tư Viễn đứng tại bên giường, có chút lung túng nói: "Ta thấy Đào Tử như thế lâu không có đi ra, liền đến xem, mà lại cửa không khóa." Lúc này hai người duy trì một cái kỳ quái tư thế, Nguyễn Hồng Trang nằm ngửa ở trên giường, Tường Đào Chi cởi ở trên người nàng, đè xuống nàng hai tay, tư thế cực kỳ mập mờ. Tường Đào Chi xấu hổ gương mặt đỏ bừng, đội vàng đem Nguyễn Hồng Trang thủ đoạn buông ra, sau đó liền kêu lên thân. Ném người chết, chơi đùa không quan hệ, nhưng là bị người trông thấy, quả thực là muốn bẽ mặt đã, nhưng vào lúc này, Nguyễn Hồng Trang chợt đưa tay ôm Tường Đào Chi cổ, đem nàng cho túm nằm sấp trên người mình. Tường Đào Chi không thể động đậy, nhận mệnh, biết quấy rầy đến chúng ta, còn không mau một chút rời đi. Nguyễn Hồng Trang nói. Thập Tư Viễn liếc một cái trên giường hai người, thấy các nàng quần áo lang loạn, lộ ra từng mảng lớn tuyết trắng, một đen một trắng đều quả lộ tại bên ngoài, cũng là có chút dở khóc dở cười. Nữ nhân đi lên, quả nhiên so nam nhân còn đáng sợ hơn. Thế là bàn giao một câu nói, trong nhà còn có khách, đừng làm rộn quá lâu, nhanh lên một chút ăn điểm tâm. Tiếp lấy tranh thủ thời gian ra ngoài phòng, đồng thời giúp các nàng giữ cửa cho mang lên. Tiếp lấy liền nghe tới trong phòng hai nữ cản rỡ tiếng cười to. Đợt, hôm nay không định giờ đổi mới. Tận lực đem thiếu đều bổ sung. Tấu chương xong, chương 312, sáng sớm chương 312, sáng sớm mấy người ngồi ở trên bàn ăn, Đinh Tư Mai nhìn một chút, hơi nghi hoặc một chút hỏi, bọn nhỏ đâu? Tất cả về nhà đi. Nguyễn Hồng Trang nói. Lúc này Thẩm Tư Viễn đang đem một khối bò bít tết mở ra, thả ở trước mặt Đường Đường trong bàn ăn. Nàng mắt to nhìn chằm chằm bò bít tết nháy mắt cũng không nháy mắt, tựa như sợ hai chính mình nháy một chút con mắt, trong mâm bò bít tết đột nhiên liền không thấy. Bất quá bởi vì cái bàn quá cao, nàng người quá thấp, dù cho ngồi trên ghế, cũng chỉ có thể lộ ra nửa cái tiểu não xác. Thẩm Tư Viễn muốn để nàng nằm ở bên cạnh trên bàn thấp ăn, nhưng nàng chính là không muốn, vậy lên cái mông nhỏ không ngừng hướng trên ghế bò. Cuối cùng Thẩm Tư Viễn đem nàng ôm đến trên ghế, để nàng như cái khỉ nhỏ, ngồi xổm trên ghế, cái này chính vừa bạn, vật nhỏ vui vẻ, toét miệng cười ngây ngô không ngừng. Đinh Tư Mai thấy thế, cũng không thể không cảm thán một câu. "Tiểu Thẩm, ngươi thực tế là quá sủng nàng. Cho dù là nữ nhi của mình, nàng cũng làm không được điểm này." "Không có cái gì, nàng vui vẻ là được rồi." Thẩm Tư Viễn nói. Ngồi tại đối diện Tưởng Đào Chi nâng đầu liếc nhìn Thẩm Tư Viễn, có chút không hiểu rõ. Hắn liền như thế thích tiểu hài từ sao? Đó có phải hay không mang ý nghĩa, hắn cùng Nguyễn Hồng Trang rất nhanh cũng sẽ sinh một cái. Nghĩ tới đây, nàng đưa ánh mắt rời về phía ngồi ở bên người Thẩm Tư Viễn Nguyễn Hồng Trang trên thân. Nguyễn Hồng Trang tựa hồ đoán ra trong lòng nàng suy nghĩ, đem chính mình trong bàn ăn một khối chấm tương ngực nhô ra thịt kẹp cho nàng. Nhanh lên ăn điểm tâm. Ngồi tại giữa hai người Đường Đường thấy thế, lập tức dùng cái xiên, đem chính mình trong mâm một miếng thịt xiên cho Nguyễn Hồng Trang. Hơn nữa còn nhếch miệng phát ra han một tiếng cười ngây ngô. "Cảm ơn." Nguyễn Hồng Trang đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Ngồi tại đối diện Mao Tam Muội nhìn xem một màn này, trong lòng có chút chua chua, cảm giác bọn hắn giống như một nhà ba người, nàng mới là người ngoài kia. Đinh Tư Mai tay dưới bàn, nhẹ nhàng vỗ vỗ Mao Tam Muội chân. Đối với Mao Tam Muội đến nói, đây thật ra là kết quả tốt nhất, đối diện hai vị có thể như thế thích nàng nữ nhi, tuyệt đối là con gái nàng phúc khí, có bọn họ, không cần lo lắng nữ nhi cùng với nàng chịu khổ chịu tội. Mà lại vừa mới gặp mặt, tình cảm sau này có thể chậm rãi bồi dưỡng. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn điện thoại di động kêu. Nguyễn Hồng Trang liếc một cái hỏi, là ai vậy? Tống Mỹ Tiên, nàng an bài người đã đến phòng cầu vòng. Thẩm Tư Viễn nói, chút chuyện nhỏ này, Tống Mỹ Tiên khẳng định liền sẽ không tự mình ra mặt, mà lại an bài một người đến xử lý việc này. Bởi vì Đường Đường là thuộc về phòng cầu vòng bé con, cho nên Hứa Lương Hữu khẳng định cũng muốn cùng theo đi, thế là vị kia nhân viên làm việc liền trực tiếp đi phòng cầu vòng chờ bọn hắn. Vậy nhanh lên một chút ăn đi, đừng để người ta đợi lâu. Nguyễn Hồng Trang nói, tối hôm qua nàng cha hỏi Thẩm Tư Viễn một đêm thời gian, cũng cuối cùng hiểu rõ Tống Mỹ Tiên thân phận, đối với nàng đề phòng cũng nhỏ mấy phần. Đinh tỷ, hôm nay liền làm phiền ngươi. Thẩm Tư Viễn nói, việc này hắn cũng không chuẩn bị đi theo, không cần phải vậy. Ta an bài một chiếc xe, hôm nay sẽ phụ trách đưa đón các ngươi. Nguyễn Hồng Trang nói, nàng an bài chính là hắn công ty lái xe sư phụ. Kia liền phiền phức Thẩm tổng cùng Nguyễn tiểu thư. Đinh Tư Mai cũng không có khách khí. Ăn xong điểm tâm, Nguyễn Hồng Trang đem các nàng đưa đến dưới lầu. Đường Đường bị Mao Tam Muội ôm vào trong ngực, cũng rất ngoan ngoãn, không ầm ĩ không náo, nàng một mực như thế, cũng không biết là bởi vì nàng một mực như thế ngoan, còn là biết được Mao Tam Muội chính là nàng mụ mụ. Thẩm Tư Viễn đứng ở trên ban công, nhìn xem Nguyễn Hồng Trang dẫn các nàng hướng cư xá bên ngoài mà đi. Ngươi không cùng theo sao? Tường Đào Chi đứng ở bên cạnh hắn, có chút hiếu kỳ hỏi. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn nàng, gặp nàng tóc vén lên thật cao cái đuôi ngựa, trên thân xuyên một kiện lộ vai tay áo ngắn, hạ thân là một cái quần jean ngắn, lộ ra hai đầu thon dài mượt mà chân trắng. Mặc dù đã 28 tuổi, nhưng nhìn xa so với tuổi thật nhỏ hơn rất nhiều, tràn ngập thanh xuân sức sống. Đây cũng là biết rõ Thẩm Tư Viễn có để người trở nên trẻ tuổi biện pháp, nàng cũng không có quá nhiều cảm giác, bởi vì nàng bản thân liền rất lộ ra trẻ tuổi. Không cần thiết, hôm nay Nguyễn Nguyễn có rảnh, ngươi có thể đi cùng nàng dạo phố. Thẩm Tư Viễn nói liền đi vào trong. Nhưng ta hôm nay không muốn đi. Tường Đào Chi đem chính mình cho nhét vào trên ghế salon, một bộ cắt ưu nằm bộ dáng, thật là một chút cũng không kiên kỵ. Đã dạng này, vậy chúng ta hôm nay ở nhà. Thẩm Tư Viễn xoay người đi phòng bếp thu thập bát đũa. Tưởng Đào Chi thấy thế, lập tức đứng dậy cùng hắn cùng một chỗ. Ta tự mình tới là được, mà lại những ngày sống, ngươi sẽ làm gì? Sẽ không. Vậy ngươi tới thêm cái gì loạn? Ta nhìn ngươi làm. Ngươi cùng Đậu Đậu thật đúng là. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười. Đậu Đậu sẽ tới sao? Nói đến Đậu Đậu, nàng mới nhớ tới tối hôm qua Đậu Đậu trực tiếp theo ban công bay đi tình hình. Thẩm Tư Viễn đưa ánh mắt nhìn về phía ban công, Tưởng Đào Chi thấy thế, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, đã thấy đoá đoá chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên ban công, chính hướng bọn hắn đi tới. Mà Tiểu Nguyệt cũng mở cửa phòng đi ra. Kỳ thật ta còn thực sự rất ghen tị các nàng. Tường Đào Chi nói. Dù sao, phi hành thế nhưng là nhân loại trung cực mộng tưởng một trong. Ngươi hiện tại có thể từ trên lầu nhảy đi xuống, ta cũng có thể giao cho ngươi loại năng lực này. Thẩm Tư Viễn liếc nàng một cái nói. Mới không muốn, biến thành quỷ, liền ăn không được đồ vật nha. Điểm này nàng còn là biết, đây đối với một cái ăn hàng đến nói, tuyệt đối là khó mà dễ dàng tha thứ sự tình. Trên cái thế giới này quỷ nhiều không?
Đúng.
Sẽ hay không có rất nhiều ác quỷ. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn của ta, đại bộ phận đều là ác quỷ.
Hoa.
Như thế nhiều sao? Đây không phải là rất nguy hiểm? Tiêu chuẩn của ngươi là ý gì? Tường Đào Chi ngồi trên ghế chân cao, nâng má, cách bàn điều khiển cùng Thẩm Tư Viễn trò chuyện. Lúc này Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá đều đi tới. Thẩm Tư Viễn biết Đoá Đoá tối hôm qua là về nhà, nhưng là Tiểu Nguyệt tối hôm qua cũng không trong nhà, là mới từ bên ngoài trở về. Thế là thuận miệng hỏi một câu. Đi tìm Ngụy hiệu trưởng. Tiểu Nguyệt nói. Nha. Thẩm Tư Viễn lên tiếng, không có để ý nhưng bỗng nhiên đã thấy nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, thế là có chút hiếu kỳ hỏi, có cái gì lời nói liền trực tiếp nói. Tiểu Nguyệt lúc này mới nói. Tối hôm qua ta gặp phải một người ca ca, hắn nhảy vào trong biển chết đối chính mình, ta muốn để hắn không muốn chết, nhưng là hắn không nghe. Tiểu Nguyệt thanh âm thanh lãnh, dù cho nói lên đối phương tự sát, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Tường Đào Chi ở bên cạnh nghe, ngược lại là cảm giác phi thường kinh ngạc. Ngươi hẳn là lập tức báo cảnh, hắn chết sao? Là tại cái gì địa phương? Tường Đào Chi truy vấn. Tiểu Nguyệt không có trả lời, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn hơi trầm tư nói, sự tình sau có nhìn thấy hắn sao? Tiểu Nguyệt nghe vậy, đột nhiên lộ ra một tia nụ cười danh mãnh, nhưng rất nhanh lại thu liễm trở về. Gật đầu nói, hắn giật mình kêu lên. Tường Đào Chi ở bên một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì. Biết hắn tại sao tự sát sao? Thẩm Tư Viễn lúc này mới tiếp tục hỏi. Tiểu Nguyệt gật đầu nói, hắn nói lao bà không có hài tử không có, tiền cũng không có. Ách thật đúng là đủ thảm đây này. Là phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Tường Đào Chi có chút cảm tính hỏi. Không, hắn nói lao bà hắn lừa gạt tiền của hắn, hài tử còn không phải hắn. Tường Đào Chi. Đợt, còn có 3 chương, tấu chương xong, chương 313, nhân gian luôn có chuyện bất bình chương 313. Nhân gian luôn có chuyện bất bình sự tình còn muốn từ đầu nói lên. Tối hôm qua Thẩm Tư Viễn nằm ngủ về sau, yên tĩnh trong phòng, chỉ còn lại Tiểu Nguyệt. Đậu Đậu cùng Đoá Đoá đều riêng phần mình về nhà, mặc dù trong nhà cũng là vô sự, nhưng là hai cái tiểu gia hỏa vẫn như cũ quen thuộc đợi tại ba mụ mụ bên người. Trong lúc rảnh rỗi Tiểu Nguyệt liền nghĩ đi tìm Lưu Á Công nói ô chuyện. Thế là hóa thành một trận âm phong phóng lên tận trời, ban đêm Tân Hải đèn đuốc sáng trưng, nhưng là nàng kỳ thật cũng không rất ưa thích, bởi vì không có một ngọn đèn là thuộc về nàng. Nàng thích bay hướng không trung, xuyên qua tầng mây dày đặc, thưởng thụ loại kia có thể cánh tay hái ngôi sao cảm giác. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bất quá đêm nay mây rất ít, ánh trăng rất đẹp, nàng vòng quanh âm phong bay về phía cái kia một vầng minh nguyệt, đi lên không ngừng đi lên trên, cho đến cảm thấy trên linh hồn run sợ một hồi, nàng lúc này mới ngừng lại, không thể lại hướng lên bay, bởi vì nàng biết, lại hướng lên bay, cường đại gió có khả năng sẽ đem linh hồn của nàng cho thổi tan, mà lại càng lên cao, lực hút càng nhỏ, nàng có khả năng bay đi, rốt cuộc không trở về được địa cầu, phi thường nguy hiểm. Thế là nàng ngừng lại, bất quá cái này đã đủ cao, nàng thậm chí có thể nhìn thấy dưới chân đại địa thành một mảnh hình cung. Đèn đuốc rực rỡ thành thị giống như đom đóm, nâng đầu nhìn về phía bầu trời tựa như xanh thẳm mặt kính, không nhốn bụi trần, vô số ngôi sao treo cao với chân trời, chiếu sáng rạng rỡ, đẹp để cho người ta ngạt thở. Tiểu Nguyệt theo gió nhẹ dập dờn, vào đúng lúc này, nàng cảm giác vô cùng tự do. Bất quá, nàng lại có chút tưởng niệm mãi mãi, nàng trở về qua mấy lần, bất quá cũng rốt cuộc không có hiện hiện thân hình, mãi mãi hiện tại sinh hoạt rất khá, nàng không nghĩ lại quấy rầy cuộc sống của nàng. Không biết qua bao lâu, Tiểu Nguyệt lại vòng quanh âm phong rơi xuống từ trên không, lúc này đã trời tối vắng người, trên đường trên cơ bản đã không có người đi đường, toàn bộ thành thị phảng phất đều lâm vào ngủ say. Tiểu Nguyệt nhìn chung quanh một chút, phát hiện cách Ngụy hiệu trưởng nhà tựa hồ thêm gần, thế là nghĩ nghĩ, quyết định trước không đi tìm Lưu A Công, mà là đi nhìn xem Ngụy hiệu trưởng. Thế là nàng một lần nữa điều khiển âm phong, bay múa tại không trung, xuyên qua ngọn cây, xuyên qua nhà cao tầng, xuyên qua núi rừng cây cối. Tân Hải cầu lớn, là Tân Hải lớn nhất một tòa vượt biển cầu lớn, Tiểu Nguyệt dán mặt cầu bay về phía trước, đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước một người cô độc ảnh. Không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cái này hơn nửa đêm, tại sao sẽ có một người đi tại trên cầu lớn? Mà lại đối phương xem ra tựa hồ rất cô độc, bước chân tập tễnh, thân ảnh bị đường đông cho kéo đến lao dài. Tiểu Nguyệt từ không trung rơi xuống, có chút hiếu kỳ xa xa quét đối phương. Sau đó liền gặp đối phương bỗng nhiên dừng bước, lật đến trên lan can, tựa hồ muốn nhảy vào trong biển. Thế là Tiểu Nguyệt vội vàng liền chạy đi lên, nàng còn là thiện tâm. Bất quá nàng dù sao chỉ là 13-14 tuổi tiểu cô nương, không có quá nhiều nhân sinh lịch duyệt, làm người cũng rất là đơn thuần. Đi lên liền trực tiếp hỏi, ngươi muốn nhảy xuống biển sao? Rơi xuống sẽ chết mất nhà. Tiểu Nguyệt đột nhiên xuất hiện, doa đến đối phương một cái giật mình, nắm lấy lan can tay kém chút bung ra, trực tiếp rơi xuống. Kể từ đó, chỉ sợ không cần hắn chủ động tự sát. Bất quá vẫn là xuất phát từ bản năng, còn là bắt lấy lan can. Người tiểu cô nương này, hơn nửa đêm thế nào ở trong này? Đối phương đối với Tiểu Nguyệt xuất hiện ở đây, so Tiểu Nguyệt nhìn thấy hắn tự sát còn cảm thấy giật mình. Tiểu Nguyệt không có trả lời cái vấn đề này, mà là tiếp tục nói, ngươi nhảy đi xuống sẽ chết mất nha. Đây là một người trẻ tuổi, không cao hơn 30 tuổi, chính là xem ra rất là tiểu tụy, cả người lộ ra đặc biệt đổi phế. Đối phương nghe vậy, nhìn một chút cầu lớn hai đầu, không có người đi đường, cũng không có cố xe. Một mình ngươi ở trong này, ngươi có biết hay không dạng này rất nguy hiểm? Tiểu Nguyệt nghe vậy, nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu. Người trẻ tuổi vừa dùng lực, cưỡi tại trên lan can, sau đó nói với Tiểu Nguyệt lên lời nói. Người nhà ngươi đâu? Người trẻ tuổi hỏi. Tiểu Nguyệt lắc đầu, không nói chuyện. Ai, ngươi cũng không có người thân sao? Hắn thật sâu thở dài. Tiểu Nguyệt có chút hiếu kỳ, mở miệng hỏi, ngươi cũng không có người thân? Trước kia có, hiện tại không còn. Người trẻ tuổi thần sắc xuống dốc địa đạo. Lời nói này, bất luận kẻ nào đều có người nhà, cũng không thể theo trong khe đá đụng tới. Bọn hắn chết mất sao? Tiểu Nguyệt hỏi. Tiểu Nguyệt nghĩ là, nếu như chết mất, giúp hắn tìm tới người nhà linh hồn, có lẽ hắn liền không cần tự sát. Nhưng người trẻ tuổi lại lắc đầu, mặt lộ vẻ thống khổ. Ly hôn, hai tử không phải ta, nhà cũng không còn. Tại sao, ngươi không thích nàng sao? Tiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Người trẻ tuổi nhìn xem nàng, mặt lộ vẻ phức tạp. Cuối cùng nhất trong miệng thì thảo, nói chút tại sao lại biến thành dạng này, người thế nào có thể xấu đến trình độ như vậy, nữ nhân là không phải đều như thế tiện, ta đem tâm đều móc cho nàng, tại sao còn muốn đối với ta như vậy vân vân. Tiếp lấy liền nhỏ giọng ố yết, cả người xem ra vô cùng bi thống. Tiểu Nguyệt đứng ở một bên có chút chân tay luống cuống, không biết hẳn là thế nào an ủi đối phương. Cuối cùng chỉ có thể nói, hay là còn sống tốt, còn sống liền có hy vọng. Không còn, không có hy vọng, cái gì phá đồ chơi, bằng cái gì? Bằng cái gì pháp luật đều là bảo hộ loại người này sao? Cái này quốc gia thế nào rồi? Còn có hay không nói rõ lý lẽ địa phương? Hắn càng nói càng kích động, doa đến Tiểu Nguyệt cũng không dám gần phía trước, chỉ có thể lặng lặng đợi ở một bên. Qua hồi lâu, người trẻ tuổi cảm xúc mới bình phục lại, nhìn xem Tiểu Nguyệt từ đầu đến cuối đứng ở một bên, tựa hồ có chút cảm động. Tựa hồ cảm thấy hay là có người quan tâm chính mình. Thế là hắn ôn nhu mà nói, ngươi còn là đi về nhà đi, hơn nửa đêm, một người không muốn ở bên ngoài đi dạo, đặc biệt là cái này nơi hoang vu không người ở. Tiếp lấy tựa hồ nhớ tới cái gì, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, còn có lẻ vụn bật nát một chút tiền, tất cả đều đưa cho Tiểu Nguyệt. Cầm đi, dù sao ta cũng không dùng được, điện thoại không có mật mã. Tiểu Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Ngươi không muốn sao? Ta đều chuẩn bị tự sát, còn muốn những này làm cái gì? Tiểu Nguyệt nghe vậy, mặt lộ vẻ xoắn xuýt, không biết hẳn là thế nào khuyên đối phương mới tốt. Đúng lúc này, người trẻ tuổi trực tiếp đem đồ vật tất cả đều nhét vào trên tay của nàng, tiếp lấy cười nói, ngươi không cần an ủi ta, ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu. Nói như vậy, Tiểu Nguyệt liền có chút không cao hứng, thế là nói, ta hiểu, ta cũng là tự sát. Ha ha. Người trẻ tuổi nghe vậy cười ha hả. Hắn coi là Tiểu Nguyệt tại nói với hắn cười. Cảm ơn ngươi. Hắn nói. Cái gì? Tiểu Nguyệt có chút mờ mịt, không biết hắn tại tạ cái gì. Gặp lại. Người trẻ tuổi cười phất phất tay. Sau đó không đợi Tiểu Nguyệt phản ứng, nhảy xuống. Ồ. Tiểu Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, cúi đầu hướng dưới cầu nhìn lại, liền gặp đối phương biến mất tại dưới cầu trong hắc ám. Tiểu Nguyệt vội vàng cuốn lên âm phong, bay về phía dưới cầu xoay quanh tìm kiếm, nhưng lại đã mất đi đối phương tung tích. Đây là vượt biển cầu lớn, không phải sông nhỏ dòng suối nhỏ, rộng lớn mặt biển, người hạ xuống, giống như mỏ kim đáy biển. Bất quá rất nhanh liền ứng nghiệm trước đó lời nói, hai người gặp lại. Bởi vì người trẻ tuổi linh hồn từ đáy biển nâng lên, hắn trừng to mắt, giật mình nhìn xem tại không trung tự do cao liệm Tiểu Nguyệt. Cho nên hắn cùng ngươi đồng thời trở về rồi. Thẩm Tư biến hỏi. Tiểu Nguyệt gật đầu, hắn ngay tại cư xá bên ngoài chờ lấy. Tường Đào Chi tại được nghe chuyện đã xảy ra về sau, cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí còn chạy đến ban công hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Đương nhiên, tự nhiên là cái gì cũng không thấy được. Không đúng, cũng không thể nói như vậy, nàng nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang ngay tại đi trở về. Đợi, cảm giác đầu óc mê man, ta quả nhiên là cái phế vật o, o còn có, tấu chương xong, chương 314, cố ý dung túng chương 314, cố ý dung túng đều an bài tốt sao? Thấy Nguyễn Hồng Trang trở về, Thập Tư Viễn đem pha tốt cà phê đưa tới. Ta đây này. Tường Đào Chi thấy thế, lập tức bất mãn nói, chờ một lát, đừng có gấp. Thập Tư Viễn cười nói, đều an bài tốt, cũng không biết sáng hôm nay có thể hay không làm xong. Nguyễn Hồng Trang uống một ngụm cà phê nói, đại khái bởi vì mỗi ngày cường độ cao công tác quan hệ, Nguyễn Hồng Trang có uống cà phê quen thuộc. Quyển sách tử, toàn lưới xuất ra đầu tiên kỳ thật Thẩm Tư Viễn trước đó cũng uống, bất quá bây giờ cà phê đã đối với hắn không có hiệu quả gì, cũng không có vấn đề. Thẩm Tư Viễn nói, vậy ta liền để mẹ ta cùng tứ thẩm tới. Nguyễn Hồng Trang nói, tứ thẩm, trước đó ta bên kia a gì, Mao Tam Muội đã tới làm bảo mẫu, trước hết để tứ thẩm mang mang nàng. Nguyễn Hồng Trang nói, còn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Thẩm Tư Viễn tán thưởng một tiếng, không gì hơn cái này vừa đến. Mẹ ta chỉ sợ muốn đi qua cùng chúng ta cùng một chỗ mấy ngày nữa, bởi vì tứ thẩm tới sau, nhưng là không còn người nấu cơm cho nàng. Nguyễn Hồng Trang nói, rất hiển nhiên, Giang Ánh Tuyết cũng không phải một cái sẽ làm việc nhà người. Đó không thành vấn đề a, nhiều người cũng náo nhiệt một chút. Thẩm Tư Viễn nói, vậy ta vẫn trở về đi, luôn luôn ở trong này quấy rầy cũng không tốt. Tường Đào Chi nói, Thẩm Tư Viễn đem nàng cà phê đưa tới, chính mình bỏ đường. Nguyễn Hồng Trang đưa tay kéo lại vai của nàng nói, trở về làm cái gì, lại không phải ngoại nhân. Ta không phải ngoại nhân, vậy hắn đâu? Tường Đào Chi chỉ hướng Thẩm Tư Viễn hỏi. Nàng cố ý dùng lời này đến ép buộc Nguyễn Hồng Trang, lại không nghĩ rằng Nguyễn Hồng Trang căn bản cũng không sợ nàng ép buộc, nói thẳng, đương nhiên cũng không phải ngoại nhân, với ta mà nói, các ngươi trọng yếu. Thứ nói ta kém chút cảm động. Tường Đào Chi rất là khinh thường nói, ta là thật tâm. Ngươi một lần nào không phải thật tâm, thực tình lừa phỉnh ta. Các nàng hai cái ở bên cạnh lẫn nhau trêu chọc, đoá đoá cuối cùng leo lên chân cao trên ghế, hai tay ở trên bàn điều khiển vỗ một cái, khí thế mười phần mà nói, ta đây này, ngươi còn muốn uống cà phê? Ừm, ta nghĩ nếm thử. Đoá đoá gật đầu nói. Thẩm Tư Viễn đem chính mình ly kia cà phê đẩy đến trước mặt của nàng nói, vậy ngươi liền nếm thử là cái gì hương vị. Đoá đoá tò mò đem đầu tiến tới, hít một hơi thật sâu. Sau đó, phi phi phi, khổ khổ, thật là khó ăn. Nàng lông mày đều muốn sửa chữa thành một đoạn. Quỷ mặc dù không thể ăn đồ vật, nhưng là thông qua thực khí, là có thể nếm đến khác biệt đồ ăn khác biệt hương vị. Tốt, không nên ở chỗ này nịnh ngậm, đi tìm Tiểu Nguyệt tỷ tỷ chơi đi. Vừa mới Tiểu Nguyệt đi cư xá bên ngoài, đi gặp tối hôm qua cái kia tự sát người trẻ tuổi. Đoá đoá nghe vậy, lập tức hóa thành một cô âm phòng, nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Ngồi ở bên cạnh nàng Tường Đào Chi bị giật nảy mình, sau đó mới phản ứng được. Suốt ngày dạng này xuất quỷ nhập thần, hù chết người đây này. Nàng vỗ ngực một cái, những lời này là nói với Thẩm Tư Viễn. Bình thường Thẩm Tư Viễn một mực cùng Nhan Duyệt Sắc, không có chút nào giá đỡ, như là một cái người tầm thường, để nàng vô ý thức xem nhẹ đối phương bất phàm. Chỉ có lúc này, nàng mới cảm giác được Thẩm Tư Viễn chính là phi phàm người. Nàng có chút hiếu kỳ giơ cổ lên hỏi, Thẩm Tư Viễn, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nàng đầy cõi lòng chờ mong, thế nhưng là Thẩm Tư Viễn trả lời lại là băng lãnh vô tình. Không thể. Nguyễn Nguyễn, ngươi nhìn hắn. Tốt, ngươi đừng đùa nàng, ngươi có cái gì muốn hỏi, liền trực tiếp hỏi đi. Tường Đào Chi nghe vậy, đắc ý liếc mắt nhìn Thẩm Tư Viễn, sau đó hỏi, ngươi là người tu tiên sao? Nàng đã sớm hoài nghi, bởi vì Thẩm Tư Viễn chỗ biểu hiện ra năng lực, nhưng xa không chỉ câu thông quỷ thần đơn giản như vậy. Khởi tử hoàn sinh, phản lão hoàn đồng, ngự phong phi hành chờ một chút những ngày thần thông, thế nào khả năng chỉ là một cái câu thông quỷ thần pháp sư có khả năng có được? Trừ cái đó ra, còn có Nguyễn Hồng Trang, nàng không cho rằng một cái chỉ là có thể cùng quỷ câu thông pháp sư, đáng giá Nguyễn Hồng Trang cảm mến. Xem như thế đi. Thẩm Tư Viễn nói. Tường Đào Chi nghe vậy, hai con ngươi lập tức nổi lên ánh ánh tia sáng, có chút hưng phấn hỏi, vậy ta có thể tu tiên sao? Không được. Thẩm Tư Viễn lần nữa cho nàng một cái cực kỳ thất vọng trả lời. Nguyễn Hồng Trang ở một bên uống vào cà phê, không nói một lời nhìn xem Tường Đào Chi biểu diễn. Kỳ thật nàng cũng hỏi qua Thẩm Tư Viễn cái vấn đề này, nhưng là cũng nhận được đồng dạng đáp án. Nhưng Thẩm Tư Viễn chỉ có điều lại bổ sung một câu, hiện tại không được. Ý tứ chính là sau này có thể, đây cũng là Nguyễn Hồng Trang mong đợi nhất sự tình một trong. Ai lại không muốn ra vào thanh minh, liếc nhìn mây mù cuốn tiên sơn, mộ nhìn hào quang chiếu linh nguyên, tự do rong ruổi giữa thiên địa. Tường Đào Chi nghe vậy, như là quả cầu ra xì hơi, ghé vào trên bàn điều khiển. Thẩm Tư Viễn lại đem ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang nhíu lông mày. Kỳ thật Tường Đào Chi có chút vượt biên giới, nhưng là Thẩm Tư Viễn nhìn ra, Nguyễn Hồng Trang là đang cố ý dung túng. Biết hai người quan hệ vô cùng tốt, nhưng là tốt đến loại trình độ này, liền để Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Thậm chí có chút hoài nghi, Nguyễn Hồng Trang sẽ không là song hướng đầu cam a. Xem ra không giống, nhưng là ngẫm nghĩ lại, thật là có khả năng, hai người quan hệ như thế thân mật, hơn nữa còn đều không có kết giao qua bạn trai, đi làm tan tầm phần lớn thời gian đều cùng một chỗ, thế nào nghĩ, thế nào không thích hợp. Nguyễn Hồng Trang lại là nhìn không hiểu Thẩm Tư Viễn ánh mắt là ý gì. Bất quá hiểu, đoán chừng cũng sẽ không để ý, thậm chí có khả năng mừng rỡ hắn hiểu lầm. Chờ một chút đem cái chén tẩy một chút, ta đi ra ngoài một chút. Thẩm Tư Viễn nói. Ngươi đi nơi nào, muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ sao? Nguyễn Hồng Trang hỏi. Ngươi hỏi nàng. Thẩm Tư Viễn chỉ ghé vào trên bàn điều khiển Tường Đào Chi, quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Vừa ra cửa, liền gặp phải Lâm Kiến Minh đang từ trong nhà đi ra. Lâm thúc, sớm a, ngươi đây là đi đâu bên trong? Ta đi trong tiệm đâu? Lâm Kiến Minh hướng hắn phía sau liếc mắt nhìn, không thấy được nữ nhi. Trong tiệm. A, là Đoá Đoá nói quẩy bán quả vặt. Thẩm Tư Viễn nhớ tới việc này đến. lúc đầu chỉ là vì hống đoá đoá vui vẻ, không nghĩ tới bây giờ sinh ý cũng không tệ lắm. Lâm Kiến Minh nói, bây giờ người đều giảng cứu phục cổ cùng ôm ấp tình cảm, những năm 80 cùng tiêu xã phong cách tiểu điếm, đích sắc rất hút người nhãn cầu. Dạng này tiểu điếm không phải là không có, cái khác một chút thành thị đều có cùng loại cửa hàng, bất quá Tân Hải hắn đây coi là được là nhà thứ nhất. Ta còn chưa có đi nhìn qua, chờ có rảnh ta đi vòng vòng. Thẩm Tư Viễn cũng có chút hiếu kỳ. Ừ, ngươi để đoá đoá mang ngươi tới, đúng rồi, đoá đoá người đâu? Lâm Kiến Minh thừa cơ truy vấn. Cùng Tiểu Nguyệt tại cư xá bên ngoài. Thẩm Tư Viễn nói. Lâm Kiến Minh khỏe miệng nhu nhu, sau đó lại cái gì cũng không nói. Đoá đoá nếu là Thẩm Tư Viễn tọa hạ đồng tử, khẳng định không thể ăn cơm trắng, không làm việc, hắn cái này làm cha cũng không thể nói gì hơn. Hai người tới cửa tiểu khu, liền gặp được Tiểu Nguyệt cùng đoá đoá đang đứng tại một gốc chua đậu dưới cây. Chứ hai nàng, còn có Giang Ánh Tuyết cùng một cái trung niên A-di. Đương nhiên đây chỉ là người bình thường có khả năng nhìn thấy, không nhìn thấy còn có một cái tuổi trẻ quỷ, ngay tại dưới cây tả hữu bồi hồi, thần sắc tràn đầy mê mang. Thế là Thẩm Tư Viễn hướng các nàng đi tới. Đợt, thật biết bất động, ngày mai tiếp tục bổ ho, ho, tấu chương xong, chương 315, đây chính là tình yêu chương 315, đây chính là tình yêu tiểu thẩm, đoá đoá ba ba. Nhìn thấy hai người tới, Giang Ánh Tuyết cười tiến lên đón. A-di, làm phiền ngươi. Thẩm Tư Viễn nói. Lâm Kiến Minh cũng cười hướng nàng gật đầu đáp lại, tiếp lấy đưa ánh mắt rơi xuống đoá đoá trên thân. Đoá đoá, muốn cùng ta cùng đi tiểu điểm sao? Lâm Kiến Minh tràn đầy mong đợi hỏi thăm. Đoá đoá nghe vậy, ngửa đầu nhìn một chút Lâm Kiến Minh, lại nhìn một chút Thẩm Tư Viễn, cuối cùng lại là lắc lắc cái đầu nhỏ. Không muốn, ta muốn cùng ca ca chơi. Lâm Kiến Minh nghe vậy có chút thất lạc, chỉ có thể dặn dò một tiếng, vậy ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời à, sau đó tiếp tục hướng về tiểu điểm phương hướng đi. Đi một đoạn, quay đầu nhìn qua, đã thấy đoá đoá chính vây quanh Thẩm Tư Viễn xoay quanh, dùng tay nhỏ ở trên người hắn đâm đến đâm tới, ngay tại nói chuyện với Giang Ánh Tuyết Thẩm Tư Viễn từng thanh nàng bắt lại, gánh ở trên vai, chân ngắn nhỏ chỉ lên trời, một trận vui cười. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt, Lâm Kiến Minh nghĩ thầm. Giang Ánh Tuyết cùng Thẩm Tư Viễn trò chuyện hai câu, liền dẫn trung niên A Di tiến vào cư xá đi, nghĩ đến nàng chính là Nguyễn Hồng Trang trong miệng nói tới tứ thẩm. Thẩm Tư Viễn lúc này mới khiêng đoá đoá, hướng về Tiểu Nguyệt cùng cái kia tại chua đậu dưới cây bồi hồi người trẻ tuổi đi đến. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn đi tới, người trẻ tuổi dừng lại bước chân, hướng hắn ném đi ánh mắt tò mò. Đối phương tại nhìn Thẩm Tư Viễn đồng thời, Thẩm Tư Viễn cũng đang đánh giá đối phương. Đối phương xem ra chừng 30 tuổi, nhưng là tóc cũng đã hoa râm hơn phân nửa, dáng người hơi mập, tướng mạo phổ thông, tròn mũi dày bờ môi, cho người ta một loại rất thật thà cảm giác. Đây chính là một cái phổ thông đại hạ người, không có gì đặc biệt đại hạ người, không có chút nào chỗ đặc biệt, nhưng cũng là người như hắn, tạo thành bây giờ đại hạ xã hội. Người tốt. Thẩm Tư Viễn đem đoá đoá để xuống, cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Ngài tốt, ta gọi Nghiêm Tử Thông. Nghiêm Tử Thông cứng ngắc thân thể cùng Thẩm Tư Viễn lên tiếng chào hỏi, mang một tia có quắp cùng e ngại. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi trò chuyện đi. Thẩm Tư Viễn nói. À tốt. Nghiêm Tử Thông nghe vậy, đội vàng máy móc lên tiếng. Ta biết nơi nào có cái ghế. Đoá đoá hưng phấn nói. Tiếp lấy dẫn đầu hướng về phía trước chạy tới. Tiểu Nguyệt tại phía sau nhàn nhã đuổi theo. Nghiêm Tử Thông gấp rút đuổi theo, tựa hồ chỉ có Tiểu Nguyệt mới có thể để cho hắn cảm thấy an tâm. Xem ra còn là một tính cách hướng nội, Thẩm Tư Viễn thầm nghĩ nói. Xuyên qua một cái lối đi dành cho bộ hành, lại đi ngang qua một mảnh mặt cỏ, tiếp lấy lại đi ngang qua một mảnh rừng cây dừa, cuối cùng đi tới bờ biển bãi cát phụ cận. Sau đó đoá đoá phối hợp chạy đến trên bờ cát đào hạt cát đi. Đây mới là nàng chân thực mục đích, bằng không vô luận vừa mới mặt cỏ, còn là rừng cây dừa phụ cận, kỳ thật đều là có nghỉ ngơi ghế dựa. Thẩm Tư Viễn thấy Tiểu Nguyệt còn đứng ở một bên, thế là nói, ngươi cũng cùng đoá đoá cùng nhau chơi đi thôi. Tiểu Nguyệt liếc mắt nhìn Nghiêm Tử Thông, biết Thẩm Tư Viễn đại khái không nghĩ nàng ở bên cạnh nghe, thế là gật đầu hướng đoá đoá đi đến. Thấy Tiểu Nguyệt rời đi, Nghiêm Tử Thông tựa hồ càng khẩn trương, như thế để Thẩm Tư Viễn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn một đại nam nhân, vậy mà đem Tiểu Nguyệt xem như dựa vào. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, chỉ là chào hỏi đối phương tọa hạ chậm rãi trò chuyện. Cái kia, cái này, ta họ Thẩm, ngươi xưng hô ta Thẩm tiên sinh đi, ta nghe Tiểu Nguyệt nói ngươi sự tình, đại khái cũng biết một chút, bất quá ngươi vì vậy mà từ bỏ sinh mệnh, ta không tán thành. Ngươi chết rồi, trừ cho chính ngươi, cho cha mẹ ngươi, cho ngươi quan tâm người mang đến tổn thương, đối với những cái kia người thương tổn ngươi, khi dễ qua ngươi người, có cái gì ảnh hưởng sao? Bọn hắn sẽ chỉ vỗ tay tương khánh, ngươi thật đúng là người tốt, chết một cái, cho bọn hắn trợ trợ hứng. Theo Thẩm Tư Viễn lời nói, nguyên bản còn lộ ra bức dứt bất an Nghiêm Tử Thông, dần dần nắm chặt nắm đấm, thân thể căng cứng, cả người ở vào một loại cực lớn phẫn nộ trạng thái phía dưới. Ngươi không nên nói nữa. Hắn thở hổn hển nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy ngậm miệng, không có lại tiếp tục nói tiếp ý tứ. Đợi qua không lâu sau, Thẩm Tư Viễn mới tiếp tục nói, có thể cùng ta nói kỹ càng một chút sao? Nghiêm Tử Thông không có trả lời, mà là tràn đầy hy vọng nhìn về phía Thẩm Tư Viễn nói, Tiểu Nguyệt nói ngươi có thể giúp ta, là thật sao? Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, đương nhiên, tiền đề ta nên biết được chuyện đã xảy ra, ngươi đừng có bất kỳ dấu giếm nào. Nghiêm Tử Thông gật đầu, sau đó nói lên hắn câu chuyện đến. Nghiêm Tử Thông cũng không phải là Tân Hải người, hắn sinh ra ở phương Bắc một tòa thành nhỏ. Thành nhỏ đi qua cũng huy hoàng qua, thế nhưng là theo phương Bắc kinh tế trọng tâm năm rời, công nghiệp nặng rất xuống ngàn trượng, thành nhỏ cuối cùng xuống dốc, không có đi qua huy hoàng. Muốn rời khỏi lại phá lại lạc hậu thành nhỏ, đọc sách thành đường ra duy nhất. Cho nên Nghiêm Tử Thông từ nhỏ đã so người khác cố gắng. Ta không có người khác thông minh, cho nên chỉ có thể trả giá càng nhiều cố gắng. Ta không phải lớp học ưu tú nhất, nhưng tuyệt đối là lớp học cố gắng nhất, cũng liền tại thời điểm này, ta biết ta lão bà là vợ trước nàng khi đó còn là rất tốt. Nghiêm Tử Thông ánh mắt nhìn về phía trên bờ cắt hai đứa bé, tựa hồ xuyên thấu thời không, nhìn về phía đi qua thời gian. Ta trừ học tập không sai, cái khác đều rất kém cỏi, tính cách lại tương đối hướng nội, bất thiện cùng người giao tiếp, cho nên trong trường học tự nhiên cũng nhận một số người xa lánh. Bọn hắn cũng không phải cái gì người xấu, chính là thích đùa ác, rất nhận người phiền, rất ảnh hưởng học tập. Chúng ta khi đó chủ nhiệm lớp làm cái gì một đối một, liền một cái thành tích tốt giúp đỡ một cái thành tích kém, ta giúp đỡ đối tượng chính là ta vợ trước. Nàng tính cách rất lợi hại, cũng rất mạnh mẽ, tại biết ta sự tình sau liền giúp ta cùng bọn hắn nam sinh làm, một chút cũng không mang sợ hãi. Thẩm Tư Viễn nghe vậy nghĩ thầm Bắc Phương cô nương, điểm này ngược lại là không có gì lạ. Ta khi đó đặc biệt ao ước tính cách của nàng, ta một cái nam nhân tính cách như cái nữ nhân, mà nàng một nữ nhân tính cách lại có thể giống nam nhân hào sảng. Thành tích của nàng quá kém, mặc dù ta cố gắng giúp nàng học bù, nhưng là nàng vẫn như cũ không thể thi đậu cái gì tốt trường học, thế là nàng lựa chọn ra ngoài làm công, mà ta tiến vào đại học, chúng ta như vậy cũng liền cắt đứt liên lạc. Thẳng đến ta năm thứ ba đại học năm đó, ở trên trấn lại gặp được nàng, mấy năm chưa gặp, nàng hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, trở nên càng xinh đẹp, nói chuyện cũng biến thành ôn nhu. Chúng ta trò chuyện thật lâu, lẫn nhau thêm nói chuyện phiếm phương thức, sau đó chúng ta thường xuyên nói chuyện phiếm, có một ngày nàng đột nhiên xuất hiện tại ta trường học, xuất hiện ở trước mặt ta. Ta đại học là tại Băng Thành, mà nàng tại Tân Hải đi làm, cách xa nhau hơn 4000 cây số, nàng mới công tác, không có bao nhiêu tiền. Nàng ngồi trước xe lửa đến Gia Thị, theo Gia Thị ngồi thuyền qua biển, sau đó lại ngồi hơn 40 giờ xe lửa. Làm ta gặp được nàng một khắc này, tâm ta tựa hồ cũng hòa tan, ta âm thầm thề, cả đời này ta đều nhận định nàng, vĩnh viễn cũng sẽ không cô phụ nàng. Thế nhưng là, Nghiêm Tử Thông nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi. Tất cả đều là giả, làm người thế nào có thể như thế xấu đâu. Tại sao hết lần này tới lần khác là ta? Ta chỉ là nghĩ bình bình đạm đạm sinh hoạt. Nghiêm Tử Thông khóc không thành tiếng, phía sau lời nói, trong lúc nhất thời tất cả đều nói không nên lời. Ta chẳng qua là bọn hắn tở lay một vòng thôi. Hắn cuối cùng nhất một câu nói này, quả thực để Thẩm Tư Viễn đều rất là rung động. Tấu chương xong, chương 316, chó má tình yêu chương 316, chó má tình yêu ta thật rất yêu nàng, ta coi là nàng cũng yêu ta. Đại học tốt nghiệp sau, ta nghĩ đến Tân Hải, đi tới nàng thành thị công tác, có thể đi cùng với nàng, nàng nói ta học rất giỏi, để ta đọc to lớn, ta nghe nàng, thế là lựa chọn tiếp tục học nghiên. Khi đó nàng đối với ta rất tốt, thường xuyên cho ta gửi một vài thứ, ăn, dùng, đổi theo mùa quần áo, có lúc còn cho ta tiền. Nàng càng là tốt với ta, ta càng là cảm thấy không thể cô phụ tâm ý của nàng, ta cố gắng đọc sách, ở trường trong lúc đó cũng cầm không ít vinh dự. Thạc sĩ sinh tốt nghiệp sau, nàng rất chi kỷ giúp ta tại Tân Hải tìm một công việc, thật sự là hảo tâm đâu. Nói đến đây, Nghiêm Tử Thông khuôn mặt đều có chút mặt mẹo. Là một nhà sinh vật công ty, xử lý hạt giống bồi dưỡng, cải tiến ưu hóa chờ một chút, ta bản thân cũng là học sinh vật xuất thân, cũng coi là chuyên nghiệp của một. Nhưng chúng ta trên thực tế chỉ là một cái rất nhỏ công ty, cũng không có nghiên cứu phát minh điều kiện, càng nhiều khuynh hướng với mậu dịch tính chất, lao bản chỉ là lợi dụng cái này manh lưới kiếm tiền mà thôi. Hắn rất hào phóng, cũng rất coi trọng ta. Rất coi trọng ta đây. Nghiêm Tử Thông nói, cảm xúc lần nữa kích động lên, một hồi lâu mới bình phục, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Nguyên lai nhà kia sinh vật công ty lão bản chính là nàng lao bà nhân tình. Bất quá nói chính xác, Nghiêm Tử Thông mới là bên thứ ba. Nguyên lai hắn vợ trước xuôi nam làm công không bao lâu, liền nhận biết một người có tiền, bị đối phương cho bao nuôi, thành tình phụ. Người chắc là sẽ không chân quý đã có, không chiếm được mới có thể để người càng thêm sao động. Hắn vợ trước chính là như thế, có tiền sau này liền muốn nói tình cảm, thế nhưng là bao nuôi nàng lao bà kia, có thể cho nàng bất kỳ vật gì, duy chỉ có liền cho không được tình cảm. Người ta là có lao bà, bao nuôi nàng chỉ là đơn thuần vì ngủ nàng, mà không phải vì nàng cái kia cái gì chó má tình cảm. Nhưng là càng như vậy, nàng vợ trước trái tim kia càng là sao động, thẳng đến ăn Tết khi về nhà, lần nữa cùng Nghiêm Tử Thông gặp nhau. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên, nàng liền biết tìm tới chính mình muốn. Lúc trước đi học lúc giữa hai người giữa lẫn nhau liền có chút mập mờ, lần nữa gặp lại, tại tình trạng ý thiếp phía dưới, tình cảm tự nhiên tiến triển rất nhanh. Nàng vợ trước hưởng thụ lấy theo trên lục thể thu hoạch được vui thích, cũng theo Nghiêm Tử Thông nơi này được đến trên tinh thần vui vẻ. Nàng thật là đã muốn lại muốn, tất cả đều muốn trộm trong tay. Thế là nàng cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy chút tình cảm này, thưởng thụ yêu đương vụng trộm mang đến kích thích. Nhưng theo thời gian trôi qua, bao nuôi nàng nam nhân kia cũng dần dần đối với nàng mất đi mới mẻ cảm giác, đối với nàng cũng liền chẳng nhiều sao để bụng, trừ ngẫu nhiên tìm nàng đánh một chút nha tế bên ngoài, trong ngày thường cùng với nàng trên cơ bản không có quá nhiều liên hệ. Nàng vợ trước cũng biết, không có khả năng một mực tiếp tục như vậy, là thời điểm phải tìm cái người thành thật cả. Thế là Nghiêm Tử Thông đi tới Tân Hải, hết thảy nhìn như đều như vậy hoàn mỹ. Thế là hai người kết hôn, xây dựng một cái hạnh phúc gia đình, Nghiêm Tử Thông sự nghiệp phát triển không ngừng, nàng lao bà cũng hiền lành công việc quản gia, có thể nói nếu như không phải sau đó sự tình, quãng thời gian này tuyệt đối là Nghiêm Tử Thông trong nhân sinh hạnh phúc nhất mỹ mãn một quãng thời gian. Vốn cho là có thể một mực dạng này hạnh phúc xuống dưới, thẳng đến lao bà hắn mang thai, nguyên bản ôn nhu hiền lành thế tử, thái độ đống nhiên đại biến, hơi không hài lòng, liền quá độ tính tình, một chút chuyện nhỏ liền chửi ầm lên, hắn một trận hoài nghi, đây là mang thai còn là quỷ nhập vào người. Bất quá Nghiêm Tử Thông cũng là tốt tính, tăng thêm thê tử lại có thai mang theo, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn lại. Hắn đối với thê tử có thể nói là ý thuận tuyệt đối, mỗi ngày nghĩ đến biện pháp cho nàng làm tốt ăn, đùa nàng cười, hống nàng vui vẻ, thậm chí không yên lòng nàng ở nhà một mình, còn trang giám sát. Sau đó, hắn nhìn thấy bị tam quan sự tình, mang thai thê tử vậy mà trong nhà mình cùng người lêu lổng, mà nam nhân kia hay là hắn lão bản. tiếp xuống chính là không có tận cùng cãi lộn, ly hôn, thưa kiện, ném công tác trong nháy mắt hắn hạnh phúc sinh hoạt lòng trời lở đất. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, hắn kiện cáo vậy mà thua. Đồng thời còn bị cắn ngược lại một cái, nói hắn tại nàng có thai trong lúc đó bạo lực gia đình. Xe, phòng ở trên cơ bản tất cả đều về vợ trước. Trừ cái đó ra, chờ hài tử xuất sinh về sau, hắn mỗi tháng còn muốn thanh toán phí nuôi dưỡng. Đây quả thực là đứng ở trên đầu của hắn đi tiểu. Thế nhưng là hắn lần lượt kháng án, lại là lần lượt bị bác bỏ đến. Hắn đi công ty náo, lại bị bảo an đánh đến mắt mũi sưng bầm, cuối cùng nhất cáo hắn cái náo sự, còn bị đồn công an quan mấy ngày. Còn như hắn vợ trước, ly hôn sau hắn liền người đều không gặp được. Lòng hắn có không cam lòng, nhưng lại không chỗ khiếu nại. Lòng hắn có lửa giận, nhưng lại không chỗ phát tiết. Hắn đối với cuộc sống như thế thất vọng đấu. Hắn đối với dạng này thế giới thất vọng đấu. Thế là hắn lựa chọn kết thúc cuộc sống như thế, chọn rời đi cái thế giới này. Rất có ý tứ cố sự. Thẩm Tư Viễn nhìn về phía Nghiêm Tử Thông. Nghiêm Tử Thông nghe vậy, nắm chặt nắm đấm, tựa hồ có chút sinh khí. Lựa chọn tử vong, nhưng lại không có cam lòng, ngươi liền chết còn không sợ, còn có cái gì thật là sợ? Ngươi tốt xấu cũng là sinh viên, không, còn là thạc sĩ, đã mãng không làm được, kia liền không thể động não sao? Thẩm Tư Viễn tự giải nói. Nghiêm Tử Thông không nói lời nào, có chút bất đắc dĩ, lại có chút phiền muộn. Khoe miệng nu nu, lại là cái gì lời nói cũng nói không nên lời. Hắn không phải là không có đầu óc, mà là nguyên với trong xương cốt nhu nhược. Thẩm Tư Viễn hiện tại ngược lại là thật tới điểm hứng thú, hắn rất muốn nhìn một chút, hắn bỏ cái kia một bộ ra túi, có thể hay không vẫn như cũ nhu nhược, sẽ thế nào làm? Thế là hắn tay bấm chỉ quyết, vạn hồn phiên xuất hiện tại hắn lòng bàn tay trong, nháy mắt đem Nghiêm Tử Thông cho chụp đi vào. Nhưng là rất nhanh, Thẩm Tư Viễn đem hắn tung ra ngoài. Hiểu rõ hết thể Nghiêm Tử Thông, có chút sợ hãi, lại có chút kính sợ mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn, thân thể tựa hồ cũng hơi có chút run rẩy. Thẩm Tư Viễn hoàn toàn không có để ý hắn ý nghĩ, chỉ là nói, ta chỉ có một cái yêu cầu. Ngài, ngài nói. Nghiêm Tử Thông run rẩy nói. Hắn lúc này cũng không biết là hưng phấn hay là hối hận, tóm lại, tâm tình cực kỳ phức tạp. Không muốn thương tới vô tội, cái khác, tùy ngươi thế nào làm. Tốt, tốt, cảm ơn Nghiêm Tử Thông nói lời cảm tạ một tiếng. Sau đó đứng tại chỗ, tựa hồ đang suy tư cái gì, thời gian dần qua, khóe miệng bắt đầu có chút dương lên, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười tà khí. Thẩm Tư Viễn tựa hồ thả ra một đầu quái thú, bất quá hắn vẫn chưa để ý bên trên vạn hồn phiên cơ hồn, lại không nổi sóng đến. Đi thôi. Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay. Nghiêm Tử Thông nghe vậy, tại chỗ hóa thành một trận âm phong phóng lên tận trời. Tiếp lấy tựa hồ nhớ tới cái gì, vây quanh bãi cát xoay quanh một vòng, tiếp lấy cũng không quay đầu lại hướng về phương xa mà đi. Tiểu Nguyệt lúc này mới thu hồi ngựa đầu nhìn về phía bầu trời ánh mắt, tiếp tục túi đầu nhìn về phía ngay tại đảo hồ đoá đoá. Thẩm Tư Viễn lộ ra một vòng mỉm cười. Đến bây giờ còn có một tia thiện lương, dù cho hắn hóa, hẳn là cũng sẽ không hư đi nơi nào a. Bất quá cũng không quan hệ, hắn chỗ bàn giao câu nói kia chính là pháp lệnh, Nghiêm Tử Thông phản kháng không được. Chỉ cần không thương tổn tới vô tội, theo hắn thế nào dạy bỏ. Đợt, còn có, tấu chương xong, chương 317, công thủ dễ hình chương 317, công thủ dễ hình Thẩm Tư Viễn mang Tiểu Nguyệt cùng đoá đoá giữa trưa lúc trở về, Đường Đường đã trở về. Đinh Tư Mai cùng Mao Tam Muội chính cùng Giang Ánh Tuyết ngồi đối mặt nhau nói chuyện, chỉ có điều hai người xem ra có chút đứng ngồi không yên. Chủ yếu là bởi vì Giang Ánh Tuyết khí chẳng thực tế là quá cường đại, đừng nhìn nàng trong ngày thường một bộ cười tủm tỉm hiền lành bộ dáng, nhưng cái kia cũng nhìn là đối với cái gì người. Theo tiểu gia đình hậu đãi, trưởng thành sau càng là cùng trượng phu xông ra to lớn một phần sự nghiệp, cho nên tự thân khí chẳng cực mạnh. Nguyễn Hồng Trang cùng với nàng rất giống, bất quá nàng còn quá trẻ, thiếu mấy chục năm lắm đạo. Cho nên dù cho lấy Đinh Tư Mai cùng Mao Tam Muội niên kỷ, ở trước mặt nàng cũng tựa như học sinh tiểu học, trò chuyện thời điểm vô ý thức ngồi nghiêm chỉnh. Ngược lại là Đường Đường, vẫn như cũng là tuét miệng ở bên cạnh cười ngây ngô, trong tay còn cầm một cái lắc tay nhỏ, giao không ngừng, mặc dù nàng nghe không được các truy phát ra tới thanh âm, nhưng lại có thể cảm giác được, rất hiển nhiên, nàng rất thích cái này truy nhỏ. Thủ tục đều xong xuôi sao? Thẩm Tư Viễn vào cửa mở miệng hỏi. Đinh Tư Mai thấy thế, vội vàng đứng lên nói, đều xong xuôi, bất quá giờ NA báo cáo nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới có thể đi ra. Mao Tam Muội thấy thế, cũng vội vàng đứng dậy theo, hướng về Thẩm Tư Viễn lộ ra một cái mỉm cười, xem ra tâm tình rất tốt. Nàng cùng Đường Đường mẹ con hai người khuôn mặt tương đối tương tự, đều là mặt trái táo, cười lên cho người ta cảm giác rất ngọt. Trở về nha. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, Giang Ánh Tuyết cũng cười đứng dậy. Nguyên bản chuyên chú đang chơi cắt truy Đường Đường, vốn không nghe thấy Thẩm Tư Viễn thanh âm, bất quá bị các nàng đứng dậy động tác hấp dẫn, lúc này mới phát hiện Thẩm Tư Viễn theo ngoài cửa tiến đến. Thế là lập tức giang hai cánh tay, toét miệng chạy hướng Thẩm Tư Viễn, cắt truy bị nàng tiện tay ném lên mặt đất, cũng không cần. Nhìn nàng chạy, khẽ vấp bộ dáng, rất là đáng yêu. Han Han Thẩm Tư Viễn một tay đem nàng ôm lên. Làm sao? Hôm nay là không phải đi rất nhiều nơi. Thẩm Tư Viễn cười hỏi. Đường Đường tự nhiên không có trả lời, chỉ là cười ngây ngô, khoa tay múa chân, cũng không biết muốn biểu đạt chút cái gì. Đoá Đoá ở một bên ngước cổ nhìn xem, đột nhiên đưa tay kéo Thẩm Tư Viễn vào áo. Đem nàng đưa ra, cùng chúng ta cùng nhau chơi. Đoá Đoá nói. Tiểu Nguyệt càng là trực tiếp đưa tay, đem Đường Đường theo Thẩm Tư Viễn trong ngực nhận lấy. Úc Úc Đường Đường rất là bất mãn luôn néo người. Ngoan a, các đại nhân muốn nói chuyện, cùng chúng ta cùng đi trong gian phòng chơi. Tiểu Nguyệt nói. Đường Đường tựa hồ hiểu ý, cũng không dãy rủa. Thế là bị Tiểu Nguyệt ôm cùng Đoá Đoá cùng đi gian phòng. Đều ngồi đi. Thấy các nàng đều đứng, Thẩm Tư Viễn nói một tiếng, chính mình ngồi trước xuống tới. Giang Ánh Tuyết nghe vậy tòa hạ nói, Đinh Tư Mai chuẩn bị xuống trưa liền trở về nữa nha. Đinh Tư Mai lôi kéo Mao Tam Muội tòa hạ, nghe vậy mở miệng nói, lúc đầu ta là không yên lòng Tam Muội một người, muốn đợi mấy ngày dạy một chút nàng, bất quá bây giờ có Tứ Thẩm dạng này người chuyên nghiệp, ta liền không có cái gì tốt lo lắng. Kỳ thật cũng không phải là Đình Tư Mai ngoài miệng nói như thế đơn giản, đây chỉ là rất nhỏ một phương diện thôi, chính yếu nhất nàng là đã xác định người một nhà này không phải cái gì lừa đảo, cũng không phải cái gì người xấu, nàng lúc này mới yên tâm trở về. Chính là không biết lần này, sau này còn có thể hay không nhìn thấy Tam Muội cùng con gái nàng, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần phiền muộn. Đinh Tư Mai cũng là phi thường người quả quyết, nói đi là đi, giữa trưa ăn cơm xong, liền xách lên hành lý của mình muốn trở về. Mao Tam Muội vạn phần không muốn, hốc mắt đều đỏ, hai năm này may mắn Đinh gia chiếu cố, bằng không nàng ở bên ngoài còn không biết thụ bao nhiêu bị khuất, bị bao nhiêu tội, còn không biết có thể hay không kiên trì đến cùng nữ nhi gặp lại. Có rảnh liền trở về nhìn xem chúng ta. Đinh Tư Mai nói. Nàng lời này nhìn dường như tại nói với Mao Tam Muội, nhưng thật ra là hướng về phía Thẩm Tư Viễn nói. Thẩm Tư Viễn gật đầu nói, có rảnh ta sẽ để cho nàng mang Đường Đường cùng đi thăm ngươi nhóm. Cảm ơn, Thẩm tiên sinh, ngài thật là một cái người tốt. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cười cười, nàng không phải cái thứ nhất nói hắn như vậy người, cũng không phải cuối cùng nhất một cái. Tống Mỹ Tiên trước đó liền chuẩn bị trở về vé máy bay, cái này hoàn toàn không cần lui, cầm lên thẻ căn cước trực tiếp đi sân bay lấy phiếu là được. Nguyễn Hồng Trang chủ động lái xe đưa nàng đi sân bay, Mao Tam Muội mang Đường Đường cùng theo đi. Mà lúc này Nghiêm Tử Thông cũng cuối cùng tìm được lão bạn của mình, cũng là nàng vợ trước nhân tình. Hắn mặc dù tính cách nhu nhược, nhưng dù sao cũng là nam nhân, trước đó không phải không nghĩ tới báo thủ, cũng không phải không nghĩ tới đồng quy vu tận. Thế nhưng là hắn lao bản thế lớn, không đợi hắn tới gần, liền bị bảo an đánh tơi bời một trận, không chỉ như thế, còn bị bắt vào đi quan một đoạn thời gian, rất hiển nhiên, hắn lao bản cũng đề phòng hắn chó cùng rất dậu. Còn như hắn vợ trước, sự tình hậu nhân căn bản là không có lộ mặt qua, hết thảy đều giao cho luật sư, hắn muốn báo thủ, đồng dạng người đều tìm không thấy. Cho nên lúc này mới lòng như cho nguội, chấm dứt. Nhưng là biến thành cơ hồn sau này, hắn có báo thủ tư bản. Bất quá hắn hiện tại không nghĩ cứ như vậy dễ dàng giết chết bọn hắn. Hắn muốn thật tốt chơi với bọn hắn chơi, khi còn sống, bọn hắn chơi hắn, đem hắn cho chơi đến sụp đổ. Hiện tại hắn chết rồi, công thủ dễ hình, hiện tại đổi hắn đến. Nghiêm Tử Thông lão bản gọi Hứa Gia Đống, năm nay hơn 50 tuổi, hắn đồng dạng không phải Tân Hải người địa phương, bất quá hắn đến Tân Hải tương đối sớm, đổi kịp thời điểm tốt, theo một cái quán lưu lập viễn, trở thành một cái danh nghĩa có được mười mấy nơi bất động sản, mấy nhà công ty đại lão bản. Kinh nghiệm của hắn cũng có nhất định truyền kỳ tính, mà ở trong quá trình này, lão bà hắn cũng trợ giúp hắn không ít, hai người thuộc về hoạn nạn vợ chồng. Lẽ ra dạng này vợ chồng, tình cảm hẳn là rất sâu, nhưng là nam nhân có tiền, liền không có không ăn ngủ. Lúc trước Nghiêm Tử Thông vợ trước Dương Vân Tú mới tới Tân Hải, phần thứ nhất công tác chính là tại Hứa Gia Đống công ty. Làm Hứa Gia Đống lần đầu tiên nhìn thấy Dương Vân Tú thời điểm, đã nhìn chằm chằm nàng, thế là một người tham tiền một cái háo sắc, ăn nhịp với nhau. Hứa Gia Đống lao bà kỳ thật cũng biết một chút, nhưng là nàng vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì làm lớn chuyện đối với người nào đều không có chỗ tốt, nàng hiểu rõ Hứa Gia Đống, Dương Vân Tú không phải cái thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải là cuối cùng nhất một cái. Đem nàng đuổi đi, còn có Đồng Vân Tú, Lô Vân Tú không có cái gì quá lớn tác dụng. Người sống chính là vì tiền, Dương Vân Tú vì tiền, Hứa Gia Đống lao bà cũng là vì tiền, nếu như còn là lúc trước một nghèo hai trắng thời điểm, nàng không chút nghĩ ngợi liền sẽ cùng Hứa Gia Đống ly hôn. Nhưng là hiện tại cái gì đều có, nàng ngược lại sợ đầu sợ đuôi, nói trắng ra, vẫn không nỡ bây giờ sinh hoạt, không nỡ to lớn gia sản, nàng ly hôn, những tài sản này sẽ chỉ tiện nghi nữ nhân khác. Những này thế nhưng là nàng không biết ngày đêm, bước lên nóng bức cùng Hứa Gia Đống từng giờ từng phút vất vả dốc sức làm đi ra. Cho nên chỉ cần Hứa Gia Đống không nên quá phận, nàng lao bà cũng liền tạm thời coi là không nhìn thấy. Mà Dương Vân Tú cũng yên tâm thoải mái thành ba, thưởng thụ lấy Hứa Gia Đống cho nàng hết thảy vật chất. Nhưng là người chính là như thế không biết đủ, nàng được đến vật chất thỏa mãn, lại muốn trên tinh thần vui vẻ. Thế là liền có Nghiêm Tử Thông tình yêu. Bất quá, Dương Vân Tú tự nhận là thiên ý vô phùng, kỳ thật Hứa Gia Đống ngay từ đầu liền biết. Nhưng là hắn vẫn chưa ngăn cản, ngược lại vui thấy kỳ thành. Hứa Gia Đống chơi qua rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, cho nên hắn ngưỡng giới hạn cũng dần dần tùy theo cất cao. Nữ nhân bình thường đã không thể cho hắn mang đến vui vẻ, cho nên hắn bắt đầu tìm kiếm trên thân phận kích thích. Lão bà của người khác mới là tốt nhất lão bà, thuộc hạ thê tử mới là tốt thê tử. Hắn hưởng thụ loại này thân phận mang đến trên tinh thần kích thích, đây là siêu việt đục thể vui vẻ. DS, không có còn là thiếu hai chương. Tấu chương xong, chương 318, quỷ dọa người chương 318, quỷ dọa người Hứa Gia Đống gần nhất thế nhưng là Xuân Phong đắc ý, hơn 50 tuổi, không nghĩ tới lại còn có thể có cái nhi tử. Cái này thật là để hắn mừng rỡ. Dương Vân Tú nữ nhân này, hắn vốn chỉ là chơi đùa mà thôi, thế nào chơi, thế nào dùng, dù sao cũng không đau lòng, dù sao cũng là người khác lão bà. Nhưng lại không nghĩ tới, đối phương vậy mà cho hắn sinh một nhi tử. Chính hắn cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, bất quá thân tử giám định minh xác nói cho hắn, hài tử đích thật là hắn. Hứa Gia Đống cái tuổi này, kỳ thật vẫn là tương đối truyền thống, đối roi tông đường thầm căn cố đế, mặc dù hắn đã có cái nhi tử, niên kỷ chỉ sợ không thể so Dương Tú Vân nhỏ bao nhiêu. Nhưng là cái ngoại ý muốn này đến hài tử, vẫn như cũ để hắn mừng rỡ như điên. Dương Vân Tú làm chính mình hài tử mẹ, tự nhiên cũng không thể như quá khứ như thế đối đãi. Thế là cho nàng an bài một bộ phòng ở, chuyên gia chiếu cố. Còn như nàng nguyên lai lão công, hắn vốn không có để ý, hoàn toàn làm đối phương là không khí. Chỉ bất quá hắn làm người gần đây cẩn thận, phòng ngừa Nghiêm Tử Thông chó cùng rất dậu, hắn còn là tăng cường bảo an. Quả nhiên, hắn nghĩ đến không sai, Nghiêm Tử Thông đến náo mấy lần, giày vò một phen, sau đó không có tin tức. Bất quá Hứa Gia Đống vẫn chưa như vậy thư giãn, bởi vì người không phải ở trong yên lặng bộc phát, chính là ở trong yên lặng tử vong. Hắn không sợ tử vong, hắn sợ đối phương bộc phát, cho nên còn đặc biệt an bài người nhìn chằm chằm. Thế là, Nghiêm Tử Thông thi thể là buổi sáng bị phát hiện, Hứa Gia Đống là buổi trưa biết. Cựu nhân so người nhà biết tin tức này tốc độ còn nhanh hơn. A cái này liền chết rồi, thật là vô dụng. Hứa Gia Đống rất là khinh thường đem ảnh chụp nhét vào trên bàn, trên tấm ảnh là Nghiêm Tử Thông bị ngâm trắng bệnh thi thể, cũng là phát hiện phải kịp thời, vẫn không thay đổi đến sưng, không thành hình người. Hứa Gia Đống ngoài miệng nói đến khinh thường, nhưng trong lòng thì thở dài nhẹ nhõm. Chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phong trộm, hiện tại tốt, giải quyết triệt để vấn đề. Hắn cầm lấy cái chén, đứng dậy đi đến máy đun nước trước, rót cho mình một ly nước. Đúng lúc này, phía sau đông nhiên vang lên một thanh âm, "Ôi, thân thể ngâm đến trắng bệnh nữa nha." Thanh âm này, hắn lại là cực kỳ quen thuộc, hắn cứng ngắc thân thể, quay đầu đi, đã thấy Nghiêm Tử Thông đang đứng tại hắn vừa mới chỗ ngồi bên trên. Thấy hắn quay đầu nhìn về phía chính mình, lộ ra một cái thâm trầm nụ cười. "Hứa tổng, buổi chiều tốt ta." "Nghiêm, Nghiêm Tử Thông." Hứa Gia Đống tràn đầy kinh ngạc, thanh âm đều có chút run rẩy. Đúng lúc này, máy đun nước ào ào âm thanh, để hắn có chút lấy lại tinh thần, hắn vội vàng quay đầu đem thủy quang rơi. Ngay trong nháy mắt này, trong đầu hắn quay đi quay lại trăm ngàn lần, lập tức một cái ý niệm trong đầu theo đáy lòng hiện lên. Nghiêm Tử Thông không chết, đây là hắn cố ý đặt ra bẫy. Nghĩ tới đây, hắn cũng không sợ, quay đầu liền chuẩn bị chửi ầm lên, tiếp lấy lại cảm thấy tay chân lạnh bớt, bởi vì hắn trên chỗ ngồi nơi nào có người. Hắn nhìn quanh một chút văn phòng, trống rỗng, căn bản không có khả năng có chỗ giấu người. Mà lại nơi này là 25 lâu, lối ra duy nhất chính là máy đun nước bên cạnh cánh cửa này. Lúc này hắn cũng lấy lại tinh thần, Nghiêm Tử Thông lại là thế nào tiến đến. Hứa Gia Đống tại nguyên chỗ đứng đầy một hồi, mới lấy lại tinh thần, lơm lớm lo sợ trở lại trên vị trí của mình, bất quá đầu tiên liền túi đầu liếc nhìn máy bản, bởi vì nơi này đại khái là toàn bộ trong văn phòng duy nhất có thể trô giấu người. Thế nhưng là trống rông máy bản, lại càng có thể khiến người ta hoảng hốt. Hứa Gia Đống huyết áp vốn là có điểm cao, vị dạng này giật mình, cả người đều có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Hắn bịn cái ghế, một hồi lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó lập tức tìm người tiến đến. Lại là hỏi thăm, lại là điều giám sát, lại là từ đầu đến cuối, trong văn phòng chỉ có hắn một người, hắn vừa mới một mực tại đối với không khí nói chuyện. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt? Hứa Gia Đống nhẹ nhàng lau trán, chính mình cũng có chút hoài nghi chính mình có phải là tinh thần xảy ra vấn đề. Bất quá văn phòng hắn là không dám đợi, thông chi một chút lái xe, trực tiếp đứng dậy xuống lầu, chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi. Lúc này chính là buổi chiều giờ làm việc, trong thang máy chỉ có hắn một người. Đứng trong thang máy Hứa Gia Đống, nâng tay liếc nhìn thời gian, mới hơn 3 giờ chiều, trong lòng do dự, muốn hay không đi nhìn xem hải tử, vừa sinh, cũng nên thích một hồi, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng lại tại hắn thu tay lại cổ tay thời điểm, một cái tay bỗng nhiên khoác lên trên vai của hắn, Hứa Gia Đống bị giật mình tê lên, không còn kịp suy tư nữa, vô ý thức liền quay đầu nhìn lại, đã thấy phía sau trống rỗng, nơi nào có cái gì người. Hứa Gia Đống chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, trái tim thùng thùng chực nhảy, cả người sắc mặt trở nên trắng bệch. Cũng may lúc này, cửa thang máy mở ra, hắn vội vàng lảo đảo chạy ra ngoài. "Hứa tổng, ngươi thế nào rồi?" Một cái tay đỡ lấy hắn thủ đoạn, Hứa Gia Đống dọa đến một tiếng kêu sợ hãi, vô ý thức đem đối phương đẩy ra, sau đó mới phản ứng được, dịu hắn chính là hắn lái xe. "Hứa tổng, ngươi vẫn tốt chứ?" Lái xe Tiểu Trần một mặt lo âu hỏi thăm. "Ta không sao." Hứa Gia Đống che ngực, thở gấp nói, ánh mắt lại là kinh hoàng không chừng nhìn về phía bốn phía. Lái xe Tiểu Trần đem sắp sủi lơ Hứa Gia Đống nâng lên xe. Sau đó mở miệng hỏi, "Hứa tổng, chúng ta bây giờ đi đâu?" "Về, đi bắt tiền miếu." Hứa Gia Đống nói. "Được." Tiểu Trần chậm rãi nổ máy xe, hướng về nhà để xe bên ngoài chạy tới. Hứa Gia Đống nuốt ven ngực, mắt thấy ngoài cửa sổ, trong lòng âm thầm tính toán, chính mình là thật đụng vì sao. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại, đã thấy Nghiêm Tử Thông đang đứng tại một cái tường trụ bên cạnh, mỉm cười hướng hắn phất tay. Xe vừa vặn từ bên cạnh hắn chạy qua, Hứa Gia Đống đội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy tường trụ xuống đã không có bóng người. "Nhỏ, Tiểu Trần, vừa mới bên cạnh là không phải đứng một người hướng chúng ta phất tay?" Hứa Gia Đống có chút khẩn trương nói. "Không có a." Tiểu Trần nhớ lại nói. Hắn vừa mới vẫn chưa lưu ý Hứa Gia Đống nhìn về phía xe trước chạy dụng cụ ghi chép, chặn lại nói, mở ra dụng cụ ghi chép, lui về nhìn xem. "Hắn là lão bản." Hắn định đoạn, Tiểu Trần mở ra ghi chép lui trở về, thế nhưng là vô luận thế nào nhìn, dụng cụ ghi chép bên trên cũng không có cái gì bóng người xuất hiện. Tiểu Trần nhỏ giọng nói, "Hứa tổng, hiện tại là thời gian làm việc, trong ga ra rất ít người đến." Hứa Gia Đống không lên tiếng, sắc mặt càng lộ ra tái nhợt. "Đi bắt tiên miếu, đi bắt tiên miếu, tốc độ mau một chút." Hắn không ngừng thúc giục. Thấy xe lái ra nhà để xe, Nghiêm Tử Thông thân ảnh lần nữa nổi lên, tiếp lấy hóa thành một cô âm phong gào thét mà đi. Khi còn sống, hắn muốn để bọn hắn đi chết, hiện tại hắn chết rồi, lại nghĩ bọn hắn còn sống. Bởi vì tử vong quá tiện nghi bọn hắn, hắn phải từ từ tra tấn bọn hắn, đem bọn hắn cho tra tấn sụp đổ, bằng không hắn tiêu không được trong lòng khẩu khí này. Hứa Gia Đống đi bắt tiền miếu, lốt hương, cầu phù, tăng thêm Nghiêm Tử Thông không còn có xuất hiện, lúc này mới cảm giác hơi an tâm chút. Mà lúc này đây, hắn cũng thu được tin nhắn, Nghiêm Tử Thông đích xác chết rồi, chết bởi tự sát, tối hôm qua có giám sát đập tới hắn nhảy xuống biển. Bất quá hắn tinh thần tốt giống xảy ra chút vấn đề, trước khi chết hành vi rất khác thường, đứng ở trên cầu một người lẩm bẩm, lải nhải. Bất quá Hứa Gia Đống không quan tâm những này, chỉ cần hắn không tìm đến chính mình, ra sao đều tốt. "Hứa tổng, chúng ta bây giờ đi đâu?" Hứa Gia Đống suy nghĩ một chút nói, "Đi cảnh tú viên." Nơi đó chính là Dương Vân Tú mẹ con chỗ ở, hắn có chút không yên lòng, muốn tới cửa đi xem một chút. Mặt khác cũng vì bọn hắn cầu phù, mời thần, vừa bạn cùng nhau đưa qua. DS, còn có vốn nên là buổi sáng đổi mới, nhưng kia cũng là mỗi ngày 5 điểm rời giường biết, hiện tại trời rất là lạnh, thực tế dậy không nổi, ta lười ho, nhưng là đổi mới lượng sẽ không ít, yên tâm. Tấu chương xong, chương 319, vạn mèo yêu chương 319, vạn mèo yêu Hứa tổng, ta tới giúp ngươi cầm. Tiểu Trần thấy Hứa Gia Đống bưng lấy dưới tượng thần xe, đội vàng tiến lên muốn nhận lấy. Ngươi đừng đụng. Hứa Gia Đống lập tức tức giận quát lớn, Tiểu Trần bị giật nảy mình, đội vàng nắm tay lùi về. Tựa hồ phát giác thái độ mình có chút không đúng, Hứa Gia Đống lại thả nhẹ ngữ khí nói, đây là ta mời về, ngoại nhân không thể chạm vào. Hứa tổng, là ta không hiểu, lỗ mãng, thực tế là không có ý tứ. Tiểu Trần nghe vậy chặn lại nói xin lỗi. Không có việc gì, ngươi bồi ta cùng tiến lên đi thôi. Hứa Gia Đống nói. A, ta. Tiểu Trần trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Trước đó mỗi lần tới đều là không để hắn đi lên. Ừm. Hứa Gia Đống gật gật đầu, cũng không làm thêm giải thích, chỉ là nâng bước tới đi về trước đi. Tiểu Trần tại sau vội vàng đuổi theo. Đợi đến cửa thang máy, Tiểu Trần đè xuống nút bấm, cửa thang máy mở ra, Tiểu Trần ra hiệu Hứa Gia Đống tiến. Hứa Gia Đống lại nói, đi vào nha. Tiểu Trần sững sờ, đội vàng đi vào, ông tượng thần Hứa Gia Đống vào trong nhìn một chút, lúc này mới cất bước đi vào. Sau đó hắn đưa lưng về phía Tiểu Trần, một mực nhìn chăm chú cửa thang máy bên trên phản quang. Nhỏ Trần tổng cảm thấy hôm nay Hứa Gia Đống là lạ, thế nhưng là hắn chỉ là một người tài xế, cũng không tốt mở miệng hỏi thăm. Chờ thang máy lần nữa mở ra, Tiểu Trần muốn cùng một chỗ xuống thang máy, Hứa Gia Đống lại nói, không có chuyện của ngươi, ngươi đi giúp ngươi à, dùng xe ta sẽ gọi ngươi. Nói xong không đợi Tiểu Trần nói chuyện, liền hướng về một cái cửa chống trộm đi đến. A Tú, mở cửa. Hứa Gia Đống trên tay ôm tượng thần, thế là dùng chân đá hai lần cửa. Cửa rất nhanh bị từ giữa mở ra, lộ ra một tấm vừa giận vừa vui mặt đến. Mở cửa chính là Nghiêm Tử Thông vợ trước, nàng đem cửa mở ra, toàn thân lộ ra. Đã thấy nàng thân thể lấy đà, dáng người cân xứng, là một vị chín mọng mỹ thiếu phụ. Bằng lương tâm nói, Nghiêm Tử Thông cưới nàng quả thực có chút trèo cao, bất quá cũng chính là bởi vì lần này xuất chúng hình dạng, Hứa Gia Đống mới có thể để mắt tới nàng. Thế nào không nói một tiếng, liền đến rồi. Dương Vân Tú cảm thấy có chút kỳ quái. Mỗi lần người khác đến, đều sẽ trước thời hạn lên tiếng chào hỏi. Thế nào, trong phòng giấu nam nhân rồi? Hứa Gia Đống ồm ồm địa đạo. Dương Vân Tú nghe vậy xì hắn một tiếng, nói tiếp, có hài tử, việc này ta hiện tại cũng không làm. Tiếp lấy ánh mắt lưu ý đến Hứa Gia Đống trong ngực tượng thần, có chút hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì đồ vật? Bởi vì dùng một khối túi vải đỏ bọc lấy, cho nên nàng không nhìn ra. Chớ nói nhảm, đây là ta cho ngươi mời về tượng thần. Hứa Gia Đống cẩn thận từng ly từng tí đem tượng thần thả ở trên mặt bàn. Ngươi còn tin cái này, có phải là việc trái với lương tâm làm quá nhiều rồi? Dương Vân Tú nói. Hứa Gia Đống không có trả lời cái vấn đề này, mà là quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt để lộ ra tàn nhẫn, trong thần sắc nhưng lại mang theo mấy phần điên cuồng cùng dữ tợn. Nghiêm Tử Thông chết rồi. Hứa Gia Đống nói. Dương Vân Tú nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy sắc mặt bá một chút trở nên cực kỳ tái nhợt. Nếu có người hỏi nàng, nàng có hay không yêu Nghiêm Tử Thông, nàng có thể vỗ bộ ngực nói yêu, đồng thời một nụ yêu, bao quát hiện tại đều là, nghe tựa hồ phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng đích xác chính là yêu như thế mà mẹo, càng yêu hắn, liền càng ngược hắn càng sâu, nàng liền có thể theo trên tinh thần cảm thấy kích thích cùng vui vẻ, yêu cực kỳ biến thái. Nàng liền như là một đầu rãnh nước bẩn, phía trên mọc đầy màu lục lục bình, lộ ra sinh cơ bừng bừng, thế nhưng là đem lục bình vớt lên, lại là một đầu bốc mùi phát nát, tràn đầy nước bùn thối cống ngầm. Nhưng là vô luận lại thối cống ngầm, thanh trừ hết nước bùn, phía dưới cùng nhất cũng sẽ có một chốn cực lạc. Nghiêm Tử Thông là thuộc với nàng cái kia một chốn cực lạc, hai người ở sân trường quen biết, hỗ sinh tình cảm, kia là không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích tình cảm, là thuần khiết không tì vết. Thế nhưng là cuối cùng, mảnh này thuần khiết chi địa, bị nước bùn bao trùm, thư thối bốc mùi, lại mọc ra sinh cơ bừng bừng lục bình, nhìn từ bề ngoài quang vinh xinh đẹp, thế nhưng là che giấu không được phía dưới cùng nhất hôi thối. Nhưng Nghiêm Tử Thông chết rồi, trong chốc nhóm này, nàng đau lòng đến khó mà hô hấp, nhưng cũng cảm giác được một loại khó nói lên lời hưng phấn. Thế là khỏe miệng nàng kéo ra một cái cực kỳ tươi cười quái dị. Hắn là thế nào chết? Nàng thanh âm không có chút nào run rẩy, thậm chí ẩn ẩn còn mang vẻ hưng phấn. Tự sát, hắn là bởi vì ngươi mà tự sát. Hứa Gia Đống tiến đến Dương Vân Tú bên tai nói. Dương Vân Tú ôm cổ của hắn, gương mặt một mảnh ửng hồng, nhiệt độ cơ thể cấp tốc bắt đầu lên cao, thân thể vì đó run rẩy, một cố khó nói lên lời khoái cảm càn quét toàn thân. Hứa Gia Đống bị phản ứng của nàng giật nảy mình, tiếp lấy tựa hồ nghĩ đến cái gì, khoe miệng đồng dạng phát họa ra một cái đồ biến thái nụ cười, đưa tay một thanh bóp lấy đối phương mềm mại, dùng lớn vô cùng sức lực. Để Dương Vân Tú vô ý thức kêu đau một tiếng, thế nhưng là nàng tựa hồ càng hưng phấn, trong hai con ngươi tựa hồ muốn tràn ra nước đến. Sau đó liền thật tràn ra tới, theo gương mặt quần quần mà xuống. Hứa Gia Đống dù sao lớn tuổi, một trận máu gà qua sau, cả người đều mềm nhũn ra. Thật có lỗi. Chính hắn đều có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, ngươi đã rất lợi hại. Dương Vân Tú trên mặt có nước mắt, đồng dạng vẫn như cũ một mảnh ửng hồng. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói Hứa Gia Đống càng cảm thấy tâm tắc, thế nhưng là người lão, mặc cho ngươi quyền thế thông thiên, gia tài bạc triệu, cũng không có biện pháp nào. Thế là hắn nói tránh đi, ngươi thương tâm rồi. Không, ta vui vẻ, đặc biệt vui vẻ. Dương Vân Tú vừa cười vừa nói. Hứa Gia Đống nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu mới nói, ngươi tom thật sự là biến thái, thật sự là tiện. Đây không phải ngươi hy vọng sao? Dương Vân Tú nói. Hứa Gia Đống nhếch miệng cười, hắn đông nhiên rất muốn hút điếu thuốc. Bất quá không đợi hắn móc ra khói, hắn nhớ tới chính mình là đến xem nhi tử. Thế là hỏi, con trai của ta đâu? Trong gian phòng đi ngủ đâu? Dương Vân Tú từ trên ghế xạ lòn đứng lên, sửa sang quần áo. Đúng lúc này, trong gian phòng truyền đến hài tử tiếng khóc. Vừa nói hắn liền tỉnh, có phải là nghe tới chúng ta nói chuyện, ha ha. Hứa Gia Đống cười lớn, chân trùi thân thể, liền mặc một đầu quần cộc đi hướng gian phòng, Dương Vân Tú cũng tại phía sau đuổi theo. Đúng lúc này, hài tử tiếng khóc đống nhiên dừng lại, đồng thời tựa hồ còn đang cười. Sau đó bọn hắn ngầm trộm nghe thấy một cái thanh âm trầm thấp. Tiểu bà bảo, ngoan lại ngoan, không khóc không náo đi ngủ cảm giác. Hai người chợt cảm thấy đến thấy lạnh cả người thẳng theo đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, nháy mắt toàn thân một mảnh lạnh bớt, thanh âm này bọn hắn không thể quen thuộc hơn được. Hứa Gia Đống đầu tiên kịp phản ứng, đột nhiên túi đầu nhìn về phía trước ngực mình, lại phát hiện vừa cầu được phủ, không biết bị ném đi đâu. Thế là hắn quay đầu liền chạy hướng bên cạnh bàn, từng thanh tượng thần ôm vào trong ngực. Dương Vân Tú ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, có chút không rõ. Tựa hồ tượng thần cho Hứa Gia Đống lực lượng, hắn thở dài nhẹ nhõm nói, đi mở cửa, nhìn xem hải tử ra sao. Dương Vân Tú do dự một chút, còn là tiến lên từ từ mở ra cửa. Nhưng lại vẫn chưa nhìn thấy trong lòng bọn họ suy nghĩ người kia, chỉ có nhỏ cái nôi ngay tại đùng đưa trái phải. Hai người cũng vì đó trầm mặc, đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Đúng lúc này, Dương Vân Tú bị đẩy một cái, trực tiếp bị đẩy vào trong gian phòng. Đi xem một chút hài tử. Dương Vân Tú nghe vậy, hít sâu một hơi, ngắm nhìn một phía, lúc này nàng nguyên bản đường hồng gương mặt giống như thủy triều thối lui, trở nên trắng bệnh. Bởi vì là hài nhi phòng, bên trong đồ vật không nhiều, cho nên liếc mắt liền thấy ngọn nguồn, thấy không có cái gì khác thường, trong lòng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới bước nhanh tiến lên, nhìn về phía trong nôi nhi tử. Có thể trong nháy mắt, nàng liền lại dừng lại bước chân, sắc mặt lần nữa trở nên tái nhợt. Bởi vì nhi tử trong tay, chính nắm lấy một cái hổ chảo tạo hình răng nhựa cây, trên dưới huy động. Nhi tử đi ngủ, nàng chưa hề ở bên cạnh hắn thả đồ chơi quen thuộc, luôn luôn sẽ đều lấy đi, chủ yếu là sợ xoay người, cấn đến hải tử. Nàng ánh mắt chuyển qua bên cạnh trên bàn nhỏ, phía trên còn đặt vào trống lúc lắc, các truy, lát chung chờ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đồ chơi. Lúc này, Hứa Gia Đống cuối cùng ôm tượng thần đi đến. Đúng lúc này, trong phòng khách đột nhiên truyền đến oanh một tiếng vang. Hai người vội vàng hướng phòng khách chạy tới, đã thấy cái bàn bị hất tung ở mặt đất, một mảnh hỗn độn. Cái này, nếu như chuyện mới vừa rồi còn có thể dùng ảo giác giải thích, nhưng trước mắt hết thảy đã không phải là ảo giác có khả năng giải thích. Dương Vân Tú cảm giác một cỗ to lớn hoảng hốt đem nàng bao phủ lại. Hoa, hai tử tiếng khóc đinh tai nhức óc. Hết thảy vừa mới bắt đầu. Đấu chương xong, chương 320, nhận chức ngày đầu tiên chương 320, nhận chức ngày đầu tiên Thẩm tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Thẩm Tư Viễn rời giường thời điểm, tứ thẩm đã làm tốt bữa sáng, thấy hắn đi ra, lập tức chào hỏi một tiếng. Mà một bên Mao Tam Muội cũng cười gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Chào buổi sáng. Thẩm Tư Viễn đáp lại một tiếng. Nói tiếp, buổi trưa hôm nay ta Nguyễn Nguyễn cũng sẽ không trở về, ngươi mang Mao tỷ cùng Đường Đường xung quanh đi dạo, để các nàng làm quen một chút hoàn cảnh. Được rồi, Thẩm tiên sinh. Tứ thẩm nghe vậy, vội vàng lên tiếng. Nàng mặc dù là Nguyễn Hồng Trang ngợi bảo mẫu, nhưng nhìn Giang Ánh Tuyết hai mẹ con thái độ đối với Thẩm Tư Viễn, 89/10 sau này vị này chính là trong nhà nam chủ nhân, cho nên nàng thái độ tự nhiên tốt. Dù sao đến nàng cái tuổi này, một phần đãi ngộ tốt, sống còn thiếu công tác không dễ tìm. Đúng lúc này, Giang Ánh Tuyết cũng rời giường đi ra. A Di, buổi sáng tốt lành, hôm nay đi ra ngoài sao? Ta cũng không rõ ràng, đến lúc đó xem đi. Giang Ánh Tuyết nói. Mấy ngày nay, nàng có rảnh liền sẽ ra ngoài đi dạo, các loại du ngoạn, bất quá đều là tùy tính, cũng không có cái gì kế hoạch. Ta hôm nay đi Nguyễn Nguyễn công ty báo đạo, bất quá cũng liền cái này một hai ngày ở nhà, về sau ta có thể muốn đi ra ngoài một chuyến, trong nhà cũng liền còn lại Nguyễn Nguyễn, nếu là có thể, A Di liền ở bên này được rồi, tránh khỏi hai bên chạy. Thẩm Tư Viễn nói. A, ngươi muốn đi ra ngoài a? Đi đâu? Muốn đi bao lâu? Giang Ánh Tuyết nghe vậy hơi kinh ngạc. Ừm, đại khái chừng một tháng đi. Thẩm Tư Viễn nói. Hắn vẫn chưa nói muốn đi đâu, bất quá Giang Ánh Tuyết lại có chút kịp phản ứng, không có lại tiếp tục hỏi. Vậy ta suy tính một chút. Giang Ánh Tuyết nói. Dạng này kỳ thật cũng không phải không được, bên này phòng ở thật lớn, ở bên này cùng ở Nguyễn Hồng Trang mua bên kia, kỳ thật không có khác nhau quá nhiều. Vậy được, các ngươi ăn trước điểm tâm, ta đi đánh răng rửa mặt. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Nguyễn còn không có rời giường sao? Giang Ánh Tuyết nói. Ừm, còn không có tỉnh, để nàng ngủ thêm một lát. Thẩm Tư Viễn nói. Nói trực tiếp đánh răng đi. Chờ Thẩm Tư Viễn đánh răng xong, rửa mặt đi ra, lại phát hiện chẳng những Nguyễn Hồng Trang đã rời giường, liền ngay cả Đường Đường cũng đã. Nàng ở trên ban công, a chạy tới chạy lui, như cái tiểu cậu tử, hoạt bát không được. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, lập tức liền chạy tới, một đầu đụng ở trong ngực của hắn. Thẩm Tư Viễn một tay chụp tới, đem nàng cho vớt lên, sau đó đi tới ban công, cảm nhận được theo mặt biển thổi tới dâm đãng gió biển. Vừa mới Đường Đường chạy tới chạy lui không ngừng, chính là cùng gió tại giao lưu. Bất quá tất cả mọi người coi là nàng chỉ là tại nghịch ngợm vui đùa ở Mỹ, chỉ có Thẩm Tư Viễn hiểu nàng. Gió lay động tóc cắt ngang trán, lộ ra nàng cái kia chân bóng cái trán, Đường Đường duỗi ra tay nhỏ, gió tại nàng đầu ngón tay xoay quanh, giống như chơi đùa tinh linh. Han nàng toét miệng, một mặt cười ngây ngô, nước bọt thuận khỏe miệng rủ xuống. Ai nha, bẩn chết người. Thẩm Tư Viễn nhấc lên nước bọt của nàng khăn, cho nàng sát hai lần. Toét miệng tiểu ra hỏa, lộ ra một chút nhỏ bé hàm răng, xem ra rất là đáng yêu. Tựa hồ nghe hiểu Thẩm Tư Viễn đang nói chút cái gì, Đường Đường đưa tay níu lại Thẩm Tư Viễn miệng rộng. Hướng bên trong nhìn quanh, tựa hồ tại hiếu kỳ, tại sao hắn không trôi nước bọn. Tiểu Thẩm, tới ăn điểm tâm. Giang Ánh Tuyết lớn tiếng chào hỏi. Ăn điểm tâm đi. Thẩm Tư Viễn khiêng Đường Đường trở lại trong phòng. Han han han, ở nhà muốn ngoan ngoãn nghe lời nha. Ăn xong điểm tâm, Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang cùng ra ngoài, trước khi đi, hướng Đường Đường phất phất tay. Đường Đường cũng giơ lên tay nhỏ phất phất, vừa mới nàng còn nghĩ cùng Thẩm Tư Viễn cùng một chỗ, bất quá bị Mao Tam Muội ôm trở về. "Đi." Nguyễn Hồng Trang nói một tiếng. Đúng lúc này, Đường Đường đột nhiên cong lên miệng, hô hô hai tiếng. "Biết." Thẩm Tư Viễn cười lần nữa phất phất tay, lúc này mới đi theo Nguyễn Hồng Trang phía sau ra cửa. Nguyễn Hồng Trang hôm nay mặc một bộ nghề nghiệp chân váy ngắn, lộ ra cực kỳ già dặn, cả người khí thế mười phần. Chờ tiến vào thang máy, nàng có chút hiếu kỳ hỏi, "Ta thường xuyên thấy Đường Đường bĩu môi hô hô, ngươi tựa hồ có thể nghe hiểu được?" "Không hiểu." Thẩm Tư Viễn nói. Thẩm Tư Viễn khẽ cười một tiếng nói, "Nhưng là ta đại khái biết nàng muốn biểu đạt ý tứ." "Ồ, cái kia nàng vừa rồi nói cái gì?" Nguyễn Hồng Trang lộ ra vẻ tò mò. "Nàng nói rõ sẽ bồi bà ta, thứ không muốn nói coi như." Nguyễn Hồng Trang bất mãn nói. Thế nhưng là thấy Thẩm Tư Viễn một bộ cười mà không nói bộ dáng, nàng đột nhiên kịp phản ứng. "Ngươi nói đều là thật, ngươi cảm thấy thế nào?" "Đường Đường nàng, ta nói qua, nàng là cái rất đặc biệt tiểu hài." Thẩm Tư Viễn nhún nhún vai. "Ta cho là ngươi chỉ là nàng câm điếc vấn đề." Nguyễn Hồng Trang nói. "Vậy ngươi trước đó nói tới, cũng không phải là cho đùa." "Đương nhiên. Tốt ta, là ta kiến thức nông cạn, bất quá giống Đường Đường hài tử như vậy nhiều không?" Nguyễn Hồng Trang tiếp lấy lại hiếu kỳ hỏi, trong giọng nói có một tia ao ước. "Không nhiều. Tống Mỹ Tiên đâu? Nàng có phải là cũng thuộc về với loại người này?" "Ê, nàng không giống." Thẩm Tư Viễn nói. "Nơi nào không giống?" "Đúng." Nàng rõ ràng trả lời, ngay đến Thẩm Tư Viễn đều nói không ra lời. "Ta đều nói, cùng với nàng không có gì quan hệ. Nàng như vậy xinh đẹp, ta một nữ nhân nhìn đều động lòng, ngươi liền một điểm ý nghĩ không có." "Không có. Ngươi có còn hay không là nam nhân? Có phải là ngươi tối hôm qua không rõ ràng sao?" Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, xì hắn một ngụm, "Ở bên ngoài không nên nói bậy. Ta phát hiện nữ nhân các ngươi thật là kỳ quái, không có sự tình nghĩ tới chúng ta nếu là thật có, lại sẽ cùng ăn giấm. Ngươi dễ hiểu nữ nhân a?" "Không, ta không hiểu." "Chớ cùng ta giả ngu, ta phát hiện ngươi hoa văn đặc biệt nhiều, những này bản sự có phải là đều ở trên người người khác thi triển qua, kinh nghiệm phong phú. Ngươi không nên nói bậy nha." "Kỳ thật ta không ngại, ngươi cùng ta ăn ngay nói thật." Nguyễn Hồng Trang một mặt chân thành. Thẩm Tư Viễn tin nàng mới có quỷ, nữ nhân càng nói như thế, liền càng không thể nói lời nói thật. Hai người cười cười nói nói, đi tới ga ra tầng ngầm. Thẩm Tư Viễn thói quen ngồi tại trên tay lái phụ. Nguyễn Hồng Trang đột nhiên nói, "Còn có một chuyện, quên nói với ngươi." "Cái gì?" "Ở công ty thời điểm, đừng gọi ta Nguyễn, muốn xưng hô ta chức vụ." "Chức vụ, Nguyễn tổng." "Ừ." Nguyễn Hồng Trang giẫm mạnh chân ga, xe chạy ra ngoài. "Sau này tan tầm, ta nếu là bận rộn công việc, ngươi an vị đảo tử xe trở về." Nguyễn Hồng Trang bàn giao nói. "Những chuyện này, ngươi liền đừng nhọc lòng, ta như thế đại nhân, chẳng lẽ còn không biết thế nào trở về. Ta không phải lo lắng ngươi nha, dù sao Hải Phong cư xá cách Thiên Phong cao ốc khoảng cách cũng không gần." "Được, ta biết." "Không muốn khách khí với đảo tử, nàng hiện tại là ngươi chuyên chức lái xe." Nguyễn Hồng Trang nói. "Lời này của ngươi nếu để cho nàng biết, nàng khẳng định lại cùng ngươi náo." "Ha ha, sẽ không, đảo tử tính cách rất tốt, bất quá, ngươi cũng không thể khi dễ nàng nha." Nguyễn Hồng Trang đôi mắt đẹp lưu chuyển, nghiêng liếc hắn liếc mắt. Lời nói này, Thẩm Tư Viễn nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang lại đem ánh mắt nhìn về phía trước, không cùng Thẩm Tư Viễn ánh mắt đối mặt. Xe rất mau tới đến Thiên Phong cao ốc, Nguyễn Hồng Trang có chuyên môn chỗ đậu xe, cho nên không cần tìm kiếm địa phương dừng xe. "Chư lão tử, ngươi thế nhưng là ta cái thứ nhất tự mình dẫn đầu tiến vào công ty người." "Hoa, vậy ta chẳng phải là rất vinh hạnh." "Biết liền tốt. A, cái này cho ngươi." Thẩm Tư Viễn cổ tay khẽ đảo, một chùm hoa hồng xuất hiện trong tay hắn. "Cảm ơn." Nguyễn Hồng Trang vui dạo dược đưa tay tiếp nhận, trực tiếp nhón chân lên, trong thang máy thân hắn một ngụm. Kỳ thật để nàng cao hứng như thế không phải hoa hồng, mà là Thẩm Tư Viễn một mực kiên thủ hứa hẹn. "Đoét, tấu chương xong, chương 321, bộ bảo trì mạng chương 321, bộ bảo trì mạng." Đây là Thẩm Tư Viễn lần đầu tiên tới Nguyễn Hồng Trang công ty. Mới ra thang máy, đối diện chính là Hồng Đảo Quốc tế mấy cái màu vàng chữ lớn. Đây là mấy cái nghệ thuật chữ, đem một cái Hồng Đảo logo khảm nạm ở trong đó. Mấy cái này nghệ thuật chữ Thẩm Tư Viễn cũng không cảm thấy lạ lắm, bởi vì Nguyễn Hồng Trang trên danh thiếp có. Vừa mới mặt mũi tràn đầy nhã nhặn ôn nhu Nguyễn Hồng Trang, vừa ra thang máy, nháy mắt liền lạnh xuống, một tay ôm hoa hồng, khí chàng toàn bộ triển khai. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn kinh ngạc ánh mắt, nàng nhíu nhíu mày. "Nhớ kỹ, muốn xưng hô ta chức vụ." Nói nhanh chân hướng về trong công ty đi đến. Thẩm Tư Viễn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là vẫn vội vàng đi vào theo. Đối diện liền gặp được hai cái cô nương đứng người lên, cung kính chào hỏi. "Nguyễn tổng sớm." Sau đó đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang phía sau. Mà Nguyễn Hồng Trang chỉ là hơi gật đầu, tiếp lấy hướng hai người nói, "Đây là Thẩm Tư Viễn, hôm nay đến vào chức bộ bảo trì mạng, các ngươi mang nàng đi làm một chút thủ tục." "Được rồi, Nguyễn tổng." Hai người chăm miệng một lời lên tiếng. Nguyễn Hồng Trang mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Thẩm Tư Viễn, tiếp lấy trực tiếp quay người, tư thế hiên ngang hướng trong văn phòng đi đến. "Thẩm Tư Viễn, ngươi tốt, ta gọi Tôn Lu." Mặt tròn cô nương đầu tiên cùng Thẩm Tư Viễn lên tiếng chào hỏi. "Ngươi tốt, ta gọi Thẩm Tư Viễn, ngày đầu tiên nhậm chức, làm phiền các ngươi." Thẩm Tư Viễn nói. Bên cạnh mặt chữ điển cô nương lấy ra một tờ báo trước mẫu đơn, đưa cho Thẩm Tư Viễn nói, "Làm phiền ngươi đem cái này lấp một chút, còn có ngày mai mang hai tấm một tấc ảnh chụp đến, chúng ta dùng để chế tài liệu cùng thẻ nhân viên chế tác." "Được rồi, ta biết." Thẩm Tư Viễn tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua, phía trên cũng không phức tạp. "Ngồi ở chỗ này biết." Mặt chữ điển cô nương đem Thẩm Tư Viễn dẫn tới bên cạnh tiếp khách bàn, trên bàn có bút. "Hàn Thu Vân, ngươi nếu là có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta." "Được rồi, làm phiền ngươi. Lúc này, Tôn Nhu rót một chén nước, đặt lên bàn. Cảm ơn. Thẩm Tư Viễn chặn lại nói tạ. Các nàng thái độ thật sự là tốt, có thể thấy được Nguyễn Hồng Trang ở công ty trên quản lý rất có thủ đoạn. Bởi vì nhân viên tố dưỡng, giỏi nhất phản ứng ra một cái công ty quản lý trình độ. Trình độ không cao, nhân viên liền sẽ trở nên tự do tản mạn, trình độ cao, nhân viên không cần lãnh đạo đi nói, liền sẽ bản thân cũ động, tăng lên tự thân tố dưỡng. Thẩm Tư Viễn trước đó vị trí quang huy an nhỉm, chính là thuộc về loại trước, tất cả mọi người tại đục nước méo cỏ, mặc dù công tác không khí đích xác rất tốt, nhưng là nhân viên tiền đồ cũng liếc mắt liền có thể đến cùng, 5 năm trước là cái gì dạng, 5 năm sau còn là cái gì dạng, căn bản không có cái gì tăng lên không gian, đều là tại sống qua ngày. Thẩm Tư Viễn đại khái điền một chút chính mình người sơ yếu lý lịch. Tôn Nhu cùng Hàn Thu Vân đều rất hiếu kỳ, liếc nhìn, lại phát hiện Thẩm Tư Viễn sơ yếu lý lịch thường thường không có gì lạ, mặc dù đại học học chính là máy tính chuyên nghiệp, nhưng là tốt nghiệp sau vẫn chưa xử lý liên quan công tác, mà là tại một nhà công ty đem xử lý hoạt động công tác, đây cũng không phải là cái gì xinh đẹp lý lịch. Dựa theo điều kiện như vậy, bình thường là không có khả năng tiến vào công ty bọn họ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn liền tiến vào. Tôn Nhu người muốn đơn thuần một chút, nhìn qua về sau, nhìn không được hiếu kỳ hỏi, ngươi theo chúng ta Nguyễn tổng nhận biết sao? Không biết, thang máy gặp phải. Thẩm Tư Viễn vừa cười vừa nói, nhưng là rất hiển nhiên, hai người đều không tin lắm, bất quá cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Tôn Nhu cầm bạn hai, chủ động dẫn hắn đi bộ bảo trì mạng. Trên đường đi Tôn Nhu trả lại cho nàng giới thiệu cái khác mấy cái bộ môn cùng bộ môn người phụ trách. Bộ kinh doanh thị trường người phụ trách gọi Vương Vĩ Hằng. Phòng chăm sóc khách hàng người phụ trách gọi Nhạc Vân Khê. Bộ bảo trì mạng người phụ trách gọi Trương Hải Thành. Trừ cái đó ra, còn có bộ hành chính, bộ pháp vụ, ngoại liên bộ, bộ tài vụ vân vân. Tóm lại, Hồng Đào Quốc tế tuyệt không phải Nguyễn Hồng Trang trong miệng một nhà nhỏ vận chuyển hàng hóa công ty đơn giản như vậy. Công ty của chúng ta là tại tầng 24, dưới lầu có công ty nhà ăn, giữa trưa có thể ở công ty nhà ăn ăn, cũng có thể đi dưới lầu, 11 giờ trưa nửa lần ăn, 2 điểm đi làm, mỗi tháng công ty đều sẽ có cơm trưa trợ cấp, chờ ngươi vào chức thủ tục làm tốt về sau tới tìm ta, ta mang đến xử lý phiếu ăn. Tôn Nhu tính cách tương đối hướng ngoại, rất là hoạt bát, dẫn Thẩm Tư Viễn tiến về bộ bảo trì mạng trên đường, miệng liền không ngừng lại qua. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, để Thẩm Tư Viễn đối với Nguyễn Hồng Trang công ty có rõ ràng hơn hiểu rõ. Đến, nơi này chính là. Tôn Nhu tại cửa ra vào gõ gõ, bên trong vang lên một thanh âm. Tiến đến. Tôn Nhu lúc này mới đẩy cửa dẫn Thẩm Tư Viễn đi vào. Bên trong không gian không lớn, chỉ có 4-5 người, trong đó còn có một cái nữ sinh. Trương quản lý, đây là các ngươi bộ môn mới tới nhân viên Thẩm Tư Viễn. Chỉ thấy trong đó một vị dáng người khôi ngô nam nhân đứng lên, rất trẻ trung, thoạt nhìn cũng chỉ cùng Thẩm Tư Viễn không sai biệt lắm số tuổi bộ dáng, hắn tò mò đánh giá Thẩm Tư Viễn. Ta biết, thượng thư ký đã nói với ta. Trương Hải Thành cười hướng Thẩm Tư Viễn đưa tay ra. Hoan nên gia nhập chúng ta bộ bảo trì mạng. Hắn vừa cười vừa nói. Thẩm Tư Viễn đưa tay cùng hắn nắm chặt lại. Trương Hải Thành lúc này mới chỉ vào một cái vị trí gần cửa sổ nói, kia là ngươi có vị, thượng thư ký tự mình tới an bài cho ngươi, ngươi còn có cái gì cần nói với ta. Đây đã là Trương Hải Thành lần thứ hai nhắc lên thượng thư ký, cứ thế với Tôn Nhu cũng có chút hiếu kỳ Thẩm Tư Viễn cùng tưởng đạo trì quan hệ. Cảm ơn. Thẩm Tư Viễn đi đến chính mình công vị bên trên. Trừ một đài làm việc dùng máy tính bên ngoài, còn có hai bồn cây xanh, một chậu là nhiều thịt, một chậu nước lục là, hôm nay hẳn là vừa tới quán nước, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Trừ cái đó ra, màn hình xuống còn có mấy cái bút sáp màu tiểu tân làm quái con rối, rất là đáng yêu. Trương quản lý, người liền giao cho ngươi, làm phiền ngươi ký tên, ta giao đến bộ hành chính đi. Tôn Nhu đem Thẩm Tư Viễn vừa phiếu đã điền đơn đưa cho đối phương. Trương Hải Thành tiếp nhận đi nhìn kỹ một phen, nhưng không có nhìn ra mảy may chỗ đặc biệt. Bất quá Thẩm Tư Viễn là tưởng thư ký tự mình an bài tiền đến, dù cho hắn bộ môn căn bản không thiếu nhân thủ, hắn cũng không tốt cự tuyệt. Dù sao tưởng thư ký cũng không chỉ là thư ký, còn là công ty cổ đông, cùng lão bản Nguyễn tổng càng là thân như tỉ muội, trong công ty quyền lực lớn cực kỳ. Thế là rút ra bút, trực tiếp cho ký lên, đến tận đây Thẩm Tư Viễn xem như chính thức vào chức Hồng Đào Quốc tế. Thẩm Tư Viễn, ngươi ở trong này, ta đi làm việc. Tôn Nhu cầm ký xong danh sách, lại cùng Thẩm Tư Viễn lên tiếng chào hỏi, lúc này mới rời đi. Trương Hải Thành đi tới Thẩm Tư Viễn trước mặt. Thẩm Tư Viễn, ta giới thiệu cho ngươi một chút những người khác, sau này các ngươi công tác nhiều hơn phối hợp. Được rồi, Trương quản lý. Thẩm Tư Viễn cũng khách khí đứng dậy. Trắng trắng mập mập Long Thế Hải cùng tướng mạo có chút xoáy khí quan diên bình, chủ yếu phụ trách công ty máy tính cùng mạng lưới giữ gìn, trong công ty máy tính xảy ra vấn đề đều tìm bọn hắn. Đeo kính Triệu Quảng Tài cùng bong bóng cá mắt các trưởng thắng, phụ trách thuyền điều hành cùng hàng hóa theo dõi hệ thống điều phối cùng giám sát. Mặt khác trong văn phòng duy nhất nữ sinh Ngụy Tố Hoa, chủ yếu là phụ trách mới truyền thông, trừ hoạt động công ty một cái công chúng phụ trường, còn có video ngắn quay chụp. Cái này Ngụy Tố Hoa giá trị nhan sắc khá cao, mặc cũng rất thời thượng, tại bộ bảo trì mạng phong cách có một loại không hợp nhau cảm giác. Bất quá xem ra cũng hẳn là cái rất dễ nói chuyện cô đường, làm Trương Hải Thành giới thiệu Thẩm Tư Viễn thời điểm, nàng còn cười hướng Thẩm Tư Viễn phất phất tay. Mọi người thái độ đều rất tốt, lúc giới thiệu, nhao nhao cùng Thẩm Tư Viễn chào hỏi, để hắn trong công việc gặp được cái gì vấn đề đều có thể tìm chính mình. Tất cả mọi người không đốc, Thẩm Tư Viễn người có tới hay không, tưởng kế toán đem hắn công vị an bài tốt, còn chi kỷ để lên cây xanh cùng một chút con rối tô điểm nhỏ vật trang trí, xem xét quan hệ liền không phải bình thường. Trương Hải Thành giới thiệu Thẩm Tư Viễn về sau, cười hỏi, bộ bảo trì mạng liền ba cái này bộ phận, ngươi muốn làm bộ phận nào công tác? Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng không có khách khí, suy nghĩ một chút nói, ta vẫn là Long Thế Hải bọn hắn cùng một chỗ phụ trách công ty mạng lưới giữ đi, cũng coi như làm quen một chút hoàn cảnh. Đi. Trương Hải Thành một lời đáp ứng. Sau đó lại hướng Long Thế Hải cùng Quan Diên Bình dặn dò một tiếng, để bọn hắn công tác thời điểm mang mang Thẩm Tư Viễn, tiếp lấy liền trở lại trên vị trí của mình. Thẩm Tư Viễn bật máy tính lên, Trương Hải Thành lại phát tới một phần liên quan với công ty mạng lưới giữ gìn tờ giờ ép, để hắn xem trước một chút. Phần này tờ giờ ép chủ yếu là giới thiệu công ty mạng lưới phân bố tình huống, các bộ môn máy tính phối trí cùng sử dụng tình huống chờ một chút, tương đương kỹ càng, chỉ cần cẩn thận đọc, liền có thể đối với công ty toàn bộ mạng lưới có cái đại khái hiểu rõ. Còn không đợi Thẩm Tư Viễn lật xem vài trang, Ngụy Tố Hoa liền cầm lấy cái điện thoại tìm tới. "Có việc, ta có thể đập ngươi sao?" Ngụy Tố Hoa nói. "A, đập ta?" Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Tấu chương xong, chương 322, đồng nghiệp mới nhóm chương 322, đồng nghiệp mới nhóm nghe tới hai người nói chuyện, Trương Hải Thành ngồi tại vị trí của mình cười giải thích nói, vì hoạt động dường như truyền thông, Nguyễn tổng thế nhưng là cho nàng cực lớn quyền lợi, tại không quấy rầy đến người khác công tác cùng ảnh hưởng người khác tư ẩn dưới tình huống, nàng nghĩ đập ai liền đập ai, nhất định phải cho phối hợp. Là dạng này sao? Không có cách nào, hiện tại từ truyền thông quá quyền, muốn đánh ra ý mới, liền nhất định phải cho bọn hắn lớn nhất sáng tác không gian, sợ đầu sợ đuôi thế nhưng là làm không tốt từ truyền thông. Nguyên lai là dạng này, bất quá chúng ta không phải công ty vận tải sao? Tại sao muốn hoạt động từ truyền thông? Không có cách nào, đầu năm nay, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, liền bán máy bay phi đạn đều khai thông TikTok số tài khoản, huống chi là chúng ta. Đây cũng là, mấy ngày trước đây Thẩm Tư Viễn soát đến công nghiệp nặng máy móc, ngay tại thưởng thức, Nguyễn Hồng Trang nhất định phải oan uổng hắn là vì nhìn tiểu tỷ tỷ khiêu vũ, cảm tạ Trung Quốc liên thông, cảm tạ từ cống di động. Nếu là vì công tác, Thẩm Tư Viễn không có cự tuyệt, trực tiếp gật đầu đồng ý, ta sẽ còn hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi không muốn trả lời, có thể không trả lời, ta phía sau cắt đi là được. Ngụy Tố Hoa lại nói, ngươi chờ một chút, công ty TikTok gào to cái gì, ta xem trước một chút. Liên gọi Hồng Đảo Quốc tế. Ngụy Tố Hoa nói, Thẩm Tư Viễn mặc dù cũng chơi TikTok, vẫn thật không nghĩ tới Hồng Đảo Quốc tế khai thông TikTok hảo, mà lại Nguyễn Hồng Trang cũng chưa từng nói qua với nàng. Làm Thẩm Tư Viễn mở ra Hồng Đảo Quốc tế TikTok, đưa đỉnh cái thứ nhất video, liền tương đương nổ tung. Chắc không được Nguyễn Hồng Trang không nói cho hắn công ty TikTok hảo. Cái thứ nhất video kỳ thật rất đơn giản, cũng không có cái gì nội dung cụ thể, chính là Nguyễn Hồng Trang cùng Tưởng Đào Chi đâm đầu đi tới. Bất quá phối hợp tiêu đề cùng BGM, tăng thêm hai người cái kia xuất chúng giá trị nhan sắc, khiến cho đầu này video ngắn có hơn 10 vạn like. Mà tiêu đề liền gọi, bá đạo nữ tổng giám đốc cùng nàng xinh xắn tiểu thư ký. Cái này tiêu đề, liếc mắt nhìn, cũng làm người ta có một loại sền sệt ý nghĩ. Trừ cái đó ra, một thân trang phục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Trang, thật là hiên ngang vô cùng, xem xét chính là đại nữ chủ nhân thiết, mà Tưởng Đào Chi tướng mà bản thân liền khuynh hướng ngọt ngào hình, thịt thịt rất là đáng yêu. Đây quả thực tập hợp đủ GL tiểu thuyết tài liệu, cho nên hơn 2 vạn trong bình luận, vô số người nhắn lại muốn cho hai vị tỷ tỷ làm chó, thật là không có chút nào hạ cuối, muốn nghiêm khắc phê phán. Mà lại những này nhắn lại, còn là lấy nữ hải tử chiếm đa số, cái này khiến Thẩm Tư Viễn không thể không cảm thán, cái thế giới này thật dị dạng, bất quá. Ân. Kỳ thật Nguyễn Hồng Trang cùng Tưởng Đào Chi xuất cảnh video cũng không nhiều, giải rác mấy cái, đại bộ phận đều là công ty những đồng nghiệp khác. Bất quá trên cơ bản đều mỹ nữ, cho nên Hồng Đào Quốc tế chú ý lại có hơn 300,000, trước kia vậy mà không có xuất đến. Xem ra hắn hảo vẫn chưa được, a đương nhiên cũng không phải là tất cả đều là khiêu vũ, có chút cùng loại với người phỏng vấn, bất quá hỏi cùng đáp phong cách đều rất kỳ hoa, khuynh hướng với khôi hài phong cách. Đây là bộ tiêu thụ, mấy cái này đều là phòng chăm sóc khách hàng, đây là ta, ngươi có nữ bằng hữu sao? Ta có thể cho ngươi giới thiệu a, công ty của chúng ta mỹ nữ không ít. Ngụy Tố Hoa cười ở bên cạnh giới thiệu. Ngụy Tố Hoa bản thân không tính là tuyệt mỹ, nhưng lại vô cùng có đặc điểm, thuộc về loại kia xâm hệ phong cách, Thẩm Tư Viễn nhìn nàng lần đầu tiên, liền nghĩ đến Trung Hiểu Nam, hai người phong cách có chút tương tự. Ta có nữ bằng hữu. Thẩm Tư Viễn vừa cười vừa nói, là Tưởng thư ký sao? Ngụy Tố Hoa bắt quái hỏi. Trương Hải Thành bọn người cũng lập tức dựng thẳng lỗ tai nghe lén, bọn hắn cũng rất tò mò cái vấn đề này. Đây coi như là chính thức thu vấn đề. Thẩm Tư Viễn nói. Ngụy Tố Hoa gật đầu, ngươi có thể không trả lời, nhưng là ta sẽ ngầm thừa nhận chính là. Nhưng trên thực tế, không phải. Thẩm Tư Viễn nói. Cái kia nàng tại sao an bài cho ngươi công vị, trả lại cho ngươi trên bàn thả những này nhỏ vật trang trí? Và cái này Tiểu Tân con rối, hắn tại so Tiểu Tâm Tâm nha. Bởi vì các ngươi Nguyễn tổng bao nuôi ta, an bài cho ta công việc này. Thẩm Tư Viễn nói, đáng người. Ngụy Tố Hoa cười lên ha hả, nói tiếp, ngươi thật là đùa, bằng vào chúng ta Nguyễn tổng giá trị bản thân, nàng bao nuôi ngươi, ngươi còn dùng công tác. Bởi vì ta quá đẹp trai, nàng sợ ta cầm tiền của nàng ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, cho nên đem ta phóng tới đáy mắt của nàng xuống, không để ta ra ngoài làm bữa làm càng hằn dỡ. Thẩm Tư Viễn lau lau tóc, ha ha, ta cho là ta chính mình đủ không muốn mặt, không nghĩ tới, ngươi so ta còn không biết xấu hổ. Quan Diên Bình nói, có mấy phần tiểu soái Quan Diên Bình, dựa vào không muốn mặt, không điểm mấu chốt phong cách trong công ty, thế nhưng là tương đương được hoan nghênh, mà hắn cũng là Ngụy Tố Hoa chủ yếu tài liệu nơi phát ra một trong. Tố Hoa, cái video này ngươi không muốn trực tiếp phát ra ngoài. Trương Hải Thành cũng cười nói, yên tâm, ta sẽ phát cho Tưởng thư ký, để nàng trước thẩm duyệt một chút. Ngụy Tố Hoa nói như vậy đồng thời, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Rất hiển nhiên, nàng cũng không tin tưởng Thẩm Tư Viễn lời nói, vẫn như cũ cảm thấy hắn cùng Tưởng Đạo Chi có không tầm thường quan hệ. Thẩm Tư Viễn, Tố Hoa nói phát, nàng coi như thật sẽ phát cho Tưởng thư ký à, ta không xen vào nàng. Trương Hải Thành cũng cười nói, kia liền phát chứ sao? Thẩm Tư Viễn vô tình nói, đám người chỉ coi hắn là trò đùa, thế là lại hỏi thêm mấy vấn đề. Bất quá trong mô hình, cùng những này đồng nghiệp mới thân cận rất nhiều. Cho tới chưa thời gian, Thẩm Tư Viễn trừ lật xem tờ giờ ép bên ngoài, không có chuyện gì khác, cùng trước đó mỏ cá công tác cũng không có cái gì khác nhau. Toàn bộ bộ môn, chỉ có Long Thế Hải cùng Quan Diên Bình ra ra vào vào, liền hai người bọn họ bận rộn nhất, kỳ thật sống không nặng, nhưng là rất làm phiền, không ngừng có nhân viên tìm bọn hắn, không phải máy tính xảy ra vấn đề, chính là mạng lưới xảy ra vấn đề, mà lại bình thường đều là một chút vấn đề nhỏ, mấy lần liền có thể giải quyết, nhưng người lại không thể không đi, chỉ có thể không ngừng chạy tới chạy lui. Thẩm Tư Viễn có chút hối hận, chính mình có phải là chọn sai phương hướng, hẳn là đi theo Triệu Quảng Tài cùng Cắt Trường Thắng, ngồi tại chỗ như là hai tôn đại Phật, không nhúc nhích tí nào. Cho tới chưa thời gian, cứ như vậy thoáng một cái đã qua, trong lúc này, Tôn Nhu lại tìm đến hắn một lần, dẫn hắn đi nhà ăn làm một tâm phiêu ăn. Giữa trưa muốn đi nhà ăn ăn cơm sao? Ta mang ngươi làm quen một chút. Trương Hải Thành đi tìm đến nói. Được a, kia liền làm phiền ngươi đến. Thẩm Tư Viễn đứng dậy. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Ngụy Tố Hoa đứng dậy. Ta cũng cùng đi chứ. Quan Diên Bình nói. Ba người còn lại đều điểm giao hàng, trừ cái đó ra, bọn hắn tiết kiệm giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, còn có thể chơi biết bơi hí. Thế là ba người kết bạn đi tới lầu 23, không có ngồi thang máy, trực tiếp đi dưới bậc thang đến. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, người đều theo trong văn phòng đi ra, Thẩm Tư Viễn lúc này mới lưu ý đến, công ty người tương đương rất nhiều. Chắc không được vừa tới lúc tan việc, Trương Hải Thành liền chào hỏi hắn xuống lầu ăn cơm, là sợ người quá nhiều. Vừa mới xử lý phiếu ăn thời điểm tới qua một lần, hắn còn cảm thấy nhà ăn có chút lớn, hiện tại xem ra, thật đúng là không lớn. Nhà ăn hình thức không có cái gì đặc biệt, đều là loại kia kiểu Trung Quốc thức ăn nhanh hình thức, có trưng có xào, mặn chay phối hợp, tương đương phong phú, chính mình muốn ăn cái gì, dựa theo phí tổn khác biệt, trực tiếp quét thẻ là được. Công ty mỗi tháng có 1000 đồng tiền cơm trưa trợ cấp, nếu như không đủ ăn, cũng có thể chính mình xuất tiền túi nạp thẻ, nếu như ăn không xong, cuối năm thời điểm cũng có thể lấy ra. Công ty đồ ăn giá cả đều không phải rất cao, một tháng 1000 khối tiền hẳn là đầy đủ, thậm chí còn có khả năng có chút còn thừa, nhưng là đối với Thẩm Tư Viễn đến nói, chỉ sợ là không đủ. Ngươi có thể ăn như thế nhiều? Thấy Thẩm Tư Viễn cầm hai cái đĩa, một cái đĩa đều là đồ ăn, một cái đĩa với cơm, Trương Hải Long cùng Ngụy Tố Hoa đều rất là giật mình. Dáng người lần động, ăn mà hương. Thẩm Tư Viễn nói, có phải là cũng bởi vì ngươi dạng này thân thể cường tráng, Nguyễn tổng mới nhìn bên trên ngươi? Ngụy Tố Hoa nói đùa. Có đạo lý. Thẩm Tư Viễn chân thành nói. Đúng lúc này, trong phòng ăn người một trận liên hoa, Trương Hải Long bọn hắn cũng tò mò nhìn lại. Đã thấy Nguyễn Hồng Trang cùng Tưởng Đào Chi kết bạn mà đến, rất nhiều nhân viên nhao nhao cùng các nàng chào hỏi. Trương Hải Long hơi kinh ngạc mà nói, Nguyễn tổng tự mình đến nhà ăn rồi. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, có chút buồn cười mà nói, nhiều hiếm lạ à, nàng còn tự thân ăn cơm đâu. Ngụy Tố Hoa cười giải thích nói, Nguyễn tổng rất ít đến nhà ăn, đều là Tưởng thư ký giúp nàng đồ ăn mang về. Tưởng thư ký nhà ăn chạy cũng nhất cần. Nhìn ra được, là cái ăn hàng. Ngụy Tố Hoa nhìn hắn một cái, nhỏ giọng hỏi, ngươi thật cùng Tưởng thư ký không quan hệ? Có. Cái gì quan hệ? Quan hệ đồng nghiệp. Ngụy Tố Hoa. Đợt, còn có, tấu chương xong, chương 323, tuyên bố chủ quyền chương 323, tuyên bố chủ quyền bạn trai ngươi đang cùng người khác ăn cơm, trò chuyện còn như vậy vui vẻ nha. Tưởng Đào Chi đâm đâm Nguyễn Hồng Trang, ở bên người nàng nhỏ giọng dế. Nguyễn Hồng Trang hướng về Thẩm Tư Viễn phương hướng liếc qua, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Tố Hoa thân thể nghiêng về phía trước, đang cùng ngồi tại đối diện nàng Thẩm Tư Viễn nói cái gì. Một cái bộ môn đồng sự, chỉ là cùng nhau ăn cơm thôi. Nguyễn Hồng Trang nói. A, Tưởng Đào Chi liếc mắt thấy nàng. Hiện tại nếu không phải tại nhà ăn, Nguyễn Hồng Trang khẳng định trực tiếp đưa tay đi bóp mặt nàng. Vậy ngươi muốn đi qua cùng hắn cùng một chỗ ngồi sao? Đương nhiên. Ngươi không sợ công ty những người khác biết quan hệ của các ngươi? Biết lại ra sao? Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, có cái gì không thể sao? Tại sao muốn lén lút? Nguyễn Hồng Trang hỏi ngược lại. Vậy ngươi còn để hắn trong công ty xưng hô ngươi chức vụ? Kia là giờ làm việc, bây giờ không phải là lúc tan việc sao? Nguyễn Hồng Trang nói, vương bàn ăn, liền hướng về Thẩm Tư Viễn đi đến. Tưởng Đào Chi lại tại lúc này, chạy chậm mấy bước, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi ở bên người Ngụy Tố Hoa. Mà Thẩm Tư Viễn bên cạnh ngồi chính là Trương Hải Thành, cái này, bốn người cái bàn, lập tức an vị đấy. Tưởng thư ký. Ngụy Tố Hoa cùng Trương Hải Thành cùng nhau lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy lại đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Ngươi có thể ăn như thế nhiều? Thẩm Tư Viễn liếc nhìn Tưởng Đào Chi bàn ăn, tràn đầy. Không phải là có ngươi nha, hắc hắc, vẫn luôn nghĩ như thế làm, thế nhưng là sợ lãng phí, hiện tại tốt. Tưởng Đào Chi cầm lấy bữa, liền trực tiếp đem hơn phân nửa đồ ăn, tất cả đều kẹp đến Thẩm Tư Viễn trong bàn ăn. Ngụy Tố Hoa, Trương Hải Thành, hai người thầm nghĩ, ngươi còn nói các ngươi không có quan hệ. Lúc này, Nguyễn Hồng Trang cũng đầu bàn ăn đi tới. Trương Hải Thành làm một cái lãnh đạo, cũng là có nhãn lực thấy, không đợi Ngụy Tố Hoa nói chuyện, hắn liền đứng lên nói, Nguyễn tổng, ngài ngồi. Cảm ơn. Nguyễn Hồng Trang nói tiếng cảm ơn, lại được ý hướng Tưởng Đào Chi thiêu thiêu mi mao. Thứ Tưởng Đào Chi đích xác không nghĩ tới cái này một góc dạng, không khỏi nội trừng liếc mắt Trương Hải Thành, để chính đập lên ngửa cái giám Trương Hải Thành không hiểu đấu. Nguyễn tổng. Ngụy Tố Hoa lên tiếng chào hỏi, có chút muốn đi ăn cơm. Nguyễn Hồng Trang tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của nàng, Ngụy Tố Hoa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Nguyễn Hồng Trang gián Thẩm Tư Viễn tòa hạ, sau đó ôn nhu hỏi, công tác còn quen thuộc a? Có cái gì không hiểu có thể hỏi Trương Hải Thành, toàn bộ công ty mạng lưới đều là hắn xây dựng, hắn quen thuộc nhất. Quen thuộc, ăn cơm không nói công tác. Thẩm Tư Viễn nói. Đúng, hiện tại thế nhưng là lúc tan việc. Tưởng Đào Chi lập tức nói giúp vào. Nguyễn Hồng Trang không để ý nàng, mà là đưa đũa tại Thẩm Tư Viễn trong bàn ăn kẹp một khối thịt kho tàu gà. Ngươi không phải nói không ăn sao? Tưởng Đào Chi bất mãn nói. ta chỉ nói là không ăn ngươi. Kia là ta cho hắn.
Đúng à, ngươi cho Tư Viễn, hiện tại là thuộc về Tư Viễn, ta ăn hắn, có cái gì vấn đề sao?
Nguyễn Hồng Trang hỏi ngược lại.
Dù sao ta nói không lại ngươi.
Tưởng Đào Chi tức giận nói.
Sau đó mở rộng miệng ăn lên cầm đến.
Vốn còn nghĩ đi Ngụy Tố Hoa, giờ khác này lại là muốn đi, đầy trong đầu bắt quái. Chẳng lẽ Thẩm Tư Viễn buổi sáng nói đều là thật?
Nghĩ tới đây, nàng hưng phấn đến gương mặt đều có chút ửng hồng.
Thẩm Tư Viễn ăn cơm tốc độ kỳ thật không nhanh, nhưng rất có tiết tấu, trên cơ bản duy trì tại một cái tần suất, cho nên một mâm cơm cùng một bàn đồ ăn, rất nhanh thấy đấy.
Có ăn nó sao?
Nguyễn Hồng Trang trực tiếp đem cơm của mình đồ ăn, đổi một nửa cho Thẩm Tư Viễn.
Ngươi liền ăn điểm này,
cảm giác quá dầu mỡ.
Nguyễn Hồng Trang nói.
Ăn lẩu thời điểm không gặp ngươi nói như vậy.
Thẩm Tư Viễn nói.
Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, đưa tay tại hắn trên lưng bấm một cái.
Kỳ thật không chỉ là Ngụy Tố Hoa, trong phòng ăn rất nhiều người đều lưu ý đến Nguyễn Hồng Trang cùng Thẩm Tư Viễn thân mật, trong lúc nhất thời không ít độc thân nam tính tập thể tan nát cõi lòng, đồng thời các loại tiểu quần bên trong bát quái bay đầy trời.
Đúng rồi, ngươi công ty còn có tiệc tập đâu, ta cũng không biết.
Thẩm Tư Viễn đột nhiên nói.
Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, ánh mắt lập tức nhìn về phía ngồi tại chết đối diện Ngụy Tố Hoa.
Ngay tại An Dương Ngụy Tố Hoa thấy thế giật mình, nhỏ giọng hỏi, cái này không thể nói sao?
Có cái gì không thể nói?
Thẩm Tư Viễn nói xong, chính mình đầu tiên nở nụ cười.
Hắn vừa nghĩ tới Nguyễn Hồng Trang xuất cảnh mấy cái kia video, liền có chút muốn cười.
Vì tranh thủ lưu lượng, đều là một chút tương phản rất lớn video, thậm chí còn có vài đoạn khiêu vũ video.
Thấy Thẩm Tư Viễn bật cười, Nguyễn Hồng Trang lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Tố Hoa, những video này đều là được sự đề nghị của nàng quay chụp.
Vì công ty, vì lưu lượng, cho nên nàng cũng liền phối hợp quay chụp, không nghĩ như vậy nhiều.
Sự tình sau chính nàng nhìn đều cảm thấy xấu hổ, cho nên mới không có nói cho Thẩm Tư Viễn.
Thế nhưng là Ngụy Tố Hoa lần này nhưng lại không để ý Nguyễn Hồng Trang ánh mắt, mà là ánh mắt có chút hưng phấn ở trên thân hai người dao động.
Nguyễn tổng, ta có thể đập hai người các ngươi sao?
Hai chúng ta?
Đúng, đập các ngươi, hoặc là tưởng thư ký, ta thiết kế mấy cái kịch bản, có thể làm thành phim bộ tập hình thức.
Ngụy Tố Hoa càng nói càng hưng phấn.
Dừng lại, dừng lại, ta cũng không có như vậy nhiều thời gian.
Lúc đầu tới công ty đi làm, chỉ là vì đáp ứng Nguyễn Hồng Trang yêu cầu, thuận tiện mò chút cá, cũng không có muốn trở thành chuyên chức diễn viên.
Ngụy Tố Hoa nghe vậy, nhưng lại không để ý, mà là một mực đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang, đầy cõi lòng chờ mong.
Rất hiển nhiên, theo Ngụy Tố Hoa, được hay không, hắn nói không tính.
Nguyễn Hồng Trang liếc nhìn Thẩm Tư Viễn, cười lắc đầu.
Tốt ta.
Ngụy Tố Hoa nháy mắt xì hơi.
Vừa rồi thế nhưng là vô số cầu đoạn ở trong đầu nàng tránh về, để nàng làm trận liền muốn cầm lấy điện thoại ra đập xuống đến xúc động.
Ăn cơm trưa, lên lầu thời điểm, Nguyễn Hồng Trang không e dè kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay.
Thoáng một cái, mọi người trong công ty chỉ sợ đều biết hai người quan hệ.
Tường Đào Chi đi tại hai người phía sau, nhìn xem kéo lại cánh tay, lại chầm chầm Nguyễn Hồng Trang bờ mông, đột nhiên rất muốn bay lên một cước.
Làm tốt khuê mật, nàng nơi nào vẫn không rõ Nguyễn Hồng Trang tại sao đột nhiên như thế làm.
Đơn giản chính là nhìn thấy vừa mới lúc ăn cơm, Ngụy Tố Hoa cùng Thẩm Tư Viễn thân mật nói đùa.
Còn nói không thèm để ý, còn nói trò chuyện công tác, chính là miệng ưng rắn, bất quá cũng thật sự là nghiêm phòng tử thủ, không cho người khác một cơ hội nhỏ nhoi.
Thẩm Tư Viễn liền như thế tốt.
A,
ngẫm lại hay là thật rất tốt đâu, một cái tu tiên có thành tựu bạn trai, ngẫm lại liền hăng hái.
Muốn không đem hắn đoạt tới.
Tức chết nàng, tức giận đến nàng oa oa gọi, tức giận đến nàng bụng lớn, ha ha ha.
Ngươi tại cười ngây ngô cái gì?
Nguyễn Hồng Trang không biết thời điểm nào quay đầu lại.
Không có cười cái gì.
Ngươi có phải hay không ở sau lưng bố trí ta?
Hiếm có sao, ta nghĩ bố trí ngươi, ngay trước mặt ngươi bố trí.
Tường Đào Chi biểu thị chính là như thế kiên cường.
Chờ tiến vào công ty, Nguyễn Hồng Trang lúc này mới buông ra Thẩm Tư Viễn cánh tay, cùng Tường Đào Chi cùng một chỗ về văn phòng.
Mà Thẩm Tư Viễn cũng trở lại bộ bảo trì mạng, hắn mới vừa vào cửa, liền đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía hắn.
Thẩm Tư Viễn, ngươi đến thật à?
Chúng ta còn làm ngươi thổi ngư bức.
Ngươi thế nào như thế ngư bức?
Cùng chúng ta nói một chút, ngươi là thế nào đem Nguyễn tổng đuổi tới tay, để chúng ta học tập một chút kinh nghiệm.
Không phải a, là nàng truy ta.
Ngươi thế nào không chết đi a?
Tấu chương xong, chương 324, những người theo đuổi chương 324, những người theo đuổi Nguyễn Hồng Trang kỳ thật cũng không phải là nghĩ như thế đã sớm bại lộ chính mình cùng Thẩm Tư Viễn quan hệ. Chủ yếu là sợ làm cho công ty người chỉ trích, cũng sợ hai Thẩm Tư Viễn trong công ty công tác khó thực hiện. Nhưng khi nàng nhìn thấy Thẩm Tư Viễn cùng nữ nhân khác chuyện trò vui vẻ thời điểm, nàng liền không thoải mái, đương nhiên, đào tử ngoại lệ. Mà lại nàng nghĩ lại, nàng để Thẩm Tư Viễn đến nàng công ty, mục đích là vì công tác sao? Mà lại tên ngốc này hai ngày nữa còn muốn mời nghỉ dài hạn, cho nên ảnh không ảnh hưởng, có khác nhau sao?
Cho nên nàng ngả bài, nàng không trang.
Đồng thời làm như vậy, còn có không ít những chỗ tốt khác.
Tỷ như trong công ty cái khác một chút đối với nàng có ý tưởng, có thể triệt để bỏ đi suy nghĩ.
Nguyễn Hồng Trang người theo đuổi, không chỉ là bên ngoài một chút tinh anh cùng đời thứ hai, trong công ty, kỳ thật cũng không ít người theo đuổi.
Bất quá trong công ty những người theo đuổi này, tự biết thân phận, không bằng bên ngoài những tinh anh kia cùng đời thứ hai theo đuổi nhiệt liệt, cũng là như là không tức xuyên đôi, thường xuyên ở trước mặt Nguyễn Hồng Trang tú cảm giác tồn tại, hoặc là quan tâm ấm lạnh, chế tạo ấm nam nhân thiết, để ôm mỹ nhân về.
Ở trong đó lại lấy bộ pháp vụ người phụ trách Thường Hạo Hiên cùng bộ tiêu thụ một vị gọi Hàn Nôn Hạ tiêu thụ là nhất.
Bộ pháp vụ Thường Hạo Hiên, chính trị và pháp luật đại học bác sĩ học vị, xem như Triệu Đức trụ sư đệ, đi xem như tinh anh lộ tuyến. Mà hắn vào trước Hồng Đào quốc tế, trở thành bộ pháp vụ người phụ trách, kỳ thật cũng là Triệu Đức trụ đề cử.
Triệu Đức trụ là cố vấn pháp luật, có chính mình luật sư sở sự vụ, bình thường kỳ thật không đợi tại Hồng Đào quốc tế,
chỉ có gặp được quốc tế tranh chấp hoặc là khó làm bản án, hắn mới có thể xuất thủ. Lần trước Thẩm Tư Viễn sự tình, Nguyễn Hồng Trang một điện thoại đem hắn cho kêu đến, kỳ thật có chút đại pháo đánh con muỗi. Còn như Hàn Ngôn Hạ, đi chính là cậu ấm lộ tuyến, gia tư phong phú, mặc dù chỉ là cái phổ thông tiêu thụ nhân viên, nhưng tại bộ tiêu thụ địa vị đặc biệt, xem như mang tư vào tổ, tính cách này thoát, rất là mê, lướt sóng, đầu máy, trượt tuyết, bô lô vân vân. Cho nên trong công ty, rất thụ một nhóm tiểu cô nương thích. Nhưng khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang thời điểm, hắn liền bị cái này lớn tuổi tỷ tỷ cho say mê, thành thục, tài trí, mỹ lệ lại hào phóng, cùng hắn cùng một chỗ đùa nghịch những tiểu cô nương kia cùng với so sánh, tất cả đều lộ ra ngây thơ mà dung tục. Cho nên hắn đến Hồng Đào Quốc tế đi làm, mục đích kỳ thật chính là vì truy cầu Nguyễn Hồng Trang. Mà hắn có thể vào trước Hồng Đào Quốc tế, kỳ thật còn cùng Tưởng Đào Chi có chút quan hệ, bởi vì bọn hắn đều thuộc về một người. Hàn Ngôn Hạ lần thứ nhất nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang là tại bọn hắn vòng quan hệ tụ hội, Tưởng Đào Chi đem người mang đến. Cho nên khi Nguyễn Hồng Trang có bạn trai sự tình, bọn hắn ngay lập tức liền biết. Thường Hạo Hiên biết sau, phản ứng cũng rất là bình thản, chỉ là nhìn chằm chằm trên điện thoại ảnh chụp, lâm vào trầm tư. Lúc này một tấm Nguyễn Hồng Trang chính bên mặt nhìn về phía bên cạnh Thẩm Tư Viễn ảnh chụp, khoảng cách mặc dù có chút xa, ảnh chụp cũng có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được khóe miệng nàng hơi bệnh, ánh mắt lưu chuyển bộ dáng. Dùng ánh mắt như vậy nhìn một cái nam nhân, muốn nói không hề quan hệ, chó đều không tin. Khách quan với Thường Hạo Hiên bình tĩnh như thường, Hàn Ngôn Hạ phản ứng liền kịch liệt nhiều. Tên ngốc này cái nào bộ môn? Trước đó chưa thấy qua. Hắn dáng dấp chẳng lẽ so ta đẹp trai không? Ngươi nhìn ta, nhìn lại một chút hắn. Hắn đưa di động tiếp tại chính mình mặt bên cạnh, hỏi thăm bên cạnh công vị bên trên đồng sự. Đồng sự tự nhiên cười phụ hòa nói, tự nhiên là Hàn ca ngươi soái. Đúng à, cái kia bằng cái gì Nguyễn tổng có thể coi trọng hắn, đối với ta lại chẳng thèm ngó tới. Nói không chừng hắn có năng khiếu, hắc hắc. Bên cạnh một cái đồng sự, tiếp lời gốc dạ cười bị ổi. Hàn Ngôn Hạ nghe vậy sát thực nổi giận, đứng dậy trực tiếp một cước đạp tới, trực tiếp đem đối phương liền người mang cái ghế đạp hướng sau lui đi, may mà văn phòng cái ghế đều có vòng lăn, mới không có trực tiếp hướng sau ngã xuống, bất quá một cước này đạp quả thực không nhẹ. Người to miệng đắc tức, như thế thôi. Bị đạp đồng sự, phẫn nộ đứng dậy, nắm chặt nắm đấm, nhìn hằm hằm đối phương. Thế nhưng là Hàn Ngôn Hạ không chút nào sợ hãi, trừng mắt ngược trở về nói, thế nào, muốn động thủ à? Ngươi dám động thủ thử một chút. Bị đạp đồng sự, rõ ràng so với đối phương cao, so với đối phương tráng, đều nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ tới cực điểm, cũng không dám đem nắm đấm vung ra đi. Cũng may lúc này, bên cạnh có những đồng nghiệp khác thấy thế, vội vàng tới quên. Thế là hắn cũng thuận dưới bậc thang nói, mặc kệ ngươi. Tiếp lấy đem ghế kéo trở về, không nói một lời. Hàn Ngôn Hạ cũng không có níu lấy đối phương không thả, kỳ thật đối phương cũng thật chỉ là một câu trò đùa lời nói, nhưng cái này trò đùa nói chính là hắn nữ thần, kia tuyệt đối không được. Nguyễn Hồng Trang lại như vậy người tùy tiện sao? Không cùng đối phương kết giao dưới tình huống, liền biết đối phương năng khiếu. Cái này rõ ràng là mang theo sỉ nhục lời nói, cũng không trách Hàn Ngôn Hạ sinh khí. Hàn Ngôn Hạ lại liếc đối phương liếc mắt, quay người hướng về ngoài văn phòng đi đến. Hàn ca, người đi chỗ nào? Ta đi dò thám tiểu tử kia cái gì lai lịch. Hàn Ngôn Hạ nói. Thấy hắn rời đi, vừa mới cùng hắn nói chuyện đồng sự nói, hắn sẽ không theo người đánh lên a. Đánh lên mới tốt, liếm cổ một cái. Vừa mới bị đá vị kia lập tức nói. Nói chuyện đồng sự nghe vậy, lại không đón hắn lời nói gốc dạng, mà là cúi đầu chơi lên điện thoại. Bị đá đồng sự, cũng chỉ có thể hậm hực làm chuyện của mình. Bên cạnh một chút ăn dưa đồng sự, lúc này mới nhao nhao thu hồi ánh mắt. Trong lòng đều có chút buồn cười, người này đầu óc không tốt, gây Hàn Ngôn Hạ cái kia nhị thế tổ làm gì, mặt khác còn không giữ mồm giữ miệng, đây chính là thân là tiêu thụ tối kỵ, sau này còn là cách xa hắn một chút. Giữa trưa công ty có 2 giờ thời gian nghỉ ngơi, có người lựa chọn ra ngoài, có người lựa chọn soát điện thoại, có người lựa chọn cùng xuống bàn nghỉ ngơi. Bộ bảo trì mạng mấy người, Long Thế Hải cùng các trường thắng ra ngoài người còn chưa có trở lại, Quan Diên Bình nhìn chằm chằm điện thoại, một mặt ngu dại cười ngây ngô, Triệu Quảng Tài thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm máy tính. Chỉ có Trương Hải Thành một người nằm ngửa trên ghế nhắm mắt mà ngủ, hắn là bộ bảo trì mạng lãnh đạo, niên kỷ cũng lớn nhất, giữa trưa không nghỉ ngơi một chút, buổi chiều đoán chừng gánh không được. Thẩm Tư Viễn cũng không ngủ, bất quá hắn lại là dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần ngồi xếp bằng tại ngay trong thức hải, đỉnh đầu hiện hiện một vòng màu cam mặt trời. Bởi vì vị trí gần cửa sổ, có thể chiếu xạ đến ánh nắng, cho nên trên thức hải đoàn kia liệt dương, trong ngoài chiếu rọi, thần uy hiển hách. Nhưng vào lúc này, Minh Mẫn biết cảm giác, phát giác được có đạo ánh mắt không ngừng rơi ở trên người hắn, như là một con muỗi, khi thì bay lên khi thì rơi xuống, để người bực bội. Mở to mắt, thuận ánh mắt nhìn, lại là Ngụy Tố Hoa, nàng không chút nào tránh, thấy Thẩm Tư Viễn ánh mắt xem ra, lập tức nhếch miệng mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng, cười đến cực kỳ sán lạ. Có việc? Thẩm Tư Viễn kinh ngạc hỏi. Ngươi thật rất đẹp trai, chắc không được Nguyễn tổng sẽ thích ngươi. Ngụy Tố Hoa nói. Có việc nói sự tình, đừng nói chút có không có. Vô cớ xung xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ta là nói thật, vừa mới ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ngươi, ngươi cả người tựa hồ cũng đang phát sáng, cho người ta một loại cực kỳ trang nghiêm thần thánh khí chất. Ngụy Tố Hoa nói. A, dạng này a, vậy ngươi tiếp tục xem đi. Thẩm Tư Viễn nói, chuẩn bị tiếp lấy nhắm mắt dưỡng thần. Chờ một chút, chờ một chút, ngươi thật không còn suy tính một chút sao? Ngươi cùng Nguyễn tổng quan hệ rất có bạo điểm, rất có thể ra phiến. Mỹ nữ phú hào yêu kẻ tầm thường ta, bá đạo tổng giám đốc cùng nàng vô dụng tiểu nam nhân, ở thế Long Vương cùng hắn mỹ nữ phú hào bị hôn thê. Ngụy Tố Hoa nói, ánh mắt nổi lên hào quang chói mắt, cả người hưng phấn đến gương mặt tựa hồ cũng hơi co ửng hồng, cả người lộ ra cực kỳ phấn khởi. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn nghe vậy, lại là một trận ác hàn. rất tốt một cô nương, lại không nghĩ rằng thích dạng này luận điệu. Đúng lúc này, cổng truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Đợt, còn có hai chương, tấu chương xong, chương 325, bại quyển gào thét chương 325, bại quyển gào thét biết gõ cửa, khẳng định không phải bộ bảo trì mạng người, Thẩm Tư Viễn vẫn chưa lên tiếng, mà là nhìn về phía Ngụy Tố Hoa. Ngụy Tố Hoa trực tiếp đứng dậy đi qua mở cửa, sở dĩ không có lớn tiếng để người tiến đến, đại khái là sợ quấy rầy đến Trương Hải Thành đi ngủ. Trong một phòng làm việc công tác, đồng dạng đều sẽ không đem quan hệ làm quá cương. Một phương diện rất nhiều công tác đều là phối hợp lẫn nhau, một mặt khác nâng đầu không thấy túi lầu gặp, quan hệ chơi cứng, công tác hội lộ ra rất một ngạn, ở vào tình thế như vậy công tác, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Cho nên cho dù là hư tình giả ý, mặt ngoài cũng muốn duy trì được. Ngụy Tố Hoa mở cửa, vẫn chưa để người tới tiến đến, trò chuyện vài câu về sau, lại quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn lại lần nữa nhắm mắt lại, tự nhiên không có chú ý tới một màn này. Tại cái công ty này, nếu như nói Ngụy Tố Hoa người quen thuộc nhất, kỳ thật cũng không phải là bản bộ cửa mấy cái đồng sự, mà là Hàn Luân Hạ. Dựa theo nàng đến nói, cái này huynh đệ thực tế là quá hấp dẫn, hắn thật rất có thể ra phiến. Hàn Luân Hạ là nàng chủ yếu tài liệu thu hoạch đối tượng, cho nên hai người quan hệ tự nhiên quen thuộc. Người ngay tại nghỉ ngơi đâu? Ngươi xác định muốn vào đến, ngươi muốn cùng hắn quyết đấu sao? Ta có thể hay không đập xuống đến? Ngụy Tố Hoa liên tiếp mấy cái vấn đề, đem Hàn Luân Hạ đều làm có chút sẽ không. Hắn thật cùng Nguyễn tổng tại chỗ đối tượng. Hàn Luân Hạ duỗi cổ hướng bên trong liếc nhìn. Không phải, ta liền nói những cái kia ra hỏa là nói linh tinh, Nguyễn tổng thế nào khả năng coi trọng cái kẻ tầm thường. Hàn Luân Hạ nghe vậy lại hỉ. Ý của ta là, bọn hắn không phải lại chỗ, mà là Nguyễn tổng chính là hắn đối tượng. Ngươi xác định? Hàn Luân Hạ nhìn chằm chằm nàng, trên mặt tựa hồ không có quá nhiều huyết sắc, thần sắc cực kỳ phức tạp. Nhưng là Ngụy Tố Hoa lại một chút cũng không để ý, thậm chí còn có chút ít hưng phấn. Nàng liền vội vàng gật đầu nói, ta xác định, giữa trưa ăn cơm xong thời điểm, Nguyễn tổng còn kéo cánh tay của hắn, thân mật không được. Con, ngươi tránh ra, ta ngược lại muốn xem lớn lên cái dạng gì, là làm sao đến đường, bằng cái gì có thể để cho Nguyễn Hồng Trang coi trọng. Nói hắn trực tiếp đưa tay đem Ngụy Tố Hoa đẩy ra, đi vào bộ bảo trì mạng. Ngụy Tố Hoa hưng phấn giơ lên điện thoại. Miệng méo, chào phúng, đánh lên. Đánh lên. Nhưng sự thật tình huống cũng không phải là như thế. Hàn Luân Hạ tiến vào văn phòng, trực tiếp liền hướng Thẩm Tư Viễn đi đến. Mặc dù bộ bảo trì mạng, hắn trừ cùng Ngụy Tố Hoa bên ngoài những người khác không quen, nhưng không quen về không quen, cũng đều là nhận biết. Huống chi vừa mới còn nhìn ảnh chụp, mặc dù ảnh chụp tương đối mơ hồ, nhưng vẫn là liếc mắt liền nhận ra Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn nhắm mắt ngồi trên ghế, cái eo thẳng tắp, lưng dài vai rộng, hai tay đường nét trôi chảy, cho người ta một loại cực kỳ cường tráng cảm giác. Bởi vì chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh mặt trời chiếu xuống, toàn thân hắn tựa hồ có chút hiện ra kim quang, đặc biệt là tóc, tựa hồ cũng biến thành màu vàng, để hắn có chút có trong nháy mắt hoảng hốt. Đại khái là bởi vì bóng tối quan hệ, ngũ quan càng cảm thấy lập thể. Thật đúng là rất xoái. Hàn Luân Hạ trong lòng vô ý thức nghĩ. Nhưng ngay sau đó, trong lòng lập tức lại bổ sung một câu, so ta còn kém một chút. Mà đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn phát giác được có người hướng hắn đi tới, thế là mở mắt. Thấy là một vị dáng người cao, mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi, bất quá mắt phải lông mày có một chỗ vết đứt, tăng thêm trên trán màu đỏ rực trọng nhiễm, để hắn nhiều hơn mấy phần vô lại. Có việc? Thẩm Tư Viễn nhíu mày hỏi. Ngươi cùng Nguyễn tổng tại kết giao? Lúc đầu khí thế hùng hổ Hàn Luân Hạ, tại Thẩm Tư Viễn mở to mắt một sát na, cảm giác được một cô áp lực cực lớn đập vào mặt, cả người nơm nớp lo sợ, tiết hầu càng chắc chát, ngay cả nói chuyện cũng trở nên không ăn khớp. Nhưng là đầu óc hắn lại rất thanh tỉnh, trong lòng thầm mắng mình không có tiền đồ, sợ cái lột, thế nhưng là tựa hồ đầu óc cùng thân thể vào đúng lúc này tách rời, cùng bị bám thân, căn bản không nhận chính mình khống chế. Đúng, thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn có chút kỳ quái hỏi. Ta một mực tại truy Nguyễn Hồng Trang. Câu nói này vừa mở miệng, Hàn Luân Hạ chính mình cũng có chút ngộng, ta nói cái này làm cái gì? Ta con mẹ nó não tàn á, vậy ngươi không có cơ hội. Thẩm Tư Viễn đứng lên nói. Bởi vì phản quan quan hệ, Thẩm Tư Viễn cái này khởi thân, Hàn Luân Hạ chỉ cảm thấy mình bị một cái to lớn bóng tối cho bao phủ. Thật có lỗi, hắn có chút càng chắt chắt nuốt nước miếng, sau đó trực tiếp cũng không quay đầu lại ra bộ bảo trì mạng. Nhìn xem hắn chật vật rời đi bộ dáng, Thẩm Tư Viễn cảm thấy có chút không hiểu đấu. Thế là hướng giơ điện thoại Ngụy Tố Hoa hỏi, hắn là thế nào rồi? Bại quyền gào thét thôi. Nói tiếng người, tàn nát cõi lòng người. Thẩm Tư Viễn, An Dư Quan Diên Bình cùng Triệu Quảng Tài đều cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Nhìn người khác thất tình, so với mình không có nữ bằng hữu đều cao hứng. Thẩm Tư Viễn quay đầu, đã thấy Trương Hải Thành đội vàng nhắm mắt lại, đem đầu đổi phương hướng. Thật đúng là, Thẩm Tư Viễn cũng không biết nói cái gì. Không biết có phải hay không là bởi vì biết Thẩm Tư Viễn cùng lão bản quan hệ, buổi chiều lúc làm việc, cảm giác những người khác công tác tựa hồ trở nên phá lệ nghiêm túc. Long Thế Hải cùng Quan Diên Bình đầu tiên chịu không được, lý do đi kiểm tra mạng lưới, chạy không thấy bóng dáng. Sau đó Ngụy Tố Hoa nói muốn đi lấy tài liệu, cầm điện thoại cũng không biết đi nơi nào. Mà xem như lãnh đạo Trương Hải Thành, cũng không nói cái lý do, chắp tay sau lưng, Hoàng Du Du rời đi văn phòng. Cuối cùng trong văn phòng, chỉ còn lại Triệu Quảng Tài cùng Cát Trường Thắng hai người phụ trách chính là thuyền cùng hàng hóa theo dõi, cần nhìn chằm chằm trên máy vi tính đi thuyền đồ, không hề rời đi lý do. Thẩm Tư Viễn chính mình cũng cảm giác khó chịu, liền không nên nghe Nguyễn Hồng Trang đến bên trên lúc này. Bất quá cũng không thể một mực ở bên ngoài lắc lư, đại khái nhanh lúc 4 giờ, lại lục tục ngo ngoe trở về. Cuối cùng nhất trở về chính là Ngụy Tố Hoa, phía sau còn đi theo cái Tưởng Đào Chi. Ngươi thế nào đến rồi? Cho ngươi đưa chút ăn, bánh gà tổ là ta mua, cà phê là Nguyễn cho ngươi. Tường Đào Chi cầm trên tay đồ vật đặt lên bàn. Thập Tư Viễn liếc mắt nhìn trong hộp bánh gato, cũng chỉ có một nửa.
Tại sao chỉ có nửa cái?
Bởi vì cái kia nửa cái ta ăn.
Tường Đào Chi lý trực khí chẳng nói.
Tiếp lấy hướng trên bàn hắn nhìn quanh một phen sau hỏi, ngươi còn có cái gì thiếu khuyết sao?
Thiếu cái chén nước.
Thập Tư Viễn thuận miệng nói.
Ta nơi đó có, chờ chút lấy cho ngươi một cái, còn có, ban đêm chúng ta đi ăn lẩu, ngươi có muốn hay không cùng đi?
Tường Đào Chi lại hỏi.
Nhưng là Thẩm Tư Viễn lại không trả lời cái vấn đề này, mà là bỗng nhiên quay đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đã thấy một trận gió theo ngoài cửa sổ thổi vào, thổi loạn Tường Đào Chi tóc cắt ngang trán cùng thái dương, thổi một chút văn kiện bốn phía bay loạn múa.
Lấy ở đâu gió?
Tường Đào Chi đưa tay để lại tóc cắt ngang trán, có chút kỳ quái.
Bên ngoài cũng không có gió thổi, chỉ có cơn gió này thổi tới, lộ ra rất là đột ngột.
Thẩm Tư Viễn lại đưa bàn tay ra, gió theo đầu ngón tay của hắn sẽ qua.
Tựa hồ cảm nhận được cái gì, khẽ cười một tiếng nói, có thể à, bất quá chờ lúc tan việc, đem Đường Đường nối liền.
Đường Đường?
Tường Đào Chi đột nhiên xích lại gần, nhỏ giọng hỏi, ngươi thành thật nói cho ta, Đường Đường cùng ngươi đến cùng là cái gì quan hệ?
Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói, đệ tử.
Tường Đào Chi nghe vậy, mặt lộ kinh hỉ, vội vàng truy vấn,
ta, ngươi nhìn ta được hay không?
Không được. Thẩm Tư Viễn không cần suy nghĩ, một tiếng cự tuyệt.
Tường Đào Chi khí dựng thẳng lên lông mày, đưa tay liền đem trên bàn bánh gà tổ cầm trở về.
Không cho ngươi ăn.
Dứt lời xoay người rời đi.
Thẩm Tư Viễn thấy thế, không khỏi có chút buồn cười lắc đầu, như thế to con người, nhưng như cũ như thế tính trẻ con.
Tấu chương xong, chương 326, Đường Đường một ngày chương 326, Đường Đường một ngày hôm nay Đường Đường vẫn tương đối vui vẻ.
Buổi sáng cùng mụ mụ còn có nãi nãi cùng đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, Đường Đường trong lòng nãi nãi chỉ là Tứ Thẩm.
Tứ Thẩm là Tân Hải người địa phương, năm nay đã 51, tính toán ra, so Giang Ánh Tuyết còn muốn bản nhỏ tuổi.
Bất quá đồng nhân không đồng mệnh, nàng cố gắng cả một đời, hơn 50 tuổi còn muốn đi ra làm bà mẫu, cũng may gặp được Nguyễn Hồng Trang, các phương diện đãi ngộ cho đến cũng không tệ, cũng coi là bất khí.
Nàng vừa mới đến Thẩm Tư Viện bên này, liền đã thăm dò xung quanh. Nơi nào có chợ bán thức ăn, nơi nào có tiệm cắt tóc, nơi nào có siêu thị cùng bệnh viện vân vân.
Bởi vì Mao Tam Muội câm điếc quan hệ, cho nên Tứ Thẩm đặc biệt dùng một trang giấy cho đại khái vẽ ra.
Chợ bán thức ăn cách có chút xa, người không biết lái xe, sau này nếu như đi đường đi qua, khẳng định cần không ít thời gian.
Tứ Thẩm đối với điện thoại di động nói chuyện, sau đó trực tiếp phiên dịch thành văn chữ, sau đó đưa cho Mao Tam Muội nhìn.
Hai người chính là dùng loại biện pháp này câu thông, không thể không nói, khoa học kỹ thuật cho những này người đặc thù biên, mang đến không ít tiện lợi.
Ta sẽ tới xe.
Xe đạp còn là xe điện.
Xe điện.
Mao Tam Muội đưa vào văn tự.
Tứ Thẩm hơi kinh ngạc.
Xe cưỡi xe tốt, có thể để Thẩm tiên sinh mua cho ngươi chiếc xe điện, dạng này ngươi mua thức ăn liền thuận tiện rất nhiều.
Có thể hay không không tốt lắm.
Tứ Thẩm nghe vậy cười.
Ngươi là ở bà mẫu, đi xa cái gì, đều là chủ gia cung cấp, không có cái gì có được hay không.
Mao Tam Muội nhìn qua sau, gật đầu biểu thị ghi nhớ.
Tứ Thẩm nhìn nàng một cái, kỳ thật trong lòng rất là hiếu kỳ, Thẩm tiên sinh cùng Nguyễn tiểu thư tại sao tìm nàng làm bà mẫu, vừa biết lại vừa cầm câu thông đều rất phiền phức.
Nàng lại nghĩ tới Đường Đường, ánh mắt nhìn về phía ngồi tại mụ mụ trên đùi, ngay tại chơi lấy nàng họa bản đồ tiểu gia hỏa.
Nàng lật qua lật lại mà nhìn xem, sau đó đem trang giấy tại không trung vỗ hai lần, thổi lên một trận gió nhẹ.
Han han han.
Nhìn xem tiểu gia hỏa một mặt cười ngây ngô vui mừng bộ dáng, cũng không trách Thẩm tiên sinh thích.
Thật là một cái mang phúc tử, bởi vì nàng, mụ mụ tìm cái tốt chủ gia.
Chính là đáng tiếc.
Ta nghe nói, Thẩm tiên sinh liền cho Đường Đường mời ngôn ngữ tay lao sư, có nói thời điểm nào lên lớp sao?
Tứ Thẩm đối với điện thoại di động nói chuyện, sau đó phiên dịch thành văn chữ.
Mỗi tuần 24.
Mao Tam Muội trả lời.
Việc này Thẩm Tư Viễn nói qua với nàng, trước đó chỉ là thứ 7 buổi chiều 2 tiết khóa, hiện tại đổi thành 24 buổi chiều 2 mảnh, trước hết để cho Đường Đường quen thuộc, sau tục chậm rãi gia tăng.
Hai người đang nói chuyện, Đường Đường bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, dãy rủa liền muốn theo Mao Tam Muội trong ngực đứng dậy.
Dọa đến Mao Tam Muội nhảy một cái, vội vàng đưa tay đem nàng đỡ lấy, phòng ngừa nàng ngã xuống.
Úc úc.
Đường Đường thần sắc kích động chỉ hướng bầu trời.
Tứ Thẩm thuận ngón tay của nàng hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, sau đó nói, là chim biển a.
Mao Tam Muội cũng mỉm cười dùng ngón tay khoa tay chứ danh chim chóc bay lượn tư thế.
Úc, úc.
Đường Đường thần sắc hơi có vẻ kích động, nàng chỉ căn bản không phải chim chóc, mà là cái kia màu xanh thẳm bầu trời, thế nhưng là không ai rõ ràng nàng ý tứ.
Tiếp lấy nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, bĩu môi, hô hô thổi mấy lần.
Sau đó một trận gió tựa hồ nhận triệu hoán, theo ngoài cửa sổ xe thổi vào, trong xe một trận xoay quanh.
Úc úc.
Đường Đường ngồi tại mụ mụ trong ngực, hưng phấn vung vẩy tay nhỏ, cái mông nhỏ nghiêng nghiêng ngả ngả.
Tứ Thẩm thấy thế cười nói, nhìn thấy chim chóc, như thế vui vẻ a.
Nhưng thật ra là Đường Đường đang cùng cơn gió giao lưu, rất nhanh gió lại theo trong xe thổi ra ngoài bay về phía bầu trời.
Đường Đường ngửa đầu nhìn ngày.
Han chợ bán thức ăn thật náo nhiệt, người cũng thật nhiều, Đường Đường còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nhiều người.
Cái đầu nhỏ bị thật nhiều mông lớn đỉnh đến đỉnh đi, may mà mụ mụ chăm chú lôi kéo nàng, không phải nàng đều có thể bị đỉnh không thấy.
Còn có, nơi này cơn gió không tốt lắm nghe, nàng không thích nơi này gió.
Bất quá ở trong này, nàng nhìn thấy thật nhiều vẽ vốn bên trên tiểu động vật.
Có gà, có con vịt, có tôm, có cá, còn có cua lớn.
Người nơi này đều tốt có ái tâm, đều là người tốt.
Mụ mụ theo sát lấy mãi mãi, nàng theo sát mụ mụ, bất quá rất nhanh liền theo không kịp, mụ mụ đem nàng ôm.
Sau đó trước mắt theo thật nhiều cái mông, biến thành thật nhiều cái lông đầu.
Han han Đường Đường cười, rất nhiều người nhìn xem nàng cũng cười.
tiểu cô nương này dáng dấp thật là vui mừng. Có người nói, nhìn tại nàng như thế đáng yêu phân thượng, có thể hay không tiện nghi một chút. Tứ thẩm nói, vậy không được, lại vui mừng, cũng không phải nhà ta. Hàng rau một tiếng cự tuyệt. Mao Tam Muội nhìn thấy bên cạnh có bán mức quả, cho Đường Đường mua một chuỗi ô mai vị mức quả. Hàn Ngao, Đường Đường đem miệng há thật to, ăn đến khỏe miệng hai bên đều là đường kia, tăng thêm nước bọt của nàng, vô cùng bận cùng cái tiểu hoa miêu như. Ăn xong mức quả Đường Đường tâm tình phá lệ tốt, tại lúc trở về, đối với ngoài cửa sổ xe hát một đường. Tiếng hát của nàng không có ca từ, chỉ có a, a, ô chờ một chút những này đơn giản nhất lên tiếng tạo thành. Tứ thẩm lại hơi kinh ngạc. Vậy mà rất êm hay, đợi nàng học được nói chuyện, nói không chừng sẽ có ca hát thiên phú. Cái này không phải đối với điện thoại di động nói, Mao Tam Muội tự nhiên cũng không nghe thấy, nàng chỉ là ôn nhu mà nhìn chằm chằm vào hát ngao ngao Đường Đường. Buổi trưa ánh nắng theo ngoài cửa sổ xe chiếu vào, rơi xuống trên người nàng, phản phất đem nàng cho nhuộm thành cái kim bé con. Giờ khắc này, Mao Tam Muội cảm giác được trước nay chưa từng có hạnh phúc, nàng sẽ không còn để nữ nhi rời đi bên cạnh nàng, rời đi tầm mắt của nàng, muốn nhìn xem nàng lớn lên. Úc Úc Đường Đường mới vừa vào cửa, liền úc úc hai tiếng, tựa hồ muốn nói ta trở về rồi. Mà Giang Ánh Tuyết cũng đích xác bởi vì nghe thấy thanh âm của nàng, từ trong phòng đi ra. Thế nào làm thành dạng này, cùng cái tiểu hoa miêu như. Thấy Đường Đường cái kia phiên vô cùng bẩn bộ dáng, Giang Ánh Tuyết một mặt ghét bỏ. Mao Tam Muội nhìn thấy Giang Ánh Tuyết biểu lộ, đội vàng đánh lấy thủ thế giải thích. Thế nhưng là Giang Ánh Tuyết căn bản không nhìn nàng, mà là vươn tay, Đường Đường rất tự nhiên đem tay nhỏ bỏ vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Ta dẫn ngươi đi tẩy cái mặt. Giang Ánh Tuyết nói. Han Đường Đường cười ngây ngô. Còn có ngươi cái này khuôn mặt nhỏ, là gió thổi, còn là mặt trời phơi, muốn sát điểm phòng hộ xương mới được. Ừ Mẫn A, ngươi nghe hiểu mãi mãi đang nói cái gì? Hàn Phan Hàn. Đồng đốc. Hàn Phan Hàn. Giang Ánh Tuyết cho nàng rửa mặt xong, bôi hương, Đường Đường mừng rỡ thẳng vươn đầu lưỡi. Muốn liếm một cái mặt mình là cái gì hương vị, chọc cho Giang Ánh Tuyết cười ha ha. Ngày mai mãi mãi dẫn người đi mua mấy bộ y phục, còn có giày, tóc cũng muốn cắt một chút. Giang Ánh Tuyết đem Đường Đường lật qua lật lại quan sát, trong lòng đối với nàng càng ngày càng yêu thích. Tốt, xem TV đi thôi. Giang Ánh Tuyết dùng tay tại nàng trên cái mông vỗ nhẹ hai lần, lôi kéo nàng đi tới phòng khách, Tứ Thẩm cùng Mao Tam Muội đang bận làm cơm trưa. Giang Ánh Tuyết mở TV, chính là lúc này, Đường Đường đống nhiên tránh thoát tay của nàng chạy hướng ban công, sau đó ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Úc úc. Giang Ánh Tuyết đổi tới, có chút hiếu kỳ nâng đầu nhìn trời. Trên trời có cái gì? Màu xanh thẳm bầu trời, mây trắng đoá đoá. Ngươi là tại nhìn mây sao? Nàng lại không chú ý tới, phản chiếu tại Đường Đường trong đôi mắt là từng sợi màu vàng tia sáng. Tấu chương xong, chương 327, thần kỳ Đường Đường chương 327, thần kỳ Đường Đường tưởng đảo chi nhìn một chút thời gian, lập tức tắt máy tính, thu dọn đồ đạc, một mạch mà thành. Cuối cùng mang theo bọc của mình, đi tới Nguyễn Hồng Trang ngoài văn phòng gõ gõ, cũng không đợi bên trong nói chuyện, trực tiếp liền đẩy cửa đi vào. Ngồi đang làm việc bàn phía sau Nguyễn Hồng Trang, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên mắt. Nàng mang theo cái mắt kính bọc vàng, hiển thị rõ tài trí già dặn. Cái gì sự tình? Nàng hỏi. Tan tầm. Tường Đào Chi nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, quay đầu liếc nhìn bên cạnh cửa sổ, tựa hồ tại nhìn bên ngoài sắc trời, nhưng là rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, gỡ xuống kính mắt, méo méo mi tâm. Thế nào, là ra cái gì vấn đề sao? Tường Đào Chi lập tức hỏi. Nàng quá quen thuộc Nguyễn Hồng Trang, xem xét nàng lần này bộ dáng, liền biết có để nàng vì đó chuyện buồn rầu. Chúng ta một nhóm hàng xảy ra vấn đề. Nguyễn Hồng Trang nói. Là đầu nào đường biển, có hay không nhân viên thương vong? Tường Đào Chi nghe vậy vội vàng truy vấn. Nàng hỏi được như thế tường tận, rất hiển nhiên công ty không phải lần đầu tiên gặp phải vấn đề như vậy. Là biển đỏ bệnh A đèn đường biển, tại GIB trên mặt đất bờ thiết tế, thuyền viên cùng dân bản xứ phát sinh xung đột, trước mắt tình huống thương vong còn không rõ lắm. Nguyễn Hồng Trang nói. Tường Đào Chi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, đây đều là thuộc về ma sát nhỏ, chỉ cần đưa tiền liền có thể giải quyết. Ta còn tưởng rằng gặp được báo hoặc là hại tại đây. Những này giao cho tiếu quản lý nhọc lòng là được. Tường Đào Chi trong miệng tiếu quản lý là 6 chiếc viễn dương thuyền người phụ trách Tiêu Trường Thắng, cũng là Nguyễn Hướng Tiền Tâm Phúc. Nguyễn Hồng Trang thành lập công ty vận tải sau, đem hắn phái tới phụ tá. Mặc dù so sánh với Phương Đông vận tải đường thủy, Hồng Đào quốc tế quy mô nhỏ rất nhiều, quyền lực cũng nhỏ rất nhiều, nhưng đây cũng là rất nhiều người đánh vỡ đầu tranh đoạt mỹ xoa. Dù sao Nguyễn gia liền Nguyễn Hồng Trang cái này một cái người thừa kế, Phương Đông vận tải đường thủy sớm muộn sẽ giao đến trên tay nàng. Hiện tại đi theo Nguyễn Hồng Trang, thành công là thuộc với tổng lòng chi công, không thành công cũng thuộc về Tâm Phúc. Sau này kế thừa gia nghiệp, khẳng định vẫn là cần nhân thủ quản lý. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy liếc nàng một cái, nha đầu này là kiểu vui vẻ, sẽ không vì bất cứ chuyện gì phiền não. Nhưng nàng không được, nói thì nói thế, nàng là công ty lão bản, thế nào khả năng không nhọc lòng. Bồi thường tiền còn là việc nhỏ, nếu là bởi vậy thuyền bị giam, chỉ hoãn giao hàng kỳ, công ty kia sẽ hao tổn một số lớn. Đi, đi ăn cơm, đừng nghĩ những này. Tường Đào Chi trực tiếp đi qua, đưa tay túm nàng cánh tay. Gấp cái gì? Nguyễn Hồng Trang tức giận tại tay nàng trên lưng vỗ một cái. Ta thế nhưng là nói với Thẩm Tư Viễn, ban đêm chúng ta đi ăn lẩu, hắn hẳn là đang chờ chúng ta. Tường Đào Chi nói. Ăn ăn ăn. Chỉ có biết ăn. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy vội vàng đứng dậy. Vậy ngươi ban đêm chớ ăn, xem chúng ta ăn. Tường Đào Chi về đối nói. Sau đó Nguyễn Hồng Trang một thanh bóp lấy nàng thịt mặt. Ta giảng bất quá ngươi, còn không đánh lại ngươi. Thẩm Tư Viễn, ban đêm có rảnh không? Muốn không chúng ta bộ môn cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Mắt thấy là phải đến lúc tan việc, Trương Hải Thành đứng lên nói. Muốn được, lão đại, ngươi chính là ta thần. Long Thế Hải đầu tiên phụ họa. Buổi tối hôm nay sao? Lão đại ngươi sớm một chút nói a, ta ban đêm ước hẹn.
Quan Diên Bình trên mặt làm khó.
Triệu Quảng Tài cùng các trường thắng lại là một bộ thái độ thờ ơ đúng thế. Lão đại, ngươi không muốn trở về nhà buổi chị dâu liền nói sớm a, ta ban đêm cũng ước hẹn.
Ngụy Tố Hoa nói.
Ngươi nói mò a, ngươi đây là vu khống, ngươi con mắt nào nhìn ta không muốn trở về nhà.
Trương Hải Thành đội vàng giải thích.
Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng.
Quan Diên Bình cười nói.
Đừng âm dương quái khí, các ngươi sớm muộn cũng sẽ đi một lần ta đi qua đường.
Trương Hải Thành tức giận nói.
Hắn lời này xem như ngầm thừa nhận tan tầm không muốn về nhà.
Thập Tư Viễn cảm thấy có chút kỳ quái, Trương Hải Thành chẳng lẽ cùng hắn lao bà cãi nhau, còn là tình cảm không cùng.
Cứ thế với tan tầm cũng không nguyện ý trở về.
Tựa hồ nhìn ra Thẩm Tư Viễn ý nghĩ.
Trương Hải Thành giải thích nói, ta cùng ta lão bà tình cảm rất tốt, nhưng là nha được rồi, ta nói lại nhiều ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi kết hôn, ngươi liền rõ ràng.
Những đồng nghiệp khác nghe vậy, nhao nhao tỏ vẻ khinh thường.
Ngươi mỗi lần đều cầm lời này qua loa tắc trách chúng ta.
Trương Hải Thành lại cười lắc đầu, một bộ hạ trùng không thể ngữ băng bộ dáng.
Lúc này, cổng truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ.
Tiến đến.
Trương Hải Thành thuận miệng nói.
Tiếp lấy cửa bị mở ra, Nguyễn Hồng Trang đẩy cửa đi đến, Tưởng Đào Chi đi theo nàng phía sau, trên tay còn cầm cái chén nước.
Nguyễn tổng.
Những người khác thấy thế, đội vàng đứng dậy.
Tan tầm, liền về sớm một chút nghỉ ngơi đi.
Nguyễn Hồng Trang cười nói.
Tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, chờ một chút chúng ta đi ăn lẩu, ngươi còn muốn trở về đem đường đường nối liền.
Ừm.
Thẩm Tư Viễn tiện tay đóng lại máy tính, đứng dậy.
Trương quản lý, ta đi trước, bye bye.
A, tốt.
Trương Hải Thành ngơ ngác nhìn xem Nguyễn Hồng Trang rất tự nhiên đưa tay kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay.
Buổi trưa, hắn ăn cơm xong, trước thời hạn về văn phòng, vẫn chưa nhìn thấy hai người lúc trở lại thân mật.
Hắn hiện tại thật có chút tin Thẩm Tư Viễn nói,
là Nguyễn tổng truy hắn, mà không phải hắn truy Nguyễn tổng.
Đám ba người rời đi, bộ bảo chỉ mạng mấy người cùng nhau thở dài.
Bọn hắn cũng không phải thở dài Nguyễn tổng cuối cùng bị người cầm xuống, bọn hắn là thở dài sau này mò cá không thiện.
Không nói trước Nguyễn tổng cùng Tưởng thư ký dạng này ra ra vào vào, để bọn hắn mò cá hệ số tăng lên mấy lần, chính là Thẩm Tư Viễn cũng là tựa như một tôn đại Phật, để bọn hắn không dám lười biếng.
Lớp này bên trên liền rất ngột ngạt.
Mao Tam Muội bưng một bàn bánh gạo đi hướng đường đường, nàng muốn để nữ nhi nếm thử nàng tự mình làm bánh gạo, cũng không biết nàng yêu hay không yêu ăn.
Tiểu Gia Hỏa đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, nhìn chính là mèo và chuột.
Loại này cơ hồ ngang ngửa với phim câm an nhỉm, là thích hợp nhất nàng nhìn.
Nàng vốn là thích toét miệng cười, cái này cười đến càng sâu, nhìn thấy vui vẻ thời điểm, nàng còn như cái nhỏ con lật đật, gật gù đắc ý cả phòng đều là nàng hằn hạn âm thanh.
Cũng không biết Tiểu Thẩm cùng Nguyễn Nguyên thời điểm nào kết hôn, bọn hắn nếu là cũng có thể sinh cái như thế đáng yêu bé con liền tốt.
Ngồi trên ghế chân cao Giang Ánh Tuyết, hướng về ngay tại bận rộn tứ thẩm nói:
"Thẩm tiên sinh lớn lên đẹp trai khí, tiểu thư của chúng ta lại sinh đến xinh đẹp, sau này sinh oa nhi khẳng định sẽ rất xinh đẹp, rất đáng yêu."
Tứ thẩm tự nhiên nhặt dễ nghe mà nói.
Giang Ánh Tuyết nghe vậy nở nụ cười, bất quá vừa nghĩ tới Thẩm Tư Viễn lão mụ hoàng tuyệt quên, không khỏi có chút nhức đầu.
Cũng nhiều ít năm, thế nào còn như thế mang thù đâu.
Bất quá nàng cũng không có quá để ở trong lòng, cùng lắm thì gặp mặt đánh một trận.
Cũng không biết tiểu thẩm đến lúc đó sẽ giúp ai.
Nghĩ đến đây, Giang Ánh Tuyết cũng không khỏi vì ý nghĩ của mình cảm thấy buồn cười.
Mà đúng lúc này, Đường Đường đống nhiên quay đầu nhìn về phía ban công phương hướng.
Ngay tại đút nàng ăn gạo bánh ngọt Mao Tam Muội cũng tò mò thuận nàng ánh mắt nhìn lại.
Nhưng vào lúc này, Đường Đường cái mông nhỏ một cọ, liền từ trên ghế xạ lọn xuống tới, liền nện bước chân ngắn nhỏ, khẽ vấp chạy hướng cổng phương hướng.
Giang Ánh Tuyết cùng tứ thẩm đều có chút hiếu kỳ mà nhìn xem nàng, muốn nhìn một chút nàng muốn làm cái gì.
Nhưng chạy đến một nửa, Đường Đường lại quay lại trở về, cái đầu nhỏ trái xem phải xem, cuối cùng nhìn thấy bàn điều khiển lúc trước một hàng chân cao băng ghế, nàng lập tức chạy tới, sử dụng bú sữa mẹ sức lực liền nghĩ lôi kéo.
Ngươi làm cái gì?
Đang ngồi ở bên cạnh Giang Ánh Tuyết có chút hiếu kỳ hỏi.
Đường Đường ngửa đầu nhìn nàng, ước cúc hai tiếng, lại thử hai lần, chân cao băng ghế không nhúc nhích tí nào.
Thật sâu thở dài, sau đó trực tiếp lựa chọn từ bỏ.
Tiếp lấy lại quay người tiếp tục hướng đại môn phương hướng chạy tới.
Đi tới cửa nàng trực tiếp đặt mông vào hạ, sau đó ngước cổ nhìn chằm chằm đại môn.
Mao Tam Muội đi qua, muốn đem nàng ôm, nhưng là Đường Đường uốn qua uốn lại, giống con khỉ nhỏ khó bắt, Mao Tam Muội lại không dám quá ra sức, trong lúc nhất thời gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Giang Ánh Tuyết đi qua giữ chặt Mao Tam Muội, ra hiệu nàng không cần phải để ý đến Đường Đường, để nàng ngồi ở chỗ này liền tốt.
Đang nói đây, cửa bị từ bên ngoài mở ra, Thẩm Tư Viễn xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Hàn Hàn Hàn.
Đường Đường lập tức giang hai cánh tay, vui vẻ bổ nhào qua, ôm chặt lấy Thẩm Tư Viễn chân.
Sau đó như cái khỉ nhỏ, nắm chặt ống quần của hắn liền muốn trèo lên trên.
Thẩm Tư Viễn xoay người một tay đem nàng mò lên, kẹp ở dưới nách.
Ngươi là ở trong này chờ ta sao?
Thẩm Tư Viễn cười hỏi.
Hàn Hàn Hàn.
Đường Đường sung sướng bắp chân tại không trung loạn đạp.
Giang Ánh Tuyết thấy thế, lại là hơi có vẻ kinh dị đánh giá Đường Đường, lúc này, nàng cũng hơi có tỉnh táo lại.
Đứa nhỏ này, như thế thần kỳ sao?
Đợt, còn có hai chương, tấu chương xong, chương 328, Đường Đường thế giới chương 328, Đường Đường thế giới không ở trong nhà ăn a.
Ừm, chúng ta đi ăn lẩu, trở lại đón Đường Đường, mang nàng đi ra ngoài chơi một chút.
Thẩm Tư Viễn nói.
Nồi lẩu.
Vậy khẳng định là Nguyễn Nguyễn đề nghị a.
Ta có lúc cũng hoài nghi, nàng có phải là nữ nhi của ta, thế nào như vậy nằm miệng.
Giang Ánh Tuyết nói.
Khả năng cùng tính cách có quan hệ.
Thẩm Tư Viễn nói.
Có khả năng đi.
Giang Ánh Tuyết nói.
Việc này khó mà nói. Khẩu vị mặc dù cùng tính cách có chút quan hệ, nhưng quan hệ không lớn.
Nàng nói tiếp, bất quá các ngươi ăn lẩu, mang nàng đi thích hợp sao?
Nàng ý tứ là vật nhỏ có thể ăn không được hay.
đào tử cũng cùng đi, chúng ta điểm cái bên nướng nổi. Thẩm Tư Viễn nói. Giang Ánh Tuyết nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, sau đó dặn dò, đã dặn này, vậy các ngươi đi thôi, ban đêm về sớm một chút.
Được, ta biết.
Thẩm Tư Viễn đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Mao Tam Muội, nàng đứng ở bên cạnh, vẫn luôn là một mặt mở mịt bộ dáng, có lòng muốn đem nữ nhi theo Thẩm Tư Viễn trên tay nhận lấy, thế nhưng lại thấy Đường Đường tuy bị kẹp ở dưới nách, nhưng lộ ra cực kỳ vui vẻ, giống đang bơi lội, tay chân một trận vung vẩy. Thế là nàng lại nhút nhát không muốn đi quấy rầy nàng vui vẻ. Thẩm Tư Viễn lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra hệ chat, ấn mở văn kiện chuyển thâu trợ thủ, nói một đoạn giọng nói, tiếp lấy ấn mở giọng nói nói chữ chữ, chức năng này dùng để cùng Mao Tam Muội giao lưu, thật là cực kỳ thuận tiện. Mao Tam Muội thấy, lập tức dùng tay một trận qua tay, nhưng là Thẩm Tư Viễn hoàn toàn không rõ nàng là ý gì. Đúng lúc này, Mao Tam Muội bỗng nhiên quay người vội vã chạy về gian phòng, Thẩm Tư Viễn biết nàng đoán chừng có việc, thế là cũng không có vội vã quay người rời đi. Quả nhiên, Mao Tam Muội rất nhanh trở về. Đã thấy nàng một cái tay cầm cái sạch sẽ khăn hiếm, một cái tay cầm cái ấm nước nhỏ. Nàng đem những này đưa cho Thẩm Tư Viễn, để hắn mang lên. Thẩm Tư Viễn lúc này mới chợt hiểu, thế là tiếp nhận đồ vật, lúc này mới ôm Đường Đường ra cửa. Mao Tam Muội đứng tại cửa ra vào, một mực nhìn lấy bọn hắn tiến vào thang máy, lúc này mới không thôi đóng cửa lại. Đừng lo lắng, không có chuyện gì. Giang Ánh Tuyết an ủi một câu. Mặc dù Mao Tam Muội nghe không được, nhưng nàng nhìn thấy Giang Ánh Tuyết nói chuyện với chính mình, đại khái cũng đoán được một chút, thế là cười hướng Giang Ánh Tuyết gật đầu, lại dùng tay khoa tay một chút, cuối cùng nhất để bàn tay thả tại ngực. Thẩm Tư Viễn ôm Đường Đường, ngồi thang máy đi tới ga ra tầng ngầm. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử vẫn chưa ngồi ở trong xe, mà là đứng tại bên ngoài xe ngay tại nói chuyện. Thẩm Tư Viễn bộ phòng này tự mang hai cái chỗ đầu, Lâm Kiến Minh lại mua hai cái, nói cách khác bọn hắn hiện tại có bốn cái chỗ đầu. Cũng may mà có bốn cái chỗ đầu, bằng không thật đúng là không nhất định đủ. Tứ Thẩm có một cỗ dùng để mua thức ăn Toyota cả rổ là chính ngừng tại chỗ đầu bên trên, mà Nguyễn Hồng Trang có một cỗ Mercedes-Benz SUV cùng một cỗ Ferrari. Cũng may mà Đào Quảng Hạ đưa chiếc kia Bentley cho Đào Tử lái đi, bằng không người tới chỉ sợ đều không đỗ xe vị. Thấy Thẩm Tư Viễn ôm Đường Đường xuống tới, Nguyễn Hồng Trang liền chuẩn bị bên trên bên cạnh chiếc kia Mercedes-Benz SUV. Đường Đường lại đưa tay chỉ hướng bên cạnh Ferrari. Ước cúc Nguyễn Hồng Trang chỉ coi nàng lần trước ngồi qua chiếc xe này, khắc sâu ấn tượng, thấy tam đại một nhỏ cũng có thể ngồi xuống, thế là quay người mở ra Ferrari cửa xe. Thẩm Tư Viễn ôm Đường Đường cũng ngồi lên, Nguyễn Hồng Trang đem trần nhà dâng lên, dạng này lộ ra chẳng nhiều sao chen chúc. Đường Đường thấy thế, tựa hồ cực kỳ hưng phấn, tay nhỏ trên dưới vung đẩy, trong mồm không ngừng đất ao ao. Chờ xe lái xe ra kho, ra cư xá lên đường, gió biển đập vào mặt, thổi đến đầu tóc từ nay về sau. A, Đường Đường cái to nhỏ miệng, để gió thổi tiến vào trong miệng của mình. Thật là một cái đồ ngốc. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử đều bị nàng làm vui. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng miệng nhỏ cho che lên, nàng lập tức liền đưa tay lay mở, vật nhỏ còn rất cố chấp. Đúng lúc này, Đường Đường chợt nhớ tới cái gì, nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Lúc này trời chiều còn lại có một tia dư vị, bầu trời đám mây bị nhiễm lên một tia vỏ quýt, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Ước cúc Đường Đường chỉ vào bầu trời, tựa hồ tại để Thẩm Tư Viễn nhìn. Thẩm Tư Viễn nâng đầu liếc mắt nhìn, cười nói, rất xinh đẹp. Thế nhưng là Đường Đường vẫn như cũ ước cúc không ngừng. Thấy Thẩm Tư Viễn không có rõ ràng chính mình ý tứ, nàng tựa hồ có chút sốt ruột, đột nhiên cong lên miệng, hô hô thổi lên. Hướng mặt thổi tới gió, nháy mắt sản sinh biến hóa, tựa hồ tại cho ra một chút chỉ dẫn. Trên trời có cái gì đổ vật sao? Thẩm Tư Viễn hơi nghi hoặc một chút, lần nữa nâng đầu nhìn trời, thế nhưng là bầu trời vẫn như cũ chỉ có mang chút vỏ quýt đám mây, vẫn chưa nhìn thấy có cái khác cái gì đổ vật. Thẩm Tư Viễn cố gắng nhìn một hồi, xác định chính mình cái gì cũng không thấy, thế là cúi đầu cười nói, ta cái gì đều không nhìn. Nụ cười trên mặt hắn đông cứng, liên tục nói một nửa đều kẹt tại trong cổ họng. Đường Đường vóc dáng vốn là thấp, chỉ là cái tiểu đậu đinh, lại ngồi trong ngực, liền càng lộ ra thấp bé. Cho nên nàng ngửa đầu nhìn ngay thời điểm, Thẩm Tư Viễn cúi đầu nhìn nàng, liếc mắt liền thấy nàng trong hai con ngươi phản chiếu đi ra cảnh tượng. Tại Đường Đường đôi mắt phản chiếu bên trong, bầu trời có một tấm to lớn mạng nện, màu vàng mạng nện, giăng khắp nơi, che đậy toàn bộ bầu trời. Thẩm Tư Viễn kịp phản ứng, đột nhiên lần nữa nâng đầu nhìn trời. Thế nhưng là tại trong đôi mắt của hắn, bầu trời vẫn như cũ xanh thẳm, mây trắng có chút hiện ra màu da cam, cũng không có gì lạ đặc biệt chỗ. Thẩm Tư Viễn lần nữa cúi đầu, nhìn về phía Đường Đường sáng tỏ hai con ngươi, chính mình vẫn chưa nhìn lầm, bầu trời đích xác có một tấm lưới, một tấm to lớn màu vàng mạng nện. Thế nhưng là tất cả mọi người không nhìn thấy, liền ngay cả Thẩm Tư Viễn đều không nhìn thấy nó tồn tại. Đúng lúc này, cái lưới kia tại Đường Đường trong đôi mắt chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ ẩn tàng. Mà lúc này đây Đường Đường tựa hồ cũng lấy lại tinh thần, thở dài, chỉ bầu trời, hướng Thẩm Tư Viễn han một tiếng. Tựa hồ muốn nói, nó chạy không thấy. Thẩm Tư Viễn lộ ra một cái mỉm cười, đem nàng giơ lên cao cao. Hàn Phan Hàn, cẩn thận một chút, dạng này rất nguy hiểm. Đang lái xe, Nguyễn Hồng Trang nhắc nhở. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, đem Đường Đường thả lại chân của mình bên trên, trong lòng kỳ thật một mực đang tính toán cái lưới kia đến cùng là cái gì. Hắn đọc qua trong đầu cựu U Ma Quân ký ức, tựa hồ cũng không có đóng với phương diện này ký ức. Nhưng tại sao chính mình không nhìn thấy? Là chính mình quá yếu đâu, còn là Đường Đường quá mức đặc thủ. Thẩm Tư Viễn ánh mắt lần nữa rơi xuống Đường Đường trên thân, đem nàng chuyển tới, mặt quay về phía mình. Sau đó đem nàng ôm đứng lên, dùng trán của mình nhẹ nhàng đụng vào nàng tiểu ngạch đầu. Ngươi đến cùng là cái gì lai lịch đâu? Han han han. Đường Đường còn tưởng rằng Thẩm Tư Viễn tại cùng nàng chống đỡ sừng, lập tức nắm chặt nắm tay nhỏ, sử dụng bú sữa mẹ sức lực, đem Thẩm Tư Viễn đầu từ nay về sau chống đỡ. Thẩm Tư Viễn không dám dùng quá sức, chỉ có thể đem đầu sau ngửa, Sau đó Đường Đường trực tiếp ghé vào Thẩm Tư Viễn trong ngực, phát ra thắng lợi tiếng cười. Đào Tử ngồi tại sau tòa, một mực không nói chuyện, nàng một mực đang quan sát hai người. Lúc này lần nữa không nhịn được nói thầm. Nói là đệ tử, một cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hải, ai mà tin a? Quan hệ như thế thân mật, khẳng định có cái gì nhận không ra người quan hệ. Thẩm Tư Viễn quay đầu liếc nàng liếc mắt. Đào Tử giật mình, hơi kinh ngạc mà nói, ngươi nghe thấy rồi? Thẩm Tư Viễn gật đầu. Đào Tử có chút im lặng, nàng nói đến như thế nhỏ giọng, hơn nữa còn là tại sau tòa hạ gió, Thẩm Tư Viễn vậy mà có thể nghe thấy nàng nhỏ giọng dế, thật sự là chó lỗ thay. GS, còn có một chương, tấu chương xong, chương 329, gió hài tử chương 329, gió hài tử Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử muốn ăn lẩu địa phương, tự nhiên không phải phổ thông tiệm lẩu, mà là Tân Hải nơi đó rất nổi danh một nhà tiệm lẩu, buổi chiều liền trước thời hạn hẹn trước, bằng không bọn hắn đến thời điểm còn chưa nhất định có tòa. Thẩm Tư Viễn cũng tới nếm qua hai lần, nói thật ra, bọn hắn không ăn đi ra cùng cái khác tiệm lẩu nồi lẩu hương vị có cái gì khác biệt, bởi vì chỉ có một cái cảm giác, cay. Suy nghĩ thật là nhiều muốn ăn, trước đó sợ lãng phí rất nhiều đều không dám điểm, hôm nay có Thẩm Tư Viễn, thực tế là quá tuyệt. Đào Tử lộ ra phá lệ hưng phấn, liền thịt bò quyển đều điểm 5 phần. Đều là thịt bò, có cái gì không giống sao? Đương nhiên không giống, cái này đều thuộc về khác biệt bộ vị. Đào Tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thẩm Tư Viễn nhìn lướt qua, thấy cái gì trẻ trôi, chiến nhân, tam hoa ngũ hoa, nhìn thấy người quá mắt, với hắn mà nói, đều là thịt, một ngụm một mực, quản nó là bộ vị nào. Ngươi kia là châu gặm mẫu đơn. Nguyễn Hồng Trang cười nói. Hàn Thanh Hàn, ngươi cười cái gì? Ngươi nghe tới chúng ta nói cái gì rồi? Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Đường Đường, đây vốn là Nguyễn Hồng Trang vị trí, hiện tại bị nàng chiếm lấy. Nàng ôm ấm nước nhỏ, chính ngực ngực uống nước, chân nhỏ trả lại xuống nghiêng nghiêng ngả ngả, xem ra tâm tình rất tốt. Thấy Thẩm Tư Viễn nhìn nàng, nàng lập tức đem ấm nước nhỏ đưa tới. Úc ha ha, nàng là cho ngươi uống đâu. Ngồi ở phía đối diện Đào Tử cười to nói, cái này ấm nước nhỏ là mẹ của nàng cho nàng vừa mua, tạo hình như cái bí đỏ nhỏ, béo lùn chắc địch, rất là đáng yêu. Bất quá lúc này ống hút bên trên dính đầy nước bọt. Ta không uống, còn là chính ngươi uống đi. Thẩm Tư Viễn rút ra khăn giấy, giúp nàng khuôn mặt nhỏ cho xoa xoa. Tiếp lấy nâng đầu hướng Đào Tử nói, cho nàng điểm một chén nước trái cây, hoặc là sữa bò. Cái này còn cần ngươi nói, chúng ta cũng muốn uống đâu. Không uống bia sao? Ăn lẩu không uống bia, tựa hồ thiếu chút hương vị. Ta còn phải lái xe đâu. Nguyễn Hồng Trang nói. Được thôi, ngươi muốn uống liền uống, không cần phải để ý đến ta. Nguyễn Hồng Trang nói. Ta cũng muốn uống. Đào Tử nghe vậy lập tức nói. Tiếp lấy trực tiếp dùng bút ở trên thực đơn vẽ một vòng tròn. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, liếc liếc mắt Tưởng Đào Chi. Ngươi xác định? Liên ngươi tiểu lượng kia, ban đêm uống nhiều, ta cũng không đưa ngươi về nhà. Không có việc gì, kia buổi tối ta liền ngủ ngươi cái kia. Đào Tử không để ý chút nào nói. Đồ ăn còn không có điểm xong, đáy nồi liền đi lên, bước lên nhiệt khí lượn lờ dâng lên. Đường Đường ngồi ở trên ghế dài, cách thật xa, liền nhíu môi, dùng sức thổi. Hô hô hô. Ngồi tại đối diện nàng Đào Tử thấy thế, cười ha ha nói, ngươi cách như vậy xa, thế nào? Ách. Sau đó nàng không nói lời nào, bởi vì một trận gió thổi tới, nhiệt khí trực tiếp kia tại trên mặt của nàng. Nguyễn Hồng Trang thấy thế, cũng phốc phốc một chút cười ra tiếng. Cười cái gì, ngoài ý muốn thôi. Đào Tử lau mặt một cái, thế nhưng là làm nàng ánh mắt rơi xuống đáy nổi bên trên thời điểm, không nói lời nào. Gió là không có hình dạng, nhưng là vào đúng lúc này, có hình dạng. Chỉ thấy những cái kia bốc lên nhiệt khí, biến thành một con cá, biến thành một cái cua, lại biến thành một con gà. Bọn chúng hoặc tại đáy nổi trên không xoay quanh, hoặc xông ra đáy nổi, tại không trung biến mất không còn tăm tích, vào đúng lúc này, tựa hồ được trao cho sinh mệnh. Đường Đường còn tại thổi, mỗi thổi một lần, liền xuất hiện một cái tiểu động vật. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử đều trừng to mắt, giật mình nhìn xem Đường Đường. Mà Đường Đường không phát ra gì, còn nhanh quả thực là gật gù đắc ý. Thẩm Tư Viễn vội vàng đưa tay từng thanh miệng của nàng cho che. Che nháy mắt, sương mù hóa thành tiểu động vật tất cả đều tiêu tán không thấy. Thẩm Tư Viễn nhìn quanh một chút bốn phía, cũng không có người lưu ý bọn hắn một bàn này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác lòng bàn tay một tập ướt, bị Đường Đường dùng đầu lưỡi liếm một chút. Người vật nhỏ này. Thẩm Tư Viễn thu tay lại, vừa bực mình vừa buồn cười. Đường Đường trừng to mắt, một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Tốt à, Thẩm Tư Viễn cũng không muốn cùng nàng giải thích thêm, quá mệt mỏi, chỉ cần nàng không làm ra những này chuyện không thể tưởng tượng đến là được. Nàng. Đào Tử chỉ vào Đường Đường, lời nói đều trở nên cả lăng. Ngược lại đến lúc đó Nguyễn Hồng Trang lộ ra bình tĩnh rất nhiều, trước đó Thẩm Tư Viễn liền nói với nàng Đường Đường là cái cực kỳ đặc thù tiểu hài, nàng một mực không rõ đặc thù ở nơi nào, hiện tại nàng xem như có trực quan nhận biết. Đừng năng nàng, nếu là không có điểm năng lực, ta có thể thu nàng làm đệ tử. Thẩm Tư Viễn kéo lại Đường Đường cái kia non nớt vai. Đệ tử? Nguyễn Hồng Trang hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, không nghe hắn đề cập qua a. Thẩm Tư Viễn hướng nàng nháy mắt mấy cái, đây chẳng qua là hắn thuận miệng ứng phó Đào Tử nói xong, bây giờ suy nghĩ một chút, cái này lý do tựa hồ cũng không tệ lắm. Tiệm lẩu mang thức ăn lên tốc độ vẫn là tương đối nhanh, Đào Tử vừa đem thực đơn đưa tới, một chút món ăn liền nhao nhao đã bưng lên. Thẩm Tư Viễn kẹp một chút thịt bò bỏ vào nước dùng đáy nồi, đây đều là chuẩn bị cho Đường Đường. Còn như chấm tương, Đào Tử đã sớm giúp mọi người phối tốt, nàng đối với tương liệu phối hợp, tựa hồ rất có nghiên cứu. Cam đoan ăn ngon. Đào Tử rất là tự tin nói. Đào Tử cơ hồ đem tất cả món ăn đều điểm một phần, cứ thế với cả bàn tràn đầy. Thậm chí còn có một cái nhân viên phục vụ hảo tâm nhắc nhở bọn họ có phải hay không hơi nhiều. Ta đã sớm nghĩ dạng này làm. Đào Tử cũng rất là đắc ý ăn nhiều một chút. Nguyễn Hồng Trang đem trong nồi thịt vớt cho Thẩm Tư Viễn. Chừa chút cho ta.
Đào Tử gấp.
Sau đó rất bất mãn nói, trọng sắc khinh hiếu, trước kia ngươi đều là vớt ta trong chén. Ăn cơm còn không chặn nổi miệng, ngươi muốn hướng Đường Đường học một ít.
Nguyễn Hồng Trang nói,
Đường Đường ăn cơm gần đây đều rất chân thành, rất chuyên chú, mà lại đừng nhìn nàng còn nhỏ, đũa dùng lại là có thứ tự cực kỳ. Kỳ thật cũng là bị buộc đi ra, không ai uy, chính mình lại không cố gắng một chút, sẽ đói bụng. Nhìn nàng ăn cái gì, để người đều cảm thấy khẩu vị tốt. Nhìn xem Đường Đường ngoạm miếng thịt lớn, Đào Tử nhịn không được nói. Thẩm Tư Viễn thấy thế, lại cho nước dùng đáy nồi bên trong thả chút rong biển cùng rau quả, cũng không thể chỉ ăn thịt. Đường Đường nhìn một chút chính mình nước dùng đáy nồi, lại nhìn một chút bên cạnh đỏ nồi đun nước ngọn nguồn. Nhìn không được có chút hiếu kỳ, tại sao nàng cùng mọi người ăn đến không giống? Thế là thừa dịp mọi người nói chuyện không chú ý thời điểm, nàng lặng lẽ rũa ra đũa, tại đỏ nồi đun nước nội tình bên trong đâm một chút. Nàng động tác này lập tức bị ba người phát hiện. Thế nhưng là Đường Đường tốc độ lại là cực nhanh, trực tiếp đem đũa đâm tiến vào trong miệng lắm điều một ngụm, không kịp chờ đợi muốn nếm thử cái gì hương vị. Sau đó, oa một tiếng khóc lớn lên, nước mắt nước mũi toàn đi ra, há to mồm, lẻ lưỡi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Người vật nhỏ này, Thẩm Tư Viễn vừa bực mình vừa buồn cười. Vội vàng cầm lấy bên cạnh nước trái cây cho nàng được một hớp, lúc này mới thoáng tốt hơn một chút, nhưng vẫn như cũ cảm thấy tay, há to mồm, không ngừng thở ra. Sau đó, toàn bộ tiệm lẩu bên trong gió nổi lên. A, phục vụ viên, nơi nào đến gió a? Thế nào chuyện? Điều hòa không khí xấu rồi. Đang dùng cơm các khách hàng nhao nhao nghi hoặc nhìn một phía. Bất quá trận này gió tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cũng liền không để ý Thẩm Tư Viễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông ra che Đường Đường miệng tay, trên tay hắn tất cả đều là nước bọt. Đường Đường dùng ngập nước con mắt, đáng thương nhìn xem Thẩm Tư Viễn, tựa hồ không hiểu hắn tại sao muốn che chính mình. Mà Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử cũng theo bốn phía thu hồi ánh mắt, có chút rung động nhìn về phía Đường Đường. Các nàng đêm nay thật là bị liên tiếp chấn kinh đến. Tấu chương xong.